Chương 2208, đường chấn lực ảnh hưởng. Chương 2208, đường chấn lực ảnh hưởng. Phong Lôi lão tổ lời nói này rất có vài phần khoa trương. Đường chấn liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đối kháng tất cả hải quái nhất tộc, kia đơn giản chính là đang nói đùa. Không nói trước hải quái vô cùng vô tận năng lực sinh sản, chỉ nói những năm gần đây hải quái nhất tộc tích xúc nội đình, cũng đủ để cho người biết chuyện giật mình kinh ngạc. Có thể bức bách đại thần miếu phòng thủ nhiều năm, vẫn luôn không thở nổi hải quái nhất tộc, xa so với trong tưởng tượng còn cường hãn hơn. Tại dùng pháo hôi tiêu hao đại thần miếu sinh lực đồng thời, hải quái nhất tộc thì trong bóng tối góp nhặt cấp cao chiến lực, chờ đợi cuối cùng quyết chiến tiến đến. Nếu như không phải vì sống dưới nước vật hạn chế, nhường hải quái nhất tộc bị cực hạn tại đại hải bên trong, có thể chúng nó cũng sớm đã khống chế thần quốc. Mạnh mẽ như vậy thế lực, nếu là không để lại dư lực đi làm một việc, lại làm sao lại bị lực lượng một người ngăn lại cản? Cho nên Phong Lôi lão tổ kia đường chấn nói chuyện, chẳng qua là muốn áp tâm một phen hai tên hoàng tộc thị vệ, áp chế nhuệ khí của đối phương. Các ngươi hải quái nhất tộc lợi hại như thế nào lại bị đường chấn khiến cho chật vật như thế? Cái này cũng chỉ có thể nói rõ hải quái nhất tộc quá rắc rối. Phong Lôi lão tổ làm sao biết, tại bây giờ hải quái tộc đàn bên trong, đường chấn chính là một cấm kỵ. Hắn càng không biết là, hải quái nhất tộc đột nhiên khởi động chiến tranh kế hoạch, kỳ thực thì cùng đường chấn có nhất định quan hệ. Kia hoàng tộc hộ vệ mặc dù ngoài miệng hô hào tất sát đường chấn, thế nhưng trong lòng lại hết sức rõ ràng, chính mình căn bản không có cùng đường chấn giao thủ tư cách. Hải quái nhất tộc lại tự phụ, cũng vô pháp phủ nhận đường chấn thực lực, cùng với đối với chiến cuộc lực ảnh hưởng cực lớn. Có thể nói lúc này đường chấn hoàn toàn có thể coi là tín đồ đại lục một phương lãnh tụ, mỗi một cái quyết sách đều đủ để ảnh hưởng chiến trường thế cuộc. Trang bị hàng loạt súng pháo vũ khí, cũng có quả dụ thú phòng khu 153, dường như chính là một tòa có đến mà không có về lò sát sinh. Theo đường chấn tiếp nhận đến nay, đã không biết có bao nhiêu hải quái bị chém giết, nếu không phải thi cốt bị kịp thời kiểm tra, sợ là cũng sớm đã đem hải dương tắc nghẽn. Đối với quả dụ thú loại vật này, hải quái nhất tộc hận đến ngứa ngáy hàm răng, lại căn bản không có bất luận cái gì ứng đối phương pháp. Đúng hải quái nhất tộc uy hiếp quá lớn chiến hạm, cũng là do phòng khu 153 chế tạo, gần đây sản lượng càng là hơn phi tốc gia tăng. Không dùng đến đa tài thời gian, liền sẽ có dưới một chiếc chiến hạm thủy, đồng thời nhanh chóng bước vào trạng thái chiến đấu. Liền xem như vậy, thì vẫn như cũ cũng không đủ cầu, một đám người tại xếp hàng chờ đợi. Vì trên biển di động phòng khu kế hoạch, đường chấn được xếp vào hải quái nhất tộc tất sát danh sách, tính nguy hiểm xếp tại thủ vị. Sau đó đường chấn tiến về võ giả đại lục, đại náo cấm tuyệt sơn mạch, hư hư thực thực thu được thổ dân thần linh truyền thừa. Nhìn thấy đường chấn biểu hiện sau đó, hải quái nhất tộc cuối cùng quyết định, ngay lập tức ra tay đem đường chấn chém giết. Ai ngờ tại chiến ma dẫn đầu dưới, phục kích đường chấn đội ngũ lại thụ trọng thương, mấy chục con siêu cấp hải quái bỏ mình, đi theo hành động hoàng tộc hộ vệ cũng bị chém giết. Thậm chí ngay cả chiến ma bản thân, đường đường một đời thần cấp cường giả, cuối cùng cũng chết tại rồi đường chấn trong tay. Hải quái nhất tộc đang khiếp sợ đồng thời, ngay lập tức ý thức một vấn đề nghiêm trọng, bọn hắn hay là coi thường đường chấn. Muốn đem đường chấn chém giết lời nói, nhất định phải điều động cùng cấp bậc cường giả mới có thể, bằng không chính là không công chịu chết. Chẳng qua đối với hải quái nhất tộc mà nói, thần cấp tu sĩ đều là cuối cùng át chủ bài, không đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể tùy tiện đăng tràng. Điều động bọn hắn đi đối phó đường chấn, trước giờ bạo lộ ra, thì không biết là có hay không đáng giá. Ngay tại hải ngoại dị tộc do dự, không biết là có hay không tiếp tục đâm giết lúc, về phòng khu 153 càng nhiều tình báo, thì lục tục bị thu thập tiến đạt. Lúc này hải quái nhất tộc mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai tại đường chấn phía sau, lại có một thế lực cường đại tồn tại. Hắn thì chính thông qua thủ đoạn nào đó, đem kia cái thế lực thành viên tụ hợp lại, liên tục không ngừng đưa vào thần quốc bên trong. Chỉ dùng thời gian cực ngắn, phòng khu 153 tu sĩ số lượng thì đã vượt qua 50 vạn, với lại từng cái đều là cao thủ. Đối với hải quái nhất tộc mà nói, không có ai năng lực tại về số lượng cùng bọn hắn đánh đồng, 50 vạn số lượng cũng không thể đối bọn họ cấu thành uy hiếp. Nếu bọn hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể dùng biến thái tốc độ, tiến hành điên cuồng sinh sôi. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, 1000 tên bình thường hải quái sĩ binh đều chưa hẳn đánh thắng được một tên cao thủ chân chính. Phòng khu 153 mấy chục vạn lâu thành tu sĩ, dường như đồng đẳng với mấy ngàn lần hải quái sĩ binh, thử hỏi khủng bố như vậy đội hình, hải quái nhất tộc như thế nào mới có thể đánh vỡ nơi đó phòng ngự? Một khi khai chiến lời nói, lại nên điều động bao nhiêu hải quái sĩ binh mới có thể bảo đảm đứng ở thế bất bại? Cho nên sáng suốt nhất cách làm chính là tránh đi phòng khu 153, lựa chọn theo cái khác yếu kém phân đoạn đánh vào tín đồ đại lục. Nhưng mà cái này cũng không có thể giải quyết toàn bộ vấn đề, chỉ vì căn cứ tình báo biểu hiện, phòng khu 153 tăng binh từ đầu đến cuối không có đình chỉ. Dựa theo loại tình huống này tiếp tục kéo dài lời nói, đợi đến hải quái nhất tộc phát động chiến tranh lúc, phòng khu 153 tu sĩ tổng lượng sợ là muốn vượt qua 100 vạn. Lâu thành tu sĩ có thể truyền tống 100 vạn, thì tự nhiên có thể truyền tống 1000 vạn lần thậm chí nhiều hơn, cái này khiến hải quái nhất tộc cuối cùng ý thức được mãnh liệt nguy cơ. Hải quái nhất tộc trong lòng đại loạn, lâu thành tu sĩ mức độ nguy hiểm đã vượt xa đại thần miếu, đã trở thành đại địch số 1. Đường trấn là phòng khu 153 chỉ huy quan, lâu thành tu sĩ thủ lĩnh, được coi trọng trình độ lần nữa tăng lên. Kết quả rất nhanh lại có tin tức mới truyền đến, hư hư thực thực đại thần miếu cùng lâu thành tu sĩ hợp tác, lẫn nhau trong lúc đó đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Hải quái nhất tộc quan sát đi sau hiện, tại linh sứ cùng đường trấn và lâu thành tu sĩ tiếp xúc sau đó, thổ dân thần linh trở nên cực kỳ suy yếu, giống như đã triệt để rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nay lệnh hải quái nhất tộc sợ hãi không hiểu, bọn hắn tất cả bơi lên thứ gì đó, chính là thổ dân thần linh thân thể. Giả sử xuất hiện biến cố gì lời nói, nhiều năm như vậy nỗ lực cũng đem triệt để uổng phí, đây quả thực đây giết bọn hắn tốt khó chịu hơn. Dưới loại tình huống này, nguyên bản chuẩn bị qua một đoạn thời gian lại phát động chiến tranh hải quái nhất tộc, cuối cùng triệt để hạ quyết tâm. Bọn hắn một bên tiến hành trước khi chiến đấu công tác chuẩn bị, một bên phái người tiến về võ giả đại lục, ép buộc liên hệ võ giả cùng nhau tham dự chiến tranh. Là cái này cả sự kiện tiền căn hậu quả, chỉ là liên quan đến hải quái nhất tộc bí mật, hoàng tộc hộ vệ không cách nào hướng Phong Lôi lão tổ nói rõ. Nhưng mà có một chút không thể phủ nhận, tại bây giờ hải quái nhất tộc bên trong, Đường Chấn tên tuổi ngày càng vang, mỗi một tên hải quái cường giả cũng hận không thể đem nó tiêu diệt. Phong Lôi lão tổ lúc này nhắc tới Đường Chấn, không thể nghi ngờ kích thích này hai tên hoàng tộc hộ vệ tự tôn, trong lòng càng là hơn hận đến cắn răng nghiến lợi, nhìn xem ánh mắt của hắn thì có chút bất tiện. Nhìn thấy hai tên hoàng tộc hộ vệ phản ứng, Phong Lôi lão tổ cũng là trong lòng mừng thầm. Đối phương biểu hiện ra tư thế, rõ ràng là không có đem chính mình để vào mắt, này không thể nghi ngờ nhường Phong Lôi lão tổ dị thường tức giận. Cho nên hắn mới biết cố ý nhắc tới Đường Chấn, dùng cái này đến kích thích hai người này, lại không nghĩ rằng sẽ có như thế có hiệu quả. Điều này cũng làm cho Phong Lôi lão tổ mơ hồ ý thức được, Đường Chấn có năng lượng, có thể vượt xa tưởng tượng của hắn, bằng không hoàng tộc hộ vệ phản ứng sẽ không kịch liệt như thế. Phong Lôi lão tổ là tâm tư âm thầm người, tại ý thức đến Đường Chấn bất phàm sau đó, trong lòng của hắn thì mơ hồ sinh ra một can đảm ý nghĩ. Chân chính kiêu hùng, xưa nay sẽ không mặc cho người định đoạt, nhìn như thỏa hiệp cách làm, cũng bất quá là đang chờ đợi lật bản cơ hội. Phong Lôi lão tổ chính là người như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không mặc cho người khác loay hoay, đem xuất thân tính mệnh giao cho trong tay người khác. Có một số việc, nhất định phải chuẩn bị từ sớm mới có thể, bằng không thì không còn kịp rồi. Chương 2209, xua hổ nuốt sói. Chương 2209, xua hổ nuốt sói. Hai tên hoàng tộc thị vệ rời khỏi, mang đi Phong Lôi lão tổ hứa hẹn, cùng với hắn trên khế ước ký tên. Phần này khế ước đều sẽ biểu hiện ra cho cái khác cự thành lão tổ, phía trên có Phong Lôi lão tổ dấu ấn tinh thần, căn bản không giả được. Ra ngoài ổn thỏa suy xét, Phong Lôi lão tổ cuối cùng vẫn đáp ứng tham chiến, cũng tỏ vẻ sẽ tận lực nghe theo điều khiển. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, nếu không đáp ứng, Phong Lôi Thành tất nhiên sẽ lọt vào hải quái nhất tộc công kích. Đối mặt cùng hung cực các hải quái quân đoàn, Phong Lôi Thành căn bản không thể nào là đối thủ, cái khác cự thành cũng chưa chắc sẽ xuất thủ tương trợ. Thật đến rồi lúc kia, trừ ra thành hủy người vong kết cục, Phong Lôi lão tổ nghĩ không ra loại thứ hai có thể. Nguy cơ bày ở trước mặt, với lại là mình không thể kháng cự loại đó, Phong Lôi lão tổ lại làm sao lại không đáp ứng? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nhẫn nhất thời chi nhục, đổi lấy thời gian ngắn an bình, chờ nhịn đến cơ hội tới tạm thời, làm trầm trọng thêm đòi lại liền có thể. Hai tên hoàng tộc hộ vệ sợ là đoán không được, giờ khắc này ở Phong Lôi lão tổ tâm lý, đang lập mưu làm sao tạo phản. Kỳ thực tại hải quái nhất tộc tâm lý, từ trước đến giờ thì không có trông cậy vào võ giả có thể chân chính thần phục, đối với bọn hắn mà nói, võ giả đại lục đã sớm là vật trong bàn tay. Không cần để ý võ giả suy nghĩ chân thật, chỉ cần hiểu rõ bọn hắn không dám chống lại mệnh lệnh, khai chiến sau sẽ ngoan ngoãn xuất binh liền có thể. Nếu như ngay cả điểm này cũng làm không được, như vậy tại tiến công tín đồ đại lục trước đó, hải quái nhất tộc không ngại đến tràng thành tẩy hành động, đem võ giả đại lục trải bước một lần. Chẳng qua là chút ít thả rông chó săn, vậy mà tại thời khắc mấu chốt cắn ngược lại chủ nhân một ngụm, tự nhiên muốn hung hăng trừng phạt một phen mới có thể. Cho nên mặc kệ Phong Lôi lão tổ nghĩ như thế nào, lại dự định sao đi làm, hai tên hoàng tộc hộ vệ cũng căn bản sẽ không để ý thời gian kế tiếp trong. Hai tên hộ vệ còn đem xông lên cái khác cự thành, mời cái khác cự thành lão tổ tham dự chiến tranh. Phong Lôi lão tổ cũng biết đến, lần này hải quái nhất tộc tổng điều động rồi 10 tên hoàng tộc thị vệ, chia làm 5 tổ thi hành nhiệm vụ. Cả tòa võ giả đại lục trên cự thành, thậm chí bao gồm cự thành bên ngoài cỡ lớn thế lực, tất cả đều tại chiêu mộ phạm vi bên trong, dường như đem đại lục ở bên trên võ giả một mẹ hốt gọn. Những kia không có tổ chức nhàn tản võ giả, cũng đồng dạng tại chiêu mộ phạm vi bên trong, chiêu mộ hạng mục công việc do các đại cự thành phụ trách, hải quái nhất tộc sẽ cung cấp tương ứng phụ cấp. Nếu dựa theo cái này hình thức phổ biến xuống dưới, như vậy võ giả đại lục chiến lực đều sẽ bị điều đi hơn chính thành. Điều này gần như nghiền ép thức thu thập, xác thực có thể trong khoảng thời gian ngắn tập kết kinh khủng lính, lại như cũ tất nhiên sẽ đúng võ giả đại lục tạo thành trọng thương. Như thế bất chấp hậu quả cách làm, khẳng định sẽ khiến rất nhiều cự thành bất mãn, những hoàng tộc này hộ vệ hành trình, nhất định sẽ không thuận buồm xuôi gió. Chỉ là tại cường hãn hải quái nhất tộc trước mặt, cho dù là tại không có cam lòng, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lựa chọn khuất phục. Dứt bỏ cái khác không nói, riêng là 10 tên hoàng tộc hộ vệ, cũng đủ để cho bất luận cái gì một tòa cự thành chịu không nổi. Liền xem như cự thành liên hợp lại, hải quái nhất tộc thì tất nhiên có ứng đối phương pháp, sẽ không để cho võ giả nhìn thấy một tia hy vọng. Dựa theo Phong Lôi lão tổ phỏng đoán, lúc này duyên hải khu vực bên trong, khẳng định ẩn giấu đi hàng loạt hải quái dị tộc cường giả, tùy thời chờ đợi tiến công mệnh lệnh. Bọn hắn còn không phải thế sao những kia không cách nào đổ bộ hải quái phá hôi, mà là chân chính hải tộc cường giả, mặc dù không có hoàng tộc hộ vệ thực lực cao như vậy, lại ít nhất cũng đều là vương cấp tu vi. Hải quái quân đoàn tùy thời có thể vì xuất động, đúng tùy ý cự thành cũng phát động công kích, đem tất cả người phản kháng triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Thành chủ phủ phòng tiếp khách. Phong Lôi lão tổ ngồi trên ghế, nhíu mày, tựa hồ tại tự hỏi sự tình gì. Đưa tiến hai tên hoàng tộc thị vệ về sau, Phong Lôi thành chủ lại lần nữa trở về, nhìn thấy lão tổ đang tự hỏi vấn đề về sau, liền đứng thẳng một bên yên tĩnh chờ đợi. Trong Phong Lôi thành, hắn là thành chủ, có quyền lực chí cao vô thượng. Thế nhưng ở gia tộc bên trong, hắn chỉ là một tên văn bối, đối mặt lão tổ thời không dám có bất kỳ lỗ mãng. Trên thực tế, nếu không phải lão tổ vì truy cầu võ đạo trung cực cảnh giới, thì tuyệt đối sẽ không đem cự thành giao cho hắn tới quản lý. Bất kể tại tu vi hay là mưu trí phương diện, Phong Lôi thành chủ cũng xa xa không kịp lão tổ, cũng may hắn có tự mình hiểu lấy, đối với lão tổ mệnh lệnh từ trước đến giờ nói gì nghe nấy. Chờ đợi rồi hẹn thời gian một nén nhang, Phong Lôi lão tổ mở ra hai mắt, nhìn về phía đứng ở bên cạnh Phong Lôi thành chủ. Đối với chuyện này, ngươi có ý kiến gì không? Phong Lôi thành chủ quả thật có chút ý nghĩ, tất nhiên lão tổ mở miệng hỏi, hắn liền nói thẳng ra. Hải quái nhất tộc hung tàn xảo trá, chưa từng có đem võ giả chúng ta để vào mắt, lần này mời chúng ta tham gia, đoán chừng cũng là nghĩ nhường chúng ta đảm nhiệm phá hôi. Cho nên dựa theo ta ý nghĩ, cho dù là tham dự trận chiến tranh này, thì chỉ có thể là xuất công không xuất lực, bảo tồn chúng ta thực lực chân chính. Phong Lôi thành chủ nói đến đây, ngẩng đầu nhìn về phía lão tổ, muốn biết lão tổ là phủ nhận cùng chính mình lời giải thích. Người ý nghĩ cũng không tệ, thế nhưng có phải nghĩ tới, Phong Lôi thành thông tin cũng sớm đã bị hải quái nhất tộc hiểu biết. Nếu chúng ta xuất công không xuất lực lời nói, những kia hải quái thật sẽ làm như không thấy, mặc cho chúng ta lừa gạt. Phong Lôi lão tổ lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, tiếp tục dùng không chứa bất cứ tia cảm tình nào giọng nói ra, giả sử thật làm như vậy, những kia hải quái vì dựng nên quyền uy của bọn hắn, có lẽ sẽ trực tiếp cầm chúng ta khai đao. Đối với hải quái mà nói, nhiều một tòa cự thành hoặc là thiếu một tòa cự thành, đối với chiến tranh mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thậm chí ngay cả võ giả đại lục có phải tham chiến, điều động bao nhiêu người, cũng đối với chiến tranh kết quả cuối cùng ảnh hưởng không lớn. Hải quái nhất tộc chuẩn bị nhiều năm, từ lúc mới bắt đầu lúc, liền không có đem võ giả đại lục chiến lược tính ở trong đó. Mạnh kéo chúng ta tham chiến nguyên nhân chủ yếu, đầu tiên là vì tạo thanh thế, đạt được nhiều hơn nữa phá hôi. Thứ hai thì là võ giả trên đất bằng lúc tác chiến, xa so với hải quái càng thêm linh hoạt, hải quái nhất tộc không thể nào lãng phí. Về phần điểm thứ ba, lại có chút ít thâm độc. Rõ ràng chính là những kia hải quái muốn thừa dịp chiến tranh cơ hội, chết để tiêu hao võ giả đại lục sinh lực, chết mất võ giả càng nhiều càng tốt. Đợi đến chiến tranh sau khi chấm dứt, hải quái nhất tộc tùy thời có thể vì phát động thanh tẩy, đem còn sót lại võ giả toàn bộ giết chết. Thật đến rồi ngày đó, chỉ cần điều động chút ít binh lực, là có thể triệt để chiếm lĩnh võ giả đại lục. Đến lúc đó võ giả đại lục có phải có tồn tại thiết yếu, muốn toàn bằng hải quái nhất tộc tâm tình mà định ra, rất có thể bị giết đến chó gà không tha. Ngoài ra, còn có một cái nguyên nhân, không biết ngươi là có hay không dự đoán được. Nghe được lao tổ vấn đề, Phong Lôi thành chủ cao mày suy nghĩ một lúc, dùng không xác định giọng nói nói ra, lẽ nào hải quái nhất tộc là sợ tại chiến tranh xảy ra về sau, chúng ta cùng tín đồ đại lục hợp tác, đúng hải quái nhất tộc tiến hành giáp công. Phong Lôi lão tổ nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi nói không sai, hải quái nhất tộc rõ ràng có phương diện này cố kỵ, sợ tại đem hết toàn lực đúng tín đồ đại lục phát động công kích lúc, chúng ta sẽ thừa cơ đánh lén hậu phương đại bản doanh. Có thể có băn khoăn như vậy, nói rõ hải quái nhất tộc tất nhiên là dốc toàn bộ lực lượng, hậu phương phòng ngự khẳng định chống giống. Cho dù là vẫn như cũ cường hãn, lại khẳng định xa xa không kịp chiến tranh trước khi bắt đầu. Đây đối với chúng ta mà nói, kỳ thực chính là một cơ hội tuyệt hảo, chỉ cần có thể phá hủy hải quái nhất tộc đại bản doanh, như vậy tất cả nan đề cũng đem giải quyết dễ dàng. Phong Lôi thành chủ gật đầu một cái, dùng cái hiểu cái không giọng nói hỏi, nhưng vấn đề là hải quái nhất tộc xác thực cường hãn, bằng chúng ta thực lực hiện hữu, lại làm sao có khả năng phá hủy bọn hắn đại bản doanh. Phong Lôi lão tổ nghe vậy, lộ ra một cao thâm khó dò nụ cười. Ngươi nói không sai, chúng ta xác thực làm không được, với lại cũng không có khả năng đi làm. Nhưng mà luôn có một số người sẽ đối với phương diện này thông tin cảm thấy hứng thú, với lại rất tình nguyện đi thử một chút. Cảm tạ, thư hữu 161230210706931 thư hữu 201810073783408857 khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2210, còn phải vận dụng lâu thành chương 2210, còn phải vận dụng lâu thành biến đổi lớn tiến đến trước đó, thế lực khắp nơi hóa trang lên sân khấu, đem thủy quậy đến đục không chịu nổi. Mặc kệ mưu cầu là cái gì, lại có bao nhiêu lớn át chủ bài, lại chỉ có đợi đến cuối cùng một khắc mới có thể quyết ra chân chính doanh gia. Bất kể là hải quái nhất tộc hay là lâu thành tu sĩ, cũng không dám hứa chắc chính mình là cuối cùng doanh gia, có thể làm chỉ có toàn lực ứng phó. Ngay tại các phương sôi nổi hành động lúc, Đường Chấn quay trở về phòng khu 153. Trở về phòng khu chuyện làm thứ nhất chính là ngay lập tức ra lệnh tăng tốc lâu thành tu sĩ truyền tống tốc độ. Chiến tranh tiến đến sau đó, phòng khu 153 chính là lâu thành tu sĩ đại bản doanh, phụ trách kết nối hai cái vị diện, quyết không thể xuất hiện vấn đề gì. Nếu hải quái sử dụng chiến thuật biển người, Đường Chấn cũng sẽ ăn miếng trả miếng, để cho địch nhân đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Trừ ra trưng binh bên ngoài, Đường Chấn làm ra một cái khác quyết sách, đó chính là chủ động phát động công kích. Chính mình mặc dù hợp tác với đại thần miếu, nhưng lại tuyệt sẽ không sử dụng tiêu cực phòng thủ chiến thuật, bị động chờ đợi địch nhân phát động công kích. Muốn nắm giữ đầy đủ quyền chủ động, sử dụng tự thân ưu thế đối với địch nhân tiến hành đả kích, chiến tranh thời gian trì hoãn càng lâu, thì đúng lâu thành tu sĩ càng bất lợi. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là bởi vì hải quái chủng tộc gần như không chết đặc tính, trừ phi thổ dân thần linh hứa hẹn hoặc khỏi hẳn, bằng không hải quái vẫn luôn sẽ liên tục không ngừng sinh ra. Chiến tranh lệnh động viên truyền đạt mệnh lệnh, phòng khu 153 tựa như một đài cỗ máy chiến tranh bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lại. Đạt được vận mệnh lâu thành tu sĩ nhóm, bắt đầu tăng tốc chiến hạm kiến tạo tốc độ, nhân viên thi công không ngừng gia tăng. Bây giờ phòng khu 153 càng giống là một tòa to lớn chế tạo xưởng, một chiếc hình thể chiến hạm khổng lồ sắp xếp chỉnh tề, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hoàn thành cải tiến cùng kiến tạo. Truyền tống trận xuyên vị diện dựng cũng đồng dạng tăng giờ làm việc tiến hành, Thánh Long Thành có chuyên môn phụ trách công việc này tu sĩ, cũng sớm đã đến thần quốc đã lâu. Vì thần quốc đặc thù môi trường, dựng truyền tống trận độ khó không nhỏ, cũng may trải qua lâu thành tu sĩ nhóm không ngừng nghiên cứu đến thử, trên cơ bản đã giải quyết rồi tất cả nan đề. Cùng lúc đó, Đường Chấn còn phái lâu thành tu sĩ tiến về những phòng khu khác, đem hải quái nhất tộc sắp xâm lấn thông tin giải ra. Gia chi không còn, hào đem chỗ này phụ. Hải quái nhất tộc ích kỷ tham lam, tuyệt sẽ không cho phép chủng tộc khác cùng hưởng thần quốc tài nguyên, như vậy phương pháp tốt nhất chính là chạm thảo trừ căn. Chỉ cần tín đồ đã hiểu đạo lý này, sẽ không ngồi chờ chết, từ đó lựa chọn phấn khởi phản kháng. Trận chiến tranh này mặc dù vì lâu thành tu sĩ làm chủ, nhưng mà cũng không thiếu được tín đồ tham dự, lớn như vậy một cố lực lượng nếu không lợi dụng, đây chẳng phải là quá mức lãng phí. Huống chi Đường Chấn đúng định vị của mình, chỉ là cố dung binh mà thôi, lại làm sao có khả năng khiến cái này tín đồ nhìn xem náo nhiệt. Nhất định phải lắc lư những thứ này tín đồ, để bọn hắn đã hiểu một việc, muốn đạt được chiến tranh thắng lợi, bọn hắn tham dự cực kỳ trọng yếu. Dư luận tuyên truyền hiệu quả hết sức rõ ràng, không có qua bao lâu thời gian, những kia tín đồ tâm trạng liền bị điều động. Bọn hắn từng cái ma quyền sát trưởng, tích cực đổi các loại vật tư, dùng chiến công đổi lấy thực lực tăng lên, không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ cần chuẩn bị làm một vô lớn. Thổ dân thần linh nên khóc không ra nước mắt, bởi vì chuyện này, hắn còn thừa không nhiều thần chi bản nguyên lại bị tiêu hao không ít. Cũng may thần chi bản nguyên có thể chậm rãi khôi phục, bằng không cho dù là thổ dân thần linh, cũng căn bản chịu không được mức tiêu hao này. Không có qua bao lâu thời gian, lại có hai tên đến từ đệ ngũ chiến khu tạo vật chủ bước vào thần quốc, trong đó có đi mà quay lại tinh linh lãnh chúa. Những lãnh chúa kia đã trở về dưỡng thương, vì không có thương tổn và căn bản, nhiều lắm là thời gian mấy chục năm liền có thể khỏi hẳn. Bọn hắn nắm ta truyền lời, đúng ân cứu mạng của ngươi biểu đạt cảm kích, đợi đến khỏi hẳn sau đó, sẽ đích thân tiến về liệt ngân lãnh địa nói lời cảm tạ. Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng không để ý cái gì cảm tạ loại hình thứ gì đó, chỉ cần những lãnh chúa này không sao là được. Tinh linh lãnh chúa cùng Đường Chấn gặp mặt sau đó, liền hỏa tốc tiến về đại thần miếu, hiệp trợ chiến cuồng lãnh chúa phòng thủ đại thần miếu. Thời gian kế tiếp trong, lại có 10 vạn tên lâu thành tu sĩ truyền tống mà đến, đều là đến từ liệt ngân lãnh địa tinh anh. Chức trách của bọn hắn giống như chiến cuồng lãnh chúa, đóng giữ ngoài đại thần miếu bay, phòng ngừa có địch nhân đúng đại thần miếu phát động công kích. Cường giả tạo vật chủ cùng tu sĩ quân đoàn đến, nhường Đường Chấn treo lấy một trái tim dần dần phóng, có cường đại như thế lực lượng thủ vệ, đại thần miếu an toàn đã không cần lại lo lắng. Không có nỗi lo về sau, Đường Chấn liền có thể tập trung toàn bộ tinh thần và thể lực, đặt ở ứng đối trên người hải quái nhất tộc. Bị động phòng ngự không bằng chủ động công kích, đây là Đường Chấn vẫn luôn kiên trì chiến thuật, cho dù là hải quái nhất tộc có nhiều hơn ưu thế, hắn đồng dạng kiên trì này nhìn qua điểm. Muốn chủ động công kích, nhiều hơn nữa lúc cần nhờ chính mình, căn bản không trông cậy được vào tốt xấu lẫn lộn tín đồ. Bọn hắn không thể nào vẹn vẹn vì Đường Chấn một câu, rồi sẽ bỏ cuộc phòng khu cùng lục địa ưu thế, đâm đầu thẳng vào ở giữa hải dương. Đối với bình thường tín đồ mà nói, biển rộng mênh mông chính là tuyệt cảnh tử địa, bọn hắn tại tiến vào bên trong sau đó, rồi sẽ lâm vào không biết làm sao trạng thái. Bởi vì thực lực chưa đủ duyên cớ, bọn hắn không thể nào tượng phi điểu đám mây bình thường, vẫn luôn lơ lửng trên bầu trời. Tín đồ phổ thông làm không được sự việc, lại không có nghĩa là lâu thành tu sĩ làm không được. Thánh Long chiến khu bây giờ thứ không thiếu nhất đồ vật, chính là đủ loại phi hành khí, vừa có đến từ khoa kỹ vị diện trọng hình chiến hạm, cũng đồng dạng có lợi dụng cự thú thi thể cải tạo mà thành sinh vật chiến hạm. Thông qua phù văn pháp trận điều khiển phi hành trang bị, cũng bị không ngừng chế tạo ra, loại trang bị này vận hành thời gian có thể đạt tới mấy chục vạn, có thể xưng vĩnh viễn không mài mòn. Chẳng qua lâu thành thế giới lớn nhất lơ lửng trang bị, kỳ thực chính là đủ loại lâu thành, Đường Chấn ý nghĩ trong lòng, chính là đem lâu thành truyền tống đến thần quốc bên trong. Những thứ này lâu thành trôi nổi tại phía trên đại dương, lực uy hiếp vượt xa chiến hạm, tùy thời có thể vì ở trên cao nhìn xuống đúng mặt biển phát động công kích. Hải quái nhất tộc phát hiện trên đầu nhiều một viên lục địa, không ngủ không nghỉ hướng xuống đập loạn đồ vật, khẳng định sẽ ở vào tan vỡ trạng thái. Nước biển là tự nhiên bảo hộ bình chướng, nhưng hải quái có nhiều hơn ưu thế, thậm chí đứng ở thế bất bại. Thế nhưng đối với lâu thành tu sĩ mà nói, nước biển thứ này có hoặc không có, kỳ thực cũng không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ cần lâu thành tu sĩ vui lòng, cho dù là cách hơn vạn mét sâu nước biển cũng được, nhẹ nhõm đem một khối đá nện vào hải quái trên đầu. Đến rồi lúc kia, tập kết chiến hạm là bộ đội cơ động, sau đó điều khiển hàng loạt tín đồ phụ trợ tác chiến, chẳng khác nào đem hải quái gắt gao chặn ở trong hang ổ. Hải quái muốn tấn công tín đồ đại lục, sợ là phải bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng mới có một tia thành công có thể. Quyết định được chú ý sau đó, Đường Chấn đem tin tức chuyển về Thánh Long chiến khu, nhường cố ý tham chiến lâu thành báo danh chuẩn bị. Dựa theo thần quốc đẳng cấp đến xem, tham dự chiến tranh lâu thành nhất định phải cấp quốc gia mới có thể. Một ngôi lầu tầng khẳng định chưa đủ, tối thiểu nhất muốn 10 tòa lâu thành mới có thể hình thành đầy đủ ưu thế. Nếu có thể nói, còn có thể triệu tập nhiều hơn nữa lâu thành, đúng hải quái hình thành đầy đủ áp chế. Một ngôi lầu thành diện tích lại lớn, cũng không phải vô biên vô hạn, dù là đại lục cấp lâu thành cũng là như thế. Mà thần quốc hải dương diện tích, cơ hồ là vô cùng vô tận, Đường Chấn cho tới bây giờ còn chưa phát hiện cuối cùng ở đâu. Dưới loại tình huống này, lâu thành số lượng càng nhiều, khống chế diện tích cũng liền càng lớn, đối với Đường Chấn mà nói cũng liền càng hữu lực. Bây giờ Thánh Long chiến khu bên trong, phần lớn lâu thành đều là cựu cấp, ở vào tấn thăng quốc gia cấp cánh cửa. Đường Chấn có thể cung cấp một chỗ ổn thỏa lại không mất kịch liệt tấn cấp chiến trường, đối với Thánh Long chiến khu những kia lâu thành mà nói, tuyệt đối là một kiện cầu còn không được chuyện tốt. Chương 2211, ta đến từ Bạch Khê lâu thành, 1, chương 2211, ta đến từ Bạch Khê lâu thành, 1, Bạch Khê cốc địa ở vào Thánh Long chiến khu khu vực biên giới, nơi này núi cao rừng rậm, sớm mấy năm đã từng là ma long cự thú chiếm cứ xảo huyện. Địa phương thổ dân sùng bái tà ác thần linh, thịnh hành rất nhiều tàn nhẫn mà máu tanh tế tự hoạt động, ngoại lai giả sau khi bị tóm, trên cơ bản đều dùng đến như thế. Tại Bạch Khê cốc địa một chỗ trống trải sân bãi, đến nay có thể nhìn thấy dùng màu nâu nham thạch lũy thế thần miếu tế đàn, cùng với đếm không hết bạch cốt khô lâu. Nấn ná ở chỗ này oan hồn, dường như vô số kể, dù là bạch tiên cũng là quỷ ảnh lắc lư. Sau đó thu tộc phát hiện nơi này, một phen huyết chiến sau đó, Bạch Khê cốc địa lại biến thành thú tộc địa bàn. Theo khi đó bắt đầu, nơi này có rồi chính thức tên, vì giữa sơn cốc một cái trải rộng cự thạch dòng suối mà gọi tên. Chảy xiết nước suối va chạm trên cự thạch, hình thành một cái màu trắng băng ấm, dưới ánh mặt trời có vẻ hết sức xinh đẹp. Suối nước bên trong có hàng loạt nước lạnh ngư tồn tại, bởi vì thiên địch không nhiều, tiểu này nước lạnh ngư đều lớn lên rất lớn. Sáng sủa thời tiết, ánh mặt trời chiếu tại thanh tịnh thấy đáy chỉ hoán thủy khu vực, từng đầu cá lớn giống như tung bay ở không trung, thật lâu mới biết nhẹ nhàng run run một chút, tạo nên nhẹ nhẹ gợn sóng. Cá lớn hương vị cực đẹp, thịt cá mở ra sau đó, giống như thượng đẳng nhất dầu trơn, cửa vào sau tản ra điểm hương. Thú nhân quý tộc thích tiểu này cá lớn, chuyên môn phái người bắt giữ sau đó, lại dùng đóng băng pháp thuật phong bế bị tươi, sau đó dùng phi hành kỵ thú tiến đạt chỗ cần đến. Trừ ra kiểu này cá lớn bên ngoài, trong suối đặc sản một loại nước lạnh cự loa, cũng là vô thượng mỹ vị, chỉ là thứ này phần lớn nút trong cự thạch khe hở bên trong, rất khó bị người phát hiện cùng bắt giữ. Bạch Khê Cốc địa tôn cá nước ngọt đẹp, cảnh sắc thì mỹ lệ phi thường, chẳng qua chứa người biết mà thôi. Nhất là mùa đông tiến đến lúc, đầu này suối nước lại sẽ không đông kết, mà là không ngừng tản ra màu trắng sương mù. Sương mù treo ở bờ sông thực vật bên trên, như là bao phủ trong làn áo bạc tác phẩm nghệ thuật, nhìn lên tới như là tiên cảnh giống như. Làm nhánh cây treo đầy băng sương lúc, bờ sông rồi sẽ mọc ra một lùm bụi kỳ dị đóa hoa, chúng nó không sợ giá lạnh, đem dòng suối trang trí lộng lẫy. Cho dù ai cũng không nghĩ đến, tại đây cái đẹp đến mức tận cùng sông ngòi bên cạnh dưới, đã từng phát sinh qua một hồi dị thường máu tanh chiến tranh. Rất nhiều năm trước đó, Thánh Long Thành phái ra từng nhánh quân đoàn, cố gắng đem đại lục toàn bộ khống chế. Thú nhân liên minh không địch lại lâu thành tu sĩ, mấy chục vạn thú nhân tộc chiến sĩ bị vây nốt tại Bạch Khê Cốc địa, tất cả đường lui toàn bộ bị phong kín. Lâu thành tu sĩ thái độ đã rất rõ ràng, nếu quân đoàn thú nhân dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cuối cùng thì chỉ có một con đường chết. Thú nhân chiến sĩ không muốn khuất phục, một hồi huyết chiến liền triển khai như vậy. Chiến đấu kết quả đã được quyết định từ lâu, từ trước đến giờ vì dũng mãnh hung hãn chứ xưng quân đoàn thú nhân tộc, lần này thua dị thường thê thảm. Bất kể là lực lượng hay là cận chiến, bọn hắn đều bị áp chế không ngẩng đầu được lên, căn bản không phải đối thủ của lâu thành tu sĩ. Tại tử trận gần một nửa dũng sĩ, thi thể đem chạy xiết trắng suối ngăn chặn sau đó, quân đoàn thú nhân chỉ huy quan chỉ có thể dương dương lựa chọn đầu hàng. Vì thú nhân Vương Đình đã bị đánh bại, cái khác quân đoàn thú nhân bị toàn bộ tiêu diệt, bọn hắn tiếp tục kiên trì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thề sống chết không hàng ngược lại là có thể, nhưng mà cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngược lại đoạn tuyệt rồi thú nhân nhất tộc cơ hội quật khởi lần nữa. Theo Bạch Khê Cốc địa chiến đấu sau khi chấm dứt, khối đại lục này phía trên lại không bất luận cái gì quốc gia tồn tại, thay vào đó là Thánh Long chiến khu, cùng với từng tòa đột nhiên xuất hiện lâu thành. Non xanh nước biết Bạch Khê Cốc địa, tại máu tươi bị rửa sạch sau đó, nên đón một đám chủ nhân mới. Bọn hắn đến từ Thánh Long thành, tất cả đều là thân kinh bách chiến lâu thành tu sĩ. Đây đều là lão cư dân, đi theo đường trấn theo man hoang chiến khu lập nghiệp, trải qua tất cả lớn nhỏ đến không hết chiến tranh. Làm đường trấn thành lập Thánh Long chiến khu sau đó, thì theo Thánh Long thành một ít lão cư dân bên trong tiến hành sàng chọn lựa nhân tuyển thích hợp đến thành lập mới lâu thành. Đây là nhất định phải có phân đoạn, một tòa chiến khu nhất định phải có đủ số lượng lâu thành, cũng tại quy định thời gian tấn thăng đến tương ứng đẳng cấp, mới có thể để cho chiến khu có tồn tại tư cách. Biến thành lâu thành chi chủ, là vô số lâu thành tu sĩ mộng tưởng, càng là cường đại chiến khu, thực hiện này một giấc chiêm bao nghĩ độ khó lại càng lớn. Thánh Long chiến khu mới lập, cung cấp hàng loạt thành chủ danh ngạch, đây quả thực là ngàn năm một thở chuyện tốt. Vì lâu thành danh ngạch có hạn, ban đầu cạnh tranh lúc, quả nhiên là một phen long tranh hổ đấu. Thành công đạt được danh ngạch cư dân lâu thành, từng cái hưng phấn dị thường, có thể trở thành chiến khu thành lập sau đó đám đầu tiên lâu thành chi chủ, đây quả thực là vô thượng vinh quang. Sau đó Thánh Long thành tổ chức đại hội, Đường Chấn tự mình trình diện chủ trì hội nghị, hắn động viên những thứ này lâu thành chi chủ, cũng tự mình giám sát bọn hắn rút ra lâu thành cơ thạch. Nay một nhóm lâu thành cơ thạch, Thánh Long chiến khu góp nhặt nhiều năm, không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm cấp, tầm thường lâu thành tu sĩ căn bản tiếp xúc không đến. Cho dù là tại Thánh Long chiến khu, cũng đúng thế thật đỉnh cấp vật tư chiến lược, thuộc về thiên kim không đổi đồ tốt. Là chiến khu mới lập ban thưởng, Đường Chấn đem nhóm này niềm phong tích chữ lâu thành cơ thạch miễn phí đưa tặng, vừa ra tay chính là trên trăm mai, tuyệt đối coi là đại thủ bút. Đợi đến lâu thành cơ thạch rút ra hoàn tất sau đó, những thứ này cư dân lâu thành sôi nổi sẽ mang theo đồng bạn cùng tùy tùng giả, cùng với Đường Chấn đưa tặng xây thành trì tài nguyên, phân phó riêng phần mình sở thuộc khu vực. Lương tựa đại thụ tốt hóng mát, vì Thánh Long chiến khu tồn tại, những thứ này ra ngoài thành lập lâu thành các tu sĩ thoải mái dị thường. Bọn hắn hoàn toàn không cần đi qua vất vả dốc sức làm, chỉ cần chọn tốt vị trí thích hợp, có thể đem lâu thành tạo dựng lên. Thậm chí tại lâu thành lục cấp trước đó, căn bản không cần chịu đựng bao lớn sóng gió, chỉ vì tại Thánh Long chiến khu bên trong đã hủy bỏ quái vật công thành thiết lập. Mặc dù không có rồi quái vật công thành tuyển hạng, nhưng mà lâu thành tu sĩ thực chiến luyện tập giống nhau không ít, ngược lại sẽ càng thêm tàn khốc cùng khắc nghiệt. Bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu đổ máu. Đối với thực lực bản thân tăng lên, Thánh Long chiến khu các tu sĩ chưa bao giờ từng có mảy may thư giãn. Một ngôi lầu thành phồn vinh cương đại, cơ sở ngay tại ở cư dân lâu thành, những thứ này lâu thành thành lập sau đó, sôi nổi tuyển nhận cư dân lâu thành. Lâu thành thế giới bao dung tính cực mạnh, bất luận cái gì chủng tộc cũng có cơ hội biến thành lâu thành thế giới một thành viên. Nhất là lâu thành đời thứ nhất cư dân, mặc dù tại lâu thành quá trình trưởng thành bên trong sẽ trải nghiệm rất nhiều mưa gió đau khổ, có thể làm lâu thành trưởng thành sau đó, bọn hắn liền sẽ là lớn nhất công thần. Chỉ cần vận khí thật tốt, sống thời gian đủ dài, như vậy làm lâu thành tấn cấp tới trình độ nhất định về sau, đời đầu cư dân phúc lợi đãi ngộ sẽ tốt đến để cho người đỏ mắt. Thưởng thụ cao phúc lợi đồng thời, những cư dân này vẫn như cũ còn đang vì lâu thành phục vụ, mà không phải ăn không ngồi rồi. Bọn hắn đạt được tài nguyên thì trên cơ bản dùng cho tăng thực lực lên, hoặc là dùng tại rồi đời sau của mình trên người. Tại bồi dưỡng đời sau phương diện, lâu thành thể chế 10 phần công bằng, cho dù là thành chủ con ruột thì không có bất kỳ cái gì đặc quyền tồn tại. Nhiều lắm thì thành chủ theo phúc của mình lợi bên trong, phân ra một bộ phận giao cho con cái của mình, làm như vậy hợp tình hợp lý, tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Hậu bối tu sĩ muốn đạt được nhiều tư nguyên hơn, muốn nỗ lực tu luyện học tập, tranh thủ đủ loại ban thưởng. Chỉ cần tiên phu ưu tú lại đầy đủ nỗ lực, là có thể đạt được hàng loạt tài nguyên, cuối cùng tại cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng. Liên xem như thiên phú độ chênh lệch không chiếm được ban thưởng, lâu thành phát ra các loại phúc lợi, cũng đủ làm cho một tên lâu thành tu sĩ trưởng thành. Chỉ là như vậy tu sĩ phần lớn tiền đồ có hạn, cuối cùng cũng sẽ chẳng khác người thường, biến thành phổ thông tu sĩ trong quân đoàn một thành viên. Cảm tạ, vé đút tờ hẻo lộ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2212, ta đến từ Bạch Khê lâu thành, 2, chương 2212, ta đến từ Bạch Khê lâu thành, 2, sáng sớm tiến đến. Tràn ngập giữa rừng núi sương sớm tàn đi, lộ ra như là nước rửa qua tươi mát, khắp nơi tràn ngập một cô ướt át sức sống. Trên núi chỗ một khỏa dưới cây già, tuyết sắc lông dài chuột tập hợp một chỗ, phát ra liễu diễu âm thanh, tranh đoạt nhìn mấy quả rơi trên mặt đất quả hạch. Chúng nó không chút kiêng kỵ chơi đùa, mãi đến khi động tĩnh tiếng vang lên lên, mới linh hoạt lẻn đến trên những cây, cơ cảnh dò xét bốn phía. Đại thụ bên cạnh trên gò núi, có một cái nửa đậy dưới đất kiến trúc, như là một đôi mắt to cửa sổ chỗ, trồng lấy mấy bụi thất thải hoa linh lan hoa. Theo két đẩy cửa tiếng vang lên, một tên dáng người tráng kiện thanh niên, theo trong phòng chậm rãi đi ra. Thanh niên mày rậm mắt to, bắp thịt cả người như là đúc bằng sắt giống nhau, lóe ra khỏe mạnh rực rỡ. Hắn mặc cùng loại áo lót áo, lộ ra hai cái cánh tay, mặc một cái màu xám trắng quần bò. Điều này chịu mài mòn kháng xuyên vải bóc, tại Bạch Khê cốc địa rất được hoan nghênh, người buôn bán mỗi lần đem hàng hóa đem lại đều sẽ bán được sạch sẽ. Trường kỳ sinh hoạt tại Bạch Khê cốc địa cư dân, chỉ cần xem xét thanh niên bề ngoài liền biết, đây là người có thu tộc gen con lai. Nếu là cẩn thận quan sát, rồi sẽ phát hiện thanh niên mái tóc dài màu vàng óng phía dưới, ẩn giấu đi hai cây con sử thú. Tất nhiên tại bây giờ Thánh Long chiến khu, tuyệt đối sẽ không có người để ý việc này, con lai càng là hơn chỗ nào cũng có, tuyệt sẽ không bị bất luận cái gì kỳ thị. Khi thở một chút không khí mới mẻ, thanh niên quay người về đến trong phòng, lấy ra một cái thon dài chiến đao. Chiến đao màu sắc đen nhánh, tạo hình xưa cũ thần bí, xem xét chính là có lịch sử lao đồ vật. Thanh niên cũng không biết cái này chiến đao lai lịch chân chính, chỉ biết là đây cũng là một kiện đồ cổ, với lại khẳng định có giá trị không nhỏ. Về phần cái này chiến đao lai lịch, là hắn hồi nhỏ tại bờ Bạch Khê chơi một lúc, trong lúc vô tình ở trong bùn phát hiện. Sau đó thanh niên bắt đầu tập võ, cái này đồ cổ chiến đao liền thành vũ khí của hắn. Đã nhiều năm như vậy, cái này chiến đao dường như đã trở thành một phần của thân thể hắn. Hít sâu một hơi, thanh niên bung đao bổ về đằng trước, bắt đầu luyện tập Bạch Khê lâu thành miễn phí công khai chiến kỹ. Ngay tại thanh niên luyện được hổ hổ sinh phong lúc, cách đó không xa con đường bên trong, chậm rãi đi tới một đoàn trắng hán. Phần lớn người tuổi tác cùng thanh niên không sai biệt lắm, đồng dạng đều cũng có nhìn thú tộc gen huyết, thân hình cao lớn mà cường tráng. Bọn hắn mặc đơn sơ bị giáp, trên tay cầm lấy thô giáp vũ khí, nhìn xem trên người bao vây liền biết, hiển nhiên là muốn chuẩn bị đi xa nhà. Đi vào thanh niên chỗ phòng lúc trước, những người này dừng bước lại, mắt không chấp nhìn thanh niên tu luyện. A Phong hiện tại ngày càng lợi hại, đoán chừng chính là chúng ta đồng loạt ra tay, thì khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là có vương tộc huyết mạch ra hỏa, thiên phú chính là không giống nhau, chúng ta căn bản không so được. Thực sự là đáng tiếc, nếu A Phong có thể đem huyết mạch chết xuất lời nói, thực lực nhất định năng lực nâng cao một bước. Hiện tại không liền đến cơ hội nha, Bạch Khê lâu thành đang chiêu mộ Cố Dung Minh, thì tuyệt đối sẽ không keo kiệt ban thưởng. Chúng ta chỉ cần biểu hiện tốt một chút lời nói, không chừng liền có cơ hội đặc biệt thu nạp, biến thành một tên cư dân lâu thành. Liền xem như không cách nào biến thành cư dân lâu tầng, cũng có thể thu hoạch hàng loạt ban thưởng, đây chính là một số tiền lớn. Chẳng những có thể vì nhường chúng ta tốt hơn tu luyện, bình thường sống qua ngày lúc, cũng có thể càng biến đổi dư giả một ít. Những người trẻ tuổi kia không đoạn giao đàm, trong giọng nói mang theo nồng đậm ước mơ, thân làm đội trưởng nam tử yên tĩnh nghe. Hắn cùng những người tuổi trẻ này không giống nhau, đã từng tham dự qua một lần Bạch Khê lâu thành tổ chức chiến tranh, cũng vì Cố Dung Binh thân phận tham dự trong đó. Chính là một lần kia chiến đấu trải nghiệm, nhường hắn triệt để mở rộng tầm mắt, hiểu rõ rồi thế giới chân tướng. Vì trận chiến tranh này, hắn thì kiếm lấy rồi hàng loạt ban thưởng, biến thành phụ cận trong thôn là số một số hai kẻ có tiền. Bạch Khê lâu thành chiêu mộ Cố Dung Minh, chính là do hắn phụ trách liên lạc, muốn mang theo người trẻ tuổi mưu cái tiền đồ. Thôn trang chỗ có người tuổi trẻ bên trong, hắn thực tế xem trọng A Phong, cho rằng tên này người trẻ tuổi tuyệt không phải vật trong ao. Cho nên tại lúc bình thường, hắn luôn luôn tận lực cung cấp một ít đủ khả năng giúp đỡ, nhiều năm qua đã trở thành quen thuộc. Đợi đến đối phương thật lên như diều gặp gió lúc, có lẽ sẽ cảm nghiệm lúc này tình nghĩa, cho hắn hậu bối thích hợp chiếu cố. Mọi người ở đây thấp giọng thảo luận lúc, tên là A Phong thanh niên thì ngưng luyện tập, lấy hơi đồng thời thu đao vào vỏ. Nhìn về phía đứng ở bên cạnh mọi người, A Phong này mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, đưa tay hướng mọi người lên tiếng chào. A Long thúc, còn có chư vị huynh đệ, mọi người mau tới đây ngồi, ta đi cấp các người hái được quả. Nghe được A Phong chào hỏi, mọi người cười lấy lắc đầu. Người không muốn bận rộn rồi, vội vàng thu thập một chút, chúng ta cái này tiến về Bạch Khê lâu thành. A Phong nghe vậy sững sờ, dùng giọng nghi ngờ hỏi, A Long thúc, ta nhớ được khoảng cách Bạch Khê lâu thành chiêu mộ thời gian còn có 15 ngày, vì sao hiện tại muốn xuất phát? Lần trước A Long thúc tại thống kê người báo danh với lúc, A Phong liền đã chủ động báo danh, trong khoảng thời gian này thì luôn luôn đang chuẩn bị. Khoảng cách xuất phát thời gian còn có nửa tháng, A Long thúc bọn hắn hiện tại thì tiến về Bạch Khê lâu thành, nhường hắn cảm giác có chút kỳ lạ. Ta hôm qua nhận được Bạch Khê lâu thành gửi tới thông tin, nói kế hoạch ban đầu xuất hiện biến động, lâu thành chuẩn bị lập tức mở ra vị diện xâm lấn chiến tranh. Lần này là cái đại động tác, nghe nói có rất nhiều lâu thành tham dự, yêu cầu tất cả Cố Dung binh trong vòng 3 ngày toàn bộ đến đông đủ. Lẽ ra ta tối hôm qua nên liên hệ mọi người cùng nhau xuất phát, chẳng qua Bạch Khê lâu thành truyền đạt mệnh lệnh báo tin, bọn hắn lại phái chuyên môn phương tiện giao thông tiếp người. Cho nên chúng ta không cần quá mức sốt ruột, chỉ cần tại trong vòng thời gian quy định đuổi tới địa điểm tụ họp liền có thể. Nghe A Long thúc giải thích, A Phong gật đầu một cái, sau đó quay người về tới trong phòng. Đợi năng lực có mười mấy phút, A Long từ trong nhà đi ra, trên người có một con to lớn da thú bao vây. Này bên trong chứa không ít thứ, trong đó có một ít dược liệu quý giá khoáng thạch, A Phong chuẩn bị mang đi ra ngoài bán cho thương nhân. A Long thúc, ta chuẩn bị xong, chúng ta hiện tại là có thể xuất phát. A Long thúc gật đầu một cái, tại bọn hắn những người này bên trong, chỉ có A Phong bao vây lớn nhất, cũng chỉ có hắn còn muốn nhìn tại lúc ra cửa, đem những thứ này trên núi đặc sản mang đi ra ngoài đổi tiền. Cùng cái khác thanh niên không giống nhau, A Phong từ nhỏ một nhân sinh công việc, đã sớm đã thành thói quen loại chuyện này. Về phần đồng hành những kia thanh niên, hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là Bạch Khê lâu thành phồn hoa, cùng với sắp tham dự vị diện chiến tranh. Bạch Khê lâu thành miễn phí mở rộng chiến kỹ, khởi xướng toàn dân tập võ, kỳ thực chính là vì chiêu mộ lính làm chuẩn bị. Chỉ có toàn dân tập võ mới có thể tại chiến tranh tiến đến lúc có thể không hề ý sợ hãi cầm vũ khí lên. Đối với cái tuổi này người thanh niên mà nói, chỉ có kiểu này máu và lửa sự việc mới lớn nhất lực hấp dẫn. Nhưng mà tham dự qua một hồi chiến tranh, A Long thúc lại rất hiểu rõ chiến tranh đến cỡ nào tàn khốc, loại vật này vĩnh viễn cùng xinh đẹp vô duyên. Nó cho người ta lưu lại nhiều hơn nữa là thương cảm cùng đau khổ, cùng với đếm không hết tiếc nuối. Những điều phong khoáng thi tử ầm ầm sóng dậy sự thi, rất ít là do chân chính chiến sĩ biết. Trải qua tàn khốc chiến tranh bọn hắn, căn bản là không có cách theo trong chiến tranh cảm nhận được bất luận cái gì tình thơ ý họa, trong trí nhớ có chỉ là máu tanh tàn khốc. Rất nhiều thống khổ hồi ức, như là như ác mộng vùng đi không được, thậm chí cả đời không cách nào quên. Cũng không biết lần này đi sau đó, có thể có bao nhiêu người còn sống trở về. Cố Dung binh nhiệm vụ, không như lâu thành tu sĩ nguy hiểm như vậy, nhưng mà đồng dạng không thoải mái. Thỉnh thoảng rồi sẽ cảnh ngộ nguy cơ chí mạng, nếu như muốn kiếm nhiều tiền lời nói, còn có thể tham dự vào càng thêm hung hiểm nhiệm vụ bên trong. Bất quá nói đi thì nói lại, chính là bởi vì chiến tranh tàn khốc, mới có thể hồi báo trở nên dị thường phong phú. Đối với bọn hắn những thứ này xuất thân người tầm thường mà nói, thông qua chiến tranh đến đạt được muốn thứ gì đó, đúng là một lý tưởng nhất đường tắt. Nhất là đối với đang ở chiến khu bên trong, nhưng lại không phải cư dân lâu thành gia tu, kiện toàn chiến tranh chế độ có thể để cho bọn hắn không có nỗi lo về sau, hoàn toàn không cần lo lắng sự tình bẩn thỉu xảy ra trên người mình. Chỉ cần khẳng liều mạng, chỉ cần đạt được đầy đủ chiến công, như vậy hồi báo ban thưởng từ trước đến giờ cũng sẽ không thiếu. Chương 2213, ta đến từ Bạch Khê lâu thành, 3, chương 2213, ta đến từ Bạch Khê lâu thành, 3, chuẩn bị thỏa đáng sau đó, mọi người liền theo dòng suối bên cạnh uốn lượn con đường, chậm rãi hướng về phương xa đi đến. Vì núi cao gập ghềnh, cho nên Bạch Khê cốc địa con đường môi trường rất kém cỏi, đại bộ phận con đường chỉ là gắng gượng dẫm đạp ra tới đường mòn. Tiểu này con đường trừ ra đi bộ bên ngoài, chỉ có một loại giỏi về vùng núi hành tẩu ma thú mới có thể tự do không khớp đi tới đi lui. Phi hành khí ngược lại là tới lui tự nhiên, chẳng qua phần lớn thời giờ trong, phi hành khí sẽ rất ít xuất hiện ở đây, trùng vắng vẻ nơi. Thánh Long chiến khu là một địa phương rất kỳ quái, có chút khu vực trình độ khoa học kỹ thuật dị thường phát đạt, sử dụng vật phẩm cùng cao khoa kỹ vị diện không khác nhau chút nào. Nhà cao tầng, lơ lửng phi toa, không trung phát ra toàn bộ tin tức hình ảnh, hoàn toàn chính là khoa kỹ vị diện phiên bản. Cũng đồng dạng có thật nhiều chỗ, vẫn luôn duy trì lấy cổ lão cách sống, cuộc sống của bọn hắn đơn giản một mạc, nhưng cũng không bài xích tiếp xúc khoa học kỹ thuật vật phẩm. Có ít người cho dù là sinh hoạt tại khoa học kỹ thuật khí tức nồng đậm chỗ, thì vẫn như cũ duy trì lấy cổ lão cách sống, cũng không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác. Không ai cưỡng ép dung hợp hoặc mở rộng nào đó hình thức, tất cả mọi người dựa theo mình muốn cách thức đời sống, lẫn nhau trong lúc đó bình an vô sự. Cũng tỉ như A Phong bọn hắn chỗ không lớn thôn trang, mặc dù đã thuộc về Bạch Khê lâu thành nhiều năm, nhưng vẫn duy trì lấy sớm mấy năm Bạch Khê cốc địa lưu lại truyền thống. Bọn hắn giữa rừng núi dựng đủ loại kiểu dáng phong ốc, dựa vào rừng cây sản vật tự cấp tự túc, nếu như không có bắt buộc, sẽ không tùy tiện cùng ngoại giới tiếp xúc. Nhưng nếu như nói bọn hắn phủ kín là hậu, vậy liền mười phần sai, đối với những kia khoa học kỹ thuật vật phẩm, bọn hắn đồng dạng có cơ hội tiếp xúc. Bạch Khê cốc địa mỗi một tòa thôn trang bên trong, cũng có lâu thành miễn phí đưa tặng thông tin thiết bị, mỗi cách một đoạn thời gian, còn sẽ có người buôn bán bước vào nơi này thu mua cùng vật phẩm giao dịch. A Phong cùng các thôn dân chân không bước ra khỏi nhà, có thể mua được vật mình muốn, lại nơi nào có đi ra thiết yếu. Bọn hắn quen thuộc tại cuộc sống như vậy, không muốn đi sửa đổi, cũng không có người ép buộc bọn hắn sửa đổi. Đã nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có bất kỳ biến hóa nào. Tất nhiên trong mấy năm nay, cũng không ít người đi ra bên ngoài dốc sức làm, bọn hắn thích hướng phía ngoài đời sống sau đó, đồng dạng qua thì rất tốt. Lúc này Thái Dương đã leo lên cây sao, ánh nắng xuyên thấu rừng rậm sau chiếu vào trong rừng con đường bên trên, cảm giác cơ thể ấm áp hòa thuận vui vẻ. Bên đường trắng suối nước lưu róc rách, phát ra hào hào tiếng vang, phối hợp với thỉnh thoảng truyền đến réo rắt chim hót, khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Mọi người ở đây vừa đi vừa nói chuyện lúc, bên cạnh một cái lối rẽ bên trên, đồng dạng truyền đến trò chuyện âm thanh. Sau đó chỉ thấy vài đầu hung hãn manh thú xuất hiện ở trước mắt, tại đây chút ít manh thú trên người, còn có người mặc bị giáp kỵ sĩ khống chế. Phía sau đi theo trên trăm tên con cung tiễn cùng bộ thương nam nữ, bọn hắn mặc cùng loại mê thải phục áo khoác, trên người con phình lên bọc hành lý, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía A Phong đám người. Là Nam Khê thôn đám người kia, từng cái sẽ chỉ đứng ở đằng xa đánh lén, chưa bao giờ dám cận thân chiến đấu. Nhìn thấy bọn này nam nữ sau đó, đứng ở A Phong bên cạnh một tên thanh niên nhỏ giọng thầm thì nói, vẻ mặt mang theo một tia ti khinh thường. Ngươi cái này không đúng, dựa vào cái gì xem thường người ta, ai kể ngươi nghe chiến đấu chỉ có thể cận chiến, không cho phép biến chiến. A Long thúc nghe được thanh niên kia nói thầm về sau, dùng hơi không vui giọng nói khiển trách, ngươi cho rằng ngươi cận chiến rất lợi hại, đó là bởi vì ngươi không có chân chính đi lên chiến trường, chưa từng gặp qua cao thủ chân chính. Ta có thể sáng tỏ nói cho, tại Bạch Khê lâu thành bên trong, một tên tiếp thụ qua huấn luyện 10 tuổi hài đồng, đều có thể tùy tiện đem ngươi đánh bại. Không nói lâu thành tu sĩ, liền nói những thứ này Nam Khê thôn người trẻ tuổi, nếu ngươi trên chiến trường cùng bọn hắn gặp nhau, như vậy trước hết nhất chết mất khẳng định là ngươi. Đừng có phục, cảm thấy ta là đang cố ý đả kích ngươi, kỳ thực ta chỉ là đang giúp ngươi, để ngươi không muốn cho mình cùng đồng bạn chiêu thai nhạ họa. Ta có thể sáng tỏ kể ngươi nghe, chiến trường chân chính bên trên, chưa bao giờ cường điệu cái gì cận chiến viết chiến, mọi thứ đều lấy sát rơi địch nhân làm mục đích cuối cùng. Ngươi thật vì liều mạng tranh đấu lúc, địch nhân sẽ ngốc núc ních chuẩn bị tư thế, chờ ngươi vọt tới trước mặt quyết nhất tử chiến sao? Nếu là cái này trong tưởng tượng của ngươi chiến tranh, như vậy ta khuyên ngươi một câu, vội vàng về đến nhà, tốt nhất vĩnh viễn không muốn làm cố du minh. Chiến trường chân chính, xa so với ngươi tưởng tượng còn muốn hèn hạ cùng tàn khốc, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nghe được A Long ca răn dạy sau đó, tên thanh niên kia há to miệng, lại cuối cùng không có mở miệng. Chẳng qua nhìn xem nét mặt của hắn liền biết, rõ ràng còn có một chút không phục. A Long ca cũng không nhiều làm giải thích, tiểu tử này hiện tại không biết nằm nhẹ, đợi đến nếm qua mấy lần thua thiệt sau đó, thì hiểu rõ mình bây giờ ý nghĩ đến cỡ nào ngây thơ. Dứt bỏ cái khác không nói, chỉ nói Nam Khê thôn những kia thanh niên trên người thường giới, cho dù là lâu thành tu sĩ đào thải vũ khí, thì đủ để thoải mái đưa hắn cho đánh thành hai đoạn. Hai bên tại đường giao chạm mặt sau đó, qua lại đánh giá vài lần, sau đó lại tiếp tục hướng phía trước đi đường. Quan hệ lẫn nhau không tính hòa thuận, thì không có bất kỳ cái gì thù hận, lúc này hai bên cũng đang đổi đường, lại càng không có người nhàm chán đến gây chuyện thị phi. Nếu quả thật có ngu xuẩn như vậy, không nói trước sẽ hay không có người đứng ra giúp đỡ, đội trưởng cũng sẽ trước một bước đem nó khu trục. Chiến tranh không phải cho đùa, nếu quả thật có dạng này đau đầu tồn tại, chỉ làm cho bên mình gây phiền toái. Thật đến rồi trên chiến trường, tên gia hỏa như vậy cũng sống không được bao lâu, không chừng lần nào trong chiến đấu, rồi sẽ bị đến từ phía sau hắt thương cho đánh chết. Hai chi đội ngũ yên lặng tiến lên, và đến trưa lúc nghỉ ngơi, lẫn nhau dịch ra gần cự ly một cây số, tại bãi sông trên nhóm lửa nấu cơm. Kỳ thực chính là theo trong sông bắt một ít nước lạnh ngừ, sau đó rải lên muối cùng gia vị, nấu trên một nồi canh cá mà thôi. A Phong đám người tùy thân đều mang lương khô, liền ngon nước lạnh canh cá, ăn ngược lại cũng hết sức thoải mái. Cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi một lát, một đoàn người liền tiếp theo đi đường, mãi đến khi sắp trời tối lúc, cuối cùng đi tới Bạch Khê cốc địa trung ương khu vực. Đây là một mảnh to lớn đồng cỏ, sinh trưởng một loại màu tím nhạt màu mỡ cỏ nuôi súc vật, nhiều năm qua vẫn luôn có người ở chỗ này định cư chăn thả. Nơi đây chính là cố dung binh địa điểm tụ họp, làm A Phong đám người đến lúc, đã có trên trăm chi đội ngũ chờ ở chỗ này, cộng lại đủ có hơn mấy ngàn người. Đối với một hồi xâm lấn chiến tranh mà nói, mấy ngàn cố dung binh căn bản không coi là cái gì, lúc này tụ tập ở chỗ này tu sĩ, vẹn vẹn là Bạch Khê lâu thành chiêu mộ một bộ phận cố dung binh. Trừ ra không chê trong phạm vi, Bạch Khê lâu thành còn có thể tại khu vực khác tuyên bố chiêu mộ thông tin, triệu tập cố dung binh cộng đồng tham chiến. Không chỉ là Bạch Khê lâu thành, cái khác xác định tham dự thần quốc hội chiến lâu thành, bây giờ cũng tại trắng trận chiêu mộ lính, để tránh tại truyền tống sau đó cảnh ngộ nhân thủ không đủ quốc cảnh. A Phong bọn người ở tại đến tử nhân thảo tràng về sau, liền tìm một khối địa phương, bắt đầu yên lặng chờ đợi. Mấy ngàn tên tu sĩ đồng thời tụ tập cảnh tượng, tại Bạch Khê cốc địa cũng không thông thường, cho nên những kia người buôn bán sôi nổi nắm lấy cơ hội, bắt đầu ở nơi này tiêu thụ chính mình thương phẩm. A Phong thấy thế liền mở ra ba lô, đem chính mình thu thập những dược liệu kia cùng khoáng thạch bày ra đây, đang chờ đợi đồng thời làm lên buôn bán nhỏ. Lại đợi sau mấy tiếng, bầu trời trở nên âm u lên, có người hiện lên đống lửa, còn có người thả ra lơ lửng chiếu sáng đèn đóm. Doanh địa đèn đuốc sáng trưng, hành động không bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí lúc ban ngày còn muốn náo nhiệt. Xa xôi chân trời, đột nhiên xuất hiện một vòng sáng ngời, sau đó hướng phía doanh địa vị trí không ngừng tới gần. Cảm giác bén nhạy các tu sĩ, ngay lập tức chú ý tới trên bầu trời dị thường nguồn sáng, sôi nổi từ dưới đất đứng lên. Rất nhanh cô dung binh nhóm liền thấy, một quái vật khổng lồ bay đến đỉnh đầu, như là một tòa ngọn núi to lớn. Tại đình chỉ đi tới đồng thời, phi hành khí phía dưới xuất hiện một đạo vòng tròn trạng phù văn pháp trận, sau đó phi hành khí liền lặng yên không tiếng động đáp xuống đất mặt. Chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để chứng minh Thánh Long chiến khu bây giờ khoa học kỹ thuật thực lực. Cự hình phi hành khí đang phi hành lúc hạ xuống, lại không có đối mặt đất tạo thành bất luận cái gì xung kích, này bản thân liền là không thể tưởng tượng sự việc. Cố Dung binh nhóm kiến thức có hạn, căn bản không hiểu rõ điều này đại biểu nhìn cái gì, bọn hắn chỉ là ngơ ngác nhìn phi hành khí phía dưới. Phong bế khoang thuyền cửa bị mở ra, một đám người mặc màu đen chiến giáp tầng lầu tu sĩ, chậm rãi đi đến Cố Dung binh nhóm trước mặt. Cảm tạ, thư hữu 161232107069311 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2214, ta đến từ Bạch Khê lâu thành, 4, chương 2214, ta đến từ Bạch Khê lâu thành, 4. Nhìn thấy lâu thành tu sĩ một khắc này, A Phong cũng cảm giác trái tim như là bị nắm đấm đập một cái, không chịu thua kém run rẩy lên. Trước mặt này mấy tên lâu thành tu sĩ tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn cũng chỉ so với hắn lớn hơn mấy tuổi mà thôi, thế nhưng tu vi nhưng khác biệt rất xa. Bọn hắn rất mạnh, vượt qua ở đây bất luận cái gì một tên cô dung mình, càng cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Ngoài ra, chính là che giấu, lại có thể khiến người ta mơ hồ cảm nhận được sát khí. Đây mới thật sự là cường giả. A Phong có một loại cảm giác, hoặc là đối phương chỉ cần một người, liền có thể đem bọn hắn một đám người đánh ngã trên mặt đất. Trừ ra loại đó làm cho lòng người bên trong cảm thấy run rẩy khí thế bên ngoài, trên người đối phương vũ khí trang bị cũng làm cho A Phong mười phần hâm mộ. Khiêm tốn nội liễm, nhưng không mất ai phong bá khí, để người vừa nhìn liền biết phí tổn không ít. Trên thực tế xác thực như thế, lâu thành tu sĩ trang bị nếu là tương đương tiền mặt, không có chỗ nào mà không phải là giá trên trời bật. Lâu thành tu sĩ đào thái vũ khí trang bị vẫn luôn là giá tu nhóm vây đỡ đồ tốt, đáng tiếc nhiều khi đều là cầu còn không được. Trừ phi là có cần, bằng không lâu thành tu sĩ vũ khí trang bị sẽ không tùy tiện lưu thông đến lâu thành bên ngoài. Đào thải phẩm đều như thế nhận mấy đỡ, chính phẩm tự nhiên không thể nói, muốn có được càng là hơn không có khả năng. Nhìn đối phương trên người chiến giáp, A Phong ngược lại là lần đầu sinh ra một tia khát vọng, nếu chiến giáp năng lực xuyên tại trên người mình thì tốt biết bao. Thì trong lòng hắn âm thầm ước mơ lúc, mấy tên lâu thành tu sĩ đã dò xét hết bốn phía, sau đó đối một đám cố dung binh ra lệnh. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, theo thứ tự bước vào tàu vận tải, nhớ kỹ gìn giữ trật tự, kẻ nháo sự đem trực tiếp hủy bỏ làm thuê ôm tư cách. Tên này lâu thành tu sĩ không có cố ý nói cái gì lời hung ác, dùng cái này đến uy hiếp trấn nhiếp những thứ này đến từ sơn thôn trong rừng, có chút thô bỉ cuồng dã cố dung binh. Trung quanh những cố dung binh kia không nói lời nào, lại không có một cái nào có can đảm khinh thường cảnh cáo của đối phương, cần biết một khi bị tước đoạt tiếp nhận thuê tư cách, như vậy rất có thể liền mang ý nghĩa tiến nhập Bạch Khê lâu thành sổ đen. Từ nay về sau, chẳng những rất khó tại Bạch Khê lâu thành chỗ tiếp nhận nhiệm vụ, liền xem như bước vào cái khác lâu thành khống chế khu vực, cũng đồng dạng lại bởi vì những thứ này không tốt ghi chép mà khắp nơi vấp phải trắc trở. Đường Chấn không có tận lực yêu cầu Thánh Long chiến khu gìn giữ hài hòa, nhưng lại sử dụng một ít phương pháp, đến làm hết sức giảm bớt chiến khu nội bộ mâu thuẫn. Tỷ như điều quy định này, liền có thể nhường cố dung binh nhóm thành thật tiếp theo, tránh một ít phiền toái không cần thiết. Có rồi lòng tính sợ, làm việc thì có ước thúc, phàm nhân cùng giữa các tu sĩ đều là như thế. Nghe được mệnh lệnh cố dung binh nhóm, ngay lập tức dựa theo yêu cầu xếp hàng ngũ, sau đó mang theo cá nhân vật phẩm, liên tiếp tiến nhập tàu vận tải bên trong. Những kia lâu thành tu sĩ thì đứng ở bên cạnh, đánh giá không ngừng bước vào tàu vận tải bên trong cố dung binh nhóm, thỉnh thoảng còn có thể thấp giọng trò chuyện vài câu. A Phong không biết những thứ này lâu thành tu sĩ đang làm gì, chẳng qua A Long thúc lại thì thầm nhắc nhở bọn hắn, từng cái tận lực để cho mình nhìn lên tới tinh thần uy mãnh một ít. Nếu vận khí tốt, không chừng rồi sẽ bị lâu thành tu sĩ nhìn trúng, đạt được không tưởng tượng được công việc tốt. Không tưởng tượng được công việc tốt, rốt cục nói rất đúng cái gì? A Phong trong lòng âm thầm suy nghĩ, động tác trên tay lại không có do dự, nhanh chóng đem chính mình bán ra thương phẩm thu lại. Hắn không có đem những vật này vứt bỏ, dù sao những thứ này vật tư bên trong còn có một số dược phẩm, trên chiến trường hoàn toàn có dùng được chỗ. Những năm này trừ tu luyện ra, A Phong còn cùng người học xong một tay luyện dược bản lĩnh, mặc dù không có hoàn chỉnh truyền thừa, nhưng cũng như thường có thể chăm sóc người bị thương. Thậm chí hắn đã hạ quyết tâm, nếu có cơ hội thì nhất định đem bàn tay mình cầm những tia thuốc hay chế tác được. Như vậy liền có thể trên chiến trường bán ra, cứu người tính mệnh đồng thời, còn có thể quá mức đạt được một phần thu nhập. Hai tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, vì kiếm lấy đầy đủ tài nguyên tu luyện, A Phong những năm này vẫn luôn là như thế. Cho dù là sắp leo lên chiến trường, thì còn đang suy nghĩ nhìn làm ăn kiếm tiền. Đối với A Phong mà nói, tiền mới là trọng yếu nhất đồ vật, cái này quan niệm trong lòng hắn dường như đến không thể dao động trình độ. Hắn bao danh biến thành cố dung binh, chính là nhìn chúng kia phần thưởng phong phú, ngoài ra không còn gì khác bất luận cái gì nguyên nhân. Từng đội cố dung binh bước vào tàu vận tải bên trong, rất nhanh liền đến phiên A Phong đám người, bọn hắn thì học những người khác dáng vẻ, xếp thành rồi hai cái hàng dài. Nhìn hình thể to lớn tàu vận tải, A Phong ánh mắt mang theo một tia chờ mong, cất bước đi thẳng về phía trước. Chờ một chút. A Phong vừa mới tới gần cửa khoang, lại thì nghe được có người nói chuyện, sau đó chỉ thấy một tên lâu thành tu sĩ đi tới. Mọi người cảm thấy kinh ngạc, bất quá vẫn là tuân theo tại đồng thời dừng lại bước chân. Tên kia lâu thành tu sĩ không để ý đến những người khác, mà là trực tiếp đi tới A Phong trước mặt, trên dưới đánh giá hắn hai mắt. Nói sát thực hơn, là dò xét hắn bắt tại sau lưng cái kia thanh chiến đao, ánh mắt bên trong mang theo một tia khắc thường sát thái. A Phong không hiểu rõ đối phương muốn làm gì, cũng may không hề có cảm nhận được các ý trên người người chiến đao, là từ đâu lấy được. Đánh giá chiến đao mấy mắt về sau, tên kia lâu thành tu sĩ nhìn về phía A Phong, dùng mang theo một tia tò mò giọng nói hỏi. Đây là ta hồi nhỏ tại Bắc Bùn Loa lúc, trong lúc vô tình theo bờ Bạch Khê nước bùn trong phát hiện, ta cũng không biết nó lai lịch cụ thể. Từ bắt đầu tu luyện một ngày kia trở đi, cái này chiến đao thì nương theo lấy A Phong, đã trở thành một phần của thân thể hắn. Hắn càng hy vọng làm rõ ràng cái này chiến đao lai lịch, hiểu rõ hắn thuộc về người nào, lại vì sao thất lạc ở trắng suối bờ sông. Tại bờ Bạch Khê, tên kia lâu thành tu sĩ nhíu mày, sau đó mặt lộ vẻ chợt hiểu, tiếp theo lại nhẹ nhàng gật đầu. Thì ra là thế. Hắn nói xong câu đó về sau, lại nhìn xem nói với A Phong, ngươi trước tiên ở nơi này trước chờ một chút, những người khác có thể tiếp tục leo lên tàu vận tải. Bên cạnh A Long thúc đám người nghe vậy, mặt lộ một tia do dự, cũng không muốn đơn độc đem A Phong ở tại chỗ này. Chẳng qua nhìn xem tên này lâu thành tu sĩ dáng vẻ, dường như cũng không phải muốn tìm phiền phức, nếu bọn hắn nghi thần nghi quỷ lời nói, khó tránh khỏi sẽ khiến đối phương không vui. A Long thúc, các ngươi lên trước tàu vận tải đi, ta chẳng mấy chốc sẽ đi tìm các ngươi. A Phong quay đầu nói một câu, không muốn để cho A Long thúc đám người làm khó. Vậy được rồi, ta chờ ngươi ở bên trong. A Long thúc sau khi nói xong, đối tên kia trẻ tuổi lâu thành tu sĩ hành lễ, sau đó kêu gọi một đám thanh niên leo lên tàu vận tải. Tên kia trẻ tuổi lâu thành tu sĩ thấy thế, trên mặt vẻ tươi cười mà hỏi, ta nhớ ngươi hiện tại nhất định rất muốn hiểu rõ, ta vì sao lại hỏi cái này đem chiến đao lai lịch, cùng với vì sao đem ngươi lưu ở lại. A Phong gật đầu một cái, mặc dù hắn có chỗ suy đoán, nhưng không có ra vẻ thông minh nói ra, mà là chờ đợi đối phương giải đáp. Trên người ngươi cái này chiến đao, là Thánh Long Thành lúc đầu chế thức vũ khí một trong, có quân đoàn vương bài đánh dấu. Có thể có được loại vũ khí này người, tất cả đều là đi theo đường trấn các hạ, cùng nhau đến từ man hoang chiến khu lão nhân. Đã nhiều năm như vậy, Thánh Long Thành vũ khí không ngừng đổi mới thay đổi triều đại, tượng trong tay ngươi cái này chiến đao, cũng sớm đã không biết tiêu diệt bao lâu. Trong tay ngươi cái này chiến đao, nên đến từ một tên lâu thành tu sĩ, chưa chắc là đối phương di vật, nhưng lại có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Ta hy vọng có thể cùng ngươi làm giao dịch, mua xuống ngươi cái này chiến đao, với lại khẳng định sẽ cho ngươi một tuyệt đối công đạo giá cả. Nghe được Lâu Thành tu sĩ giải thích, A Phong bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mình trong lúc vô tình nhặt được cái này chiến đao, lại có lớn như vậy lai lịch. Chắc là năm đó Lâu Thành tu sĩ cùng quân đoàn thú nhân tại Bạch Khê cốc địa quyết chiến, Lâu Thành tu sĩ trong lúc vô tình để lại rơi. Chẳng trách cái này vũ khí hình dạng không đáng chú ý, phẩm chất lại bất phàm như thế, như là kéo dài mà ra tứ chi. Chương 2215, ta đến từ Bạch Khê Lâu Thành, Nam. Chương 2215, ta đến từ Bạch Khê Lâu Thành, Nam. Mặc dù làm rõ ràng cái này chiến đao lai lịch, nhưng mà Lâu Thành tu sĩ yêu cầu, lại làm cho A Phong cảm thấy có chút là khó. Cái này vũ khí hắn đã dùng rất nhiều năm, cùng cánh tay của mình không có gì khác biệt, nếu lấy ra bán ra lời nói, khẳng định sẽ đối với lực chiến đấu của hắn tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Chính mình sắp đạp vào chiến trường, nếu sức chiến đấu chịu ảnh hưởng, kia không thể nghi ngờ rất chí mạng. Chẳng qua theo tên này Lâu Thành tu sĩ lời giải thích, cái này chiến đao giá trị có thể vô cùng cao, có thể đổi lấy rất lớn một bút tài phú. Có rồi số tiền kia sau đó, mình có thể mua sắm tốt hơn vũ khí, đổi lấy nhiều hơn nữa tài nguyên tu luyện, nhường thực lực của mình càng biến đổi mạnh. Trong lúc nhất thời, A Phong không biết nên làm sao lấy hay bỏ. Tên kia Lâu Thành tu sĩ thấy thế, liền cười lấy tiếp tục nói, ngươi vô cùng để ý cái này chiến đao, là không phải là bởi vì ngươi đang lúc tu luyện, đã cùng cái này chiến đao sản sinh của mình, cảm giác không cách nào dứt bỏ. A Phong chần chờ một chút, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu. Không sao, đó cũng không phải cái gì cần giấu giếm bí mật, mà là rất bình thường tình huống. Quân đoàn Thánh Long Thành tu sĩ trang bị mỗi một chiếc chế thức vũ khí, kỳ thực cũng có dạng này thuộc tính cơ sở, chỉ là ngoại nhân rất ít hiểu rõ mà thôi. A Phong nghe vậy sững sờ, dùng mang theo một tia kinh ngạc giọng nói hỏi, ngươi là nói mỗi một thanh vũ khí cũng có thể làm đến điểm này, cùng ngươi sử dụng là ai không có bao nhiêu quan hệ? Lâu Thành tu sĩ gật đầu. Ngươi có thể hiểu như vậy, đương nhiên muốn trôi chạy vận dụng cái này vũ khí, thân mình cũng cần nhất định tư chất cùng đặc thù điều khiển kỹ xảo. Ngươi nếu là học qua phương diện này kỹ xảo, nhất định có thể tự nhiên điều khiển, dường như không có bất kỳ cái gì cánh cửa. Có thể ngươi nếu là không có học qua, nhưng như cũng có thể như cánh tay chỉ điểm lời nói, như vậy ta ngược lại thật ra muốn chúc mừng ngươi, này chỉ có thể nói rõ thiên phú của ngươi vượt xa thường nhân. Nghe được Lâu Thành tu sĩ giải thích, A Phong bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mỗi một chiếc chiến đao đều là thần kỳ như thế, chính mình cái này chiến đao chỉ là một cái trong số đó. Nguyên bản hắn có chút do dự, chẳng qua giờ phút này cũng đã quyết định được chủ ý, ta có thể cùng ngài tiến hành giao dịch, bất quá ta có một cái điều kiện, không biết ngươi có thể đáp ứng hay không. Lâu Thành tu sĩ gật đầu một cái, là một tên thành tâm cầu mua người, hắn nhất định phải xem trọng người bán hàng ý kiến. Ngươi nói đi, nếu như ta có thể làm đến lời nói, sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nhất định phải trước giờ kể ngươi nghe một chút, ngươi cái này vũ khí giá trị thực tế cũng không cao, quan trọng là nó đại biểu ý nghĩa, hoặc nói là một loại tình hoài. Có người thích cất giữ đồ cổ, ngươi cũng được, đem cái này chiến đao trở thành một kiện đồ cổ, mà ta thu mua mục đích của nó, đều chỉ là vì đưa nó trả lại nguyên bản chủ nhân. Nếu là tìm không thấy nguyên bản chủ nhân, như vậy cái này chiến đao liền sẽ để ta tới chân tàng. Ngươi có thể không biết, kỳ thực của ta tiền bối cũng tới từ Thánh Long Thành, đã từng chính là cái này chiến đao sở thuộc quân đoàn thành viên. Nghe Lâu Thành tu sĩ giải thích, A Phong gật đầu một cái, hiểu rõ đối phương đây là nhắc nhở hắn, không nên tùy tiện công phu sư tử ngoạm. A Phong thì xác thực không có loại suy nghĩ này, nàng chỉ là muốn đổi lấy vật mình muốn, nếu đổi không được, vậy hắn tình nguyện bỏ cuộc khoản giao dịch này. Ta hy vọng có thể đạt được một lần giao dịch cơ hội, có thể để cho ta tích lũy đủ rồi tiền về sau, có thể có cơ hội mua sắm một cái các ngươi Lâu Thành tu sĩ đào thải trang bị. Nghe được A Phong yêu cầu về sau, tên kia Lâu Thành tu sĩ hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu cười. Ta còn tưởng rằng là dạng gì yêu cầu, nguyên lai là muốn mua một kiện đào thải trang bị. Đó cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn, ta có thể đáp ứng ngươi. Nói chuyện đồng thời, tên tu sĩ này trên tay sờ soạn một chút, màu bạc chỉ hoàn có hơi lấp lóe. A Phong hiểu rõ đây là chữ vật trang bị, giá cả vô cùng cao ngang, đến thôn bọn họ làm ăn khách thương trong tay, thì có một kiện vật tương tự. Nghe nói Thánh Long Thành trong có một vạn giới thương thành, chỗ nào thì bán ra kiểu này chữ vật trang bị, hơn nữa còn là hạn lượng bán ra. Tên địa thương nhân tại nhắc tới vạn giới thương thành lúc, mặt mũi tràn đầy đều là hâm mộ và hồi ức chi sắc, sau đó đem chính mình kiến thức giảng cho A Phong và thôn dân. Cũng là theo khi đó bắt đầu, A Phong mới hiểu rõ thế giới bên ngoài rộng lớn như vậy, đặc sắc trình độ viễn siêu mình tưởng tượng. Điều này cũng làm cho hắn quyết định, nhất định phải nỗ lực tu luyện, như vậy mới có tư cách ở bên ngoài sông sáo một phen. Mà nghĩ phải ở bên ngoài tự do sông sáo, một thân thực lực cường hãn nát không thể thiếu. Theo A Phong, lãnh chúa cấp bậc chỉ là vừa mới cất bước mà thôi, ít nhất cũng phải có vương cấp tu vi, mới có thể chính thức có được tại ngoại giới sông sáo tư cách. Tất nhiên ý nghĩ này chỉ là chôn ở đáy lòng, không hề có nói cho người khác biết, rốt cuộc bọn hắn không lớn thôn trang bên trong, thực lực cao nhất cũng bất quá là tứ cấp tu sĩ. Khoảng cách lãnh chúa cấp bậc còn có một mảng lớn. Nếu đem ý nghĩ này nói ra, khó tránh khỏi sẽ làm cho người chê cười. Giá tu không phải Lâu Thành tu sĩ, Thánh Long chiến khu thiên địa năng lượng, càng không cách nào cùng đệ ngũ chiến khu đánh đồng. Tại trong hoàn cảnh như vậy, giá tu muốn tấn cấp lãnh chúa cũng rất khó khăn, chớ nói chi là biến thành vương cấp tu sĩ, vậy đơn giản dường như giống như nằm mơ. Cũng không phải là giá tu không nỗ lực, trong dân chúng thì có ngút trời kỳ tài. Chẳng qua trừ phi đối phương biến thành Lâu Thành tu sĩ, bằng không bất kể là cấp cao ốc thành hay là chiến khu cơ thạch bình đài, cũng sẽ không mặc cho đối phương trưởng thành, để tránh đúng Lâu Thành tạo thành uy hiếp. Lâu Thành thế giới thiên địa năng lượng nồng độ luôn luôn do chiến khu cơ thạch bình đài nắm trong tay, chân chính năng lượng tụ tập nơi chỉ có thể tồn tại ở Lâu Thành bên trong, người được lợi cũng chỉ có thể là Lâu Thành tu sĩ. Tuy nói muốn khống chế giã tu thực lực tăng trưởng, nhưng mà đối với thiên tài chân chính, các cao ốc thành thì tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Thì vì Thánh Long chiến khu làm thí dụ, các cao ốc thành đều sẽ miễn phí cấp cho tu luyện công pháp, khiến người ta người đều có tu luyện cơ hội. Mỗi cách một đoạn thời gian, các cao ốc thành còn có thể tổ chức thi đấu theo giã tu bên trong chiêu mộ chân chính tinh anh, cũng cho cư dân lâu thành tư cách. Tại đây chủng chế độ bảo hộ dưới, giã tu bên trong nhân vật tinh anh, trên cơ bản đều sẽ bị các cao ốc thành thu nạp. Thỉnh thoảng mở ra cô dung binh chiêu mộ nhiệm vụ, cũng là vì rồi vận dụng tối đa, bảo đảm sẽ không lãng phí dân gian tận lực bồi dưỡng vũ lực. Những thứ này biến thành cố dung binh giã tu, có thể trong chiến tranh phát huy mãnh lực nghiệp, làm dịu lâu thành tu sĩ không nhỏ áp lực. Tại chiến tranh trong quá trình, một ít biểu hiện xuất sắc cố dung binh cũng sẽ bị lâu thành chiêu mộ, gia nhập cùng loại phụ trợ quân đoàn tổ chức. A Phong chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó chỉ thấy đối diện tên kia lâu thành tu sĩ trong tay nhiều hơn một cái thon dài ám chiến đao đỏ. Cái này chiến đao hẹn bốn ngón tay rộng, đây bình thường chiến đao chiều dài nhiều một nửa, trên thân đao hiện đầy màu đỏ sẫm đường vân. Này đường vân rất sống động, nhìn lên tới liền phảng phất địa hành long giáp lưng trên mạch máu, tản ra một kia mùi máu tanh. Nhìn thấy cái này chiến đao một khắc này, A Phong thì có loại cảm giác, dường như cái này chiến đao thích hợp hắn hơn sử dụng. Thậm chí máu của hắn thì bắt đầu sôi trào, một loại lực lượng cuồng bạo thì tại thời khắc này chậm rãi thức tỉnh. Đây là cái gì đao? Cố nén kích động trong lòng, A Phong đối lâu thành tu sĩ hỏi. Đây là quân đoàn Thánh Long thành tu sĩ trang bị vũ khí một trong, tên là Nhiên Huyết Cuồng Đao, có thể đem trong huyết mạch lực lượng thả ra ngoài. Lâu thành tu sĩ nói đến đây, nhìn lướt qua A Phong giấu ở tóc dài ở dưới xương thú, dường như có ý riêng. A Phong trong mắt quang mang càng hơn, hắn lần nữa dùng nghiêm túc ánh mắt nhìn về phía chiến đao, sau đó chợt vật rời tầm mắt, đối lâu thành tu sĩ nói ra, ta muốn cây đao này, mặc kệ trả bất cứ giá nào. Lâu thành tu sĩ gật đầu, tiện tay đem chiến đao vứt xuống A Phong trong tay. Cầm đi đi, hắn hiện tại là của ngươi. Chương 2216, ta đến từ Bạch Khê lâu thành, cuối cùng, chương 2216, ta đến từ Bạch Khê lâu thành, cuối cùng, đem chính mình chiến đao hái xuống, A Phong nhìn thật sâu một chút, sau đó đưa tới lâu thành tu sĩ trong tay. Tất nhiên đã quyết định được chú ý, thì không cần tiếp tục do dự, có đôi khi nhất định phải học được bỏ qua. Cảm ơn. Đúng lâu thành tu sĩ thi lễ một cái, sau một khắc A Phong trực tiếp quay người, tiến nhập tàu vận tải nội bộ. Nhìn ra được, tâm tình của hắn vô cùng kích động. Tu sĩ có thể có được thích hợp vũ khí của mình, đúng là một kiện đáng được ăn mừng sự việc, A Phong tự nhiên sẽ kích động không thôi. Huống chi chỉ từ chất liệu bề ngoài đến xem, lâu thành tu sĩ chiến đao càng thêm quý giá, cái này giao dịch người được lợi rõ ràng chính là hắn. Lâu thành tu sĩ không nói, hắn lại không thể giả ngu, đây là một lần lấy vật đổi vật giao dịch, hắn nhặt được cái đại tiện nghi. Tất nhiên lời cũng không thể nói như vậy, tiểu này giao dịch vốn là ngươi tình ta nguyện, có thể trong mắt lâu thành tu sĩ, hắn cái kia thanh chiến đao giá trị cao hơn. Lâu thành tu sĩ tiếp nhận chiến đao sau đánh giá hai mắt, khóe miệng lộ ra mỉm cười, sau đó đem chiến đao thu nhập chữ vật trang bị. Thiếu thành chủ, ngươi làm cái này chiến đao, lẽ nào là đưa cho lão thành chủ? Bên cạnh lâu thành tu sĩ thấy thế, cười lấy hỏi một câu. Không sai, cha ta gần đây muốn thăm hỏi lão hữu, cái này chiến đao vừa vặn lấy ra tặng lễ, tin tưởng đây hắn vật phẩm của hắn càng có ý định hơn nghĩa. Lâu thành tu sĩ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn đồng bạn nói ra, còn nhớ lưu ý thêm một chút vừa nãy tên thanh niên kia, ta nếu là không nhìn lầm, trên người hắn nên có thú nhân hoàng tộc huyết mạch. Ngũ thú nhân liên minh hủy diệt, hoàng tộc huyết mạch đã càng phát ra nhiều thấy, ta nhớ được chúng ta lâu thành bên trong cũng bất quá 5 người có kiểu này huyết mạch. Một khi có thể đem huyết mạch kích hoạt, lại phối hợp tu sĩ kỹ năng, nhất định lại là một rất giỏi hình người ta. Đồng bạn gật đầu một cái, nâng lên cổ tay trái điểm kích rồi mấy lần, đem A Phong thông tin ghi chép lại. Lâu thành tu sĩ tiếp tục nói, chúng ta lần này tham gia thần quốc hội chiến, bất kể có hay không chiếm cứ ưu thế, cuối cùng đều khó tránh khỏi bị tổn thất. Liền xem như có linh hồn truyền tống trận tồn tại, từ trận lâu thành tu sĩ, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn khôi phục sức chiến đấu. Với lại một khi thần quốc hội chiến kết thúc, lâu thành tấn thăng quốc gia cấp, đến lúc đó lại tránh không khỏi chiêu mộ nhân viên. Sớm chiêu muộn chiêu đều là chiêu, cho nên tại đụng phải nhân tuyển thích hợp lúc, tất cả mọi người lưu ý thêm chiếu khán một ít, miễn cho bọn hắn cảnh ngộ không có ý nghĩa thương vong. Chẳng qua là dễ như trở bàn tay, coi như kết một thiện duyên, nói không chính xác tương lai khi nào, rồi sẽ lẫn nhau hợp tác thi hành nhiệm vụ. Nghe được lâu thành tu sĩ về sau, bên cạnh đồng bạn cười nói, điểm trọng yếu nhất là bọn hắn rất có thể biến thành ngươi cư dân lâu thành, tương lai Bạch Khê thành chủ đại nhân. Đồng bạn những lời này, vừa nói đùa vừa nói thật, nhưng cũng biểu lộ thanh niên thân phận. Bạch Khê lâu thành trưởng tử, tại Bạch Khê lâu thành cùng thế hệ tu sĩ bên trong, thiên phú tư chất xếp hạng thứ nhất. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, tương lai Bạch Khê lâu thành chủ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Thanh niên tu sĩ lắc đầu, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, kỳ thực các ngươi đều nghĩ sai, mặc dù ta sinh ra ở Bạch Khê lâu thành, lại cũng không có nghĩa là ta nhất định phải tiếp nhận cha ta chức vị, biến thành Bạch Khê lâu thành chủ nhân tương lai. Phụ thân ta chính vào tráng niên thời điểm, tu vi cũng không yếu cho người khác, đối với hắn loại cấp bậc này tu sĩ mà nói, tính toán tuổi thọ đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm, chẳng qua là thoảng qua như mây khói thôi. Dưới loại tình huống này, trừ phi phụ thân ta nhường ngôi vị trí minh chủ, bằng không căn bản là không tới phiên để ta làm thành chủ. Liền xem như dựa theo chiến khu quy định, các đại thành chủ nhiệm kỳ chỉ có 100 năm thời gian, thế nhưng tại liên nhiệm số lần phương diện, nhưng không có quá nhiều hạn chế. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, tương lai thời gian ngàn năm, Bạch Khê lâu thành thành chủ chỉ có thể là cha ta một người. Mấu chốt nhất một chút ở chỗ, ta không nghĩ tiếp nhận bậc cha chú ban cho, mà là muốn thông qua cố gắng của mình, tự tay sáng lập một tòa thuộc về ta lâu thành. Đồng bạn gật đầu một cái, hắn hiểu rõ thanh niên tu sĩ chí hướng rộng lớn, lại không nghĩ rằng mục tiêu chân chính là chính mình thành lập một ngôi lâu thành. Bất quá suy nghĩ một chút thì rất bình thường, thân làm một tên lâu thành tu sĩ, lại có cái nào không muốn trở thành lâu thành chi chủ. Ngươi ý nghĩ này ngược lại là rất tốt, chẳng qua thực hiện đã có chút ít khó khăn, rốt cuộc bây giờ tất cả chiến khu lâu thành số lượng đã gần đến ư báo hỏa. Trừ phi lâu thành phát động đại quy mô xâm lấn chiến tranh, bằng không trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không thể nào có thêm hàng loạt lâu thành kiến tạo danh ngạch. Nhưng nếu như dựa theo quy củ chậm rãi chờ đợi lời nói, có trời mới biết và tới khi nào mới có thể đến phiên trên đầu của ngươi. Đồng bạn của hắn nhẹ nhàng lắc đầu, không còn nghi ngờ gì nữa, đúng ở phương diện này sự việc hiểu rõ vô cùng, thành lập một ngôi lâu thành, kỳ thực cũng không phải một chuyện đơn giản. Thành lập lâu thành rất đơn giản, đạt được thành lập tư cách lại rất khó khăn. Thánh Long chiến khu cùng quá khứ Man Hoang chiến kịch không giống nhau, muốn thành lập lâu thành, nhất định phải trải qua phê chuẩn mới có thể. Không có cơ thạch bình đài tham dự, lâu thành căn bản là không có cách tạo dựng lên, đến tiếp sau tiến giai giao dịch càng là hơn cách không ra cơ thạch bình đài. Cho nên xây thành trì tư cách rất trọng yếu. Lâu thành thế giới Tam Tiên chiến khu, chỉ cần là tại bình thường phát triển tình huống dưới, chiến khu diện tích cũng sẽ ở không ngừng phóng đại. Thì vì Thánh Long chiến khu làm thí dụ, mỗi một ngày biên giới đều sẽ hướng ra phía ngoài kéo dài 10 mét, nhìn lên tới dường như không chút nào thu hút, nhưng trên thực tế tăng trưởng diện tích cực lớn. Tích lũy tháng ngày phía dưới, tăng trưởng thổ địa diện tích cộng lại, tuyệt đối là một để người cảm thấy khiếp sợ con số khủng bố. Muốn bảo đảm tiểu này phóng đại tốc độ, thế giới bản nguyên tiêu hao ác không thể thiếu, cho nên lâu thành thế giới các đại chiến khu vị diện xâm lấn chiến tranh, vẫn luôn thì không có đình chỉ qua lúc. Phóng đại thổ địa đạt tới trình độ nhất định về sau, rồi sẽ có thêm một nhóm lâu thành thành lập danh ngạch, vừa tránh tài nguyên lãng phí, đồng dạng cũng là vì bảo đảm kéo dài phát triển. Bởi vì sói nhiều thì ít, cho nên lâu thành thành lập tư cách phát ra lúc, tránh không được một phen long tranh hổ đấu. Thánh Long chiến khu quy tắc, tự nhiên là năng giả ưu tiên. Người cạnh tranh tại báo danh sau đó, rồi sẽ không ngừng tiếp nhận nhiệm vụ, tăng lên tại trên bảng danh sách xếp hạng. Đợi đến hết hạn ngày tiến đến về sau, bài danh phía trên lâu thành tu sĩ liền sẽ đạt được thành lập lâu thành tư cách. Nghe tới dường như 10 phần đơn giản, thế nhưng muốn thành công tham dự lời nói, nhưng lại có rất nhiều phương diện yêu cầu. Cơ bản nhất một chút, chính là nhất định phải có vương cấp thực lực, bằng không ngay cả tư cách tham dự đều không có. Thông qua về điểm này liền đủ để chứng minh, Thánh Long chiến khu thực lực hôm nay mạnh bao nhiêu. Tại đã từng Mãng Hoang chiến khu bên trong, vương cấp tu sĩ chính là sừng bá một phương tồn tại, thế nhưng tại Thánh Long chiến khu, vương cấp tu sĩ vẹn vẹn có tham dự cạnh tranh tư cách. Thanh niên có cạnh tranh tư cách, vì thực lực của hắn đã tấn thăng vương cấp, tại Bạch Khê lâu thành cùng thế hệ tu sĩ bên trong không một địch thủ. Tại Bạch Khê lâu thành tiếp vào đường trấn mệnh lệnh trước đó, thanh niên liền đã trên cơ thạch bình đài báo danh, tranh đoạt đám tiếp theo thành lập lâu thành tư cách. Khi hắn đem chuyện này nói cho phụ thân của mình lúc, vị kia đi theo đường trấn theo Mãng Hoang chiến khu đi ra, trải nghiệm vô số chiến đấu phụ thân, chỉ là khẽ gật đầu. Hắn không nói thêm gì, nhưng mà ánh mắt bên trong nhưng lại có một tia cổ vũ cùng vui mừng, vì thông qua chuyện này liền đủ để chứng minh, đời sau của mình không để cho chính mình thất vọng. Loại đó cảm giác tự hào, có thể chỉ có thân làm bậc cha chú mới có thể cảm nhận được. Thế hệ trước lâu thành tu sĩ mặc dù sẽ không già đi, thậm chí có khả năng càng ngày càng mạnh, nhưng mà Thánh Long chiến khu muốn phát triển, theo vẫn là dựa vào những người tuổi trẻ này. Chỉ cần lâu thành thế giới truyền thừa không ngừng, lâu thành tu sĩ tín ngưỡng bất diệt, như vậy tại một đời lại một đời không ngừng nổi lên lâu thành tu sĩ nỗ lực dưới, Thánh Long chiến khu thực lực liền sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Chương 2217, tham chiến tiền chuẩn bị chương 2217, tham chiến tiền chuẩn bị khi tất cả cố dung binh toàn bộ leo lên tàu vận tải về sau, rộng mở cửa khoang liền nhanh chóng quan bế. Sau đó chỉ thấy phù văn pháp trận lại xuất hiện, bắt đầu ở tàu vận tải phía dưới không ngừng xoay tròn. Một cỗ lực lượng đột nhiên xuất hiện, đem tàu vận tải thôi cách mặt đất, hướng phía không trung không ngừng bay đi. Tàu vận tải lên không trong quá trình, không hề có tạo thành nhiều động tĩnh lớn, nếu cách một khoảng cách, căn bản không phát hiện được bất cứ gì thường nào. Sau đó chỉ thấy quang mang lóe lên, tàu vận tải hướng về phương xa cực tốc đi tới, thẳng đến vị trí Bạch Khê lâu thành. Đối với lữ khách mà nói xa không thể chạm khoảng cách, tại tàu vận tải trước mặt lại trở nên không đáng giá nhắc tới, nhất là kiểu này có tinh tế xuyên qua năng lực tàu vận tải. Trong thời gian ngắn liền có thể đem hành khách mang đến bất luận cái gì địa điểm. Tại vị diện xâm lấn trong chiến tranh, tiểu này tàu vận tải tác dụng lớn hơn, cho nên tại hệ tệ rộp chiến tranh sau khi chấm dứt, Thánh Long chiến khu mỗi tòa lâu thành đều mua sắm một ít. Vì lần kia chiến tranh thu lợi rất nhiều, cho nên căn bản không cần lo lắng không có nguồn cung cấp, các cao ốc thành liền xem như muốn tạo thành hạm đội cũng không thành vấn đề. Tàu vận tải bên trong, giờ phút này hoàn toàn yên tĩnh. A Phong đám người cảm giác chính mình không có ngồi bao lâu, bên hai liền truyền đến thanh thúy giọng nữ, nhắc nhở chỗ cần đến đã tới. A Long thúc có kinh nghiệm, nhắc nhở mọi người theo tàu vận tải xuống dưới về sau, tuyệt đối không nên tụt lại phía sau, bằng không lại tìm lên vô cùng phiền phức. Mọi người đồng thời gật đầu, chẳng qua trong lòng đã có chút ít không đồng ý, lớn như vậy một người, như thế nào lại nói bỏ liền bỏ. Không có bất kỳ cái gì lúc hạ xuống cảm giác chấn động chuyển đến, bọn hắn chỗ gian phòng kim trúc cửa bị mở ra, địa diện cùng trên vách tường xuất hiện một cái chỉ dẫn quang mang, đánh dấu nhìn rời khỏi tàu vận tải con đường. Một đám cố dung binh nối đuôi nhau mà ra, rất nhanh liền đi ra tàu vận tải. Làm nhìn xem cảnh tượng bên ngoài về sau, A Phong đám người ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Bọn hắn lúc này đang trên một quảng trường khổng lồ, khắp nơi đều là lấp loé quang mang, nhường ban đêm trở nên cùng ban ngày không có gì khác nhau. Đầu ở chỗ này tàu vận tải không chỉ một chiếc, chạy tới cố dung binh thì không chỉ một đám, bọn hắn theo tàu vận tải tiếp theo sau đó, nhìn lên tới một mảnh đen kịt. Quang ảnh giao thoa, khí thế rộng rãi, khiến người ta cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Những kia cố dung binh cách ăn mặc khác nhau, bọn hắn dùng cảnh giác ánh mắt tò mò dò xét bốn phía, ánh mắt bên trong mang theo không kiềm chế được tò mò. Phần lớn cố dung binh nhóm đều là lần đầu tham dự kiểu này quy mô chiến tranh, trong lòng rung động có thể nghĩ. Trừ ra này hùng vĩ tràng cảnh bên ngoài, hấp dẫn nhất cô dung binh chú ý chính là từng đội người mặc chế thức chiến giáp lâu thành tu sĩ. Bọn hắn mang màu đen mũ giáp, căn bản thấy không rõ lắm dung mạo, toàn thân trên dưới cũng ở vào phòng hộ bên trong. Tráng kiện hình thể, thấu thể mà ra sát khí, để người tòng tâm trong cảm thấy kính sợ. Bọn hắn chỉ là đứng ở cố định địa điểm, duy trì hiện trường trật tự, cả trong cả quá trình không nói một lời. Không trung không ngừng có phát sáng hình tròn sinh vật lêu lổng mà qua, chúng nó đi vào Cố Dung binh trước mặt, nhanh chóng hoàn thành quét hình đăng ký. Mời với ai ta đi tới, tiến về các ngươi sở thuộc doanh địa. Quang cầu lơ lửng ở trước mặt mọi người, phát ra mệnh lệnh sau đó, liền quay người hướng phía trước lướt tới. Mau cùng bên trên, nhớ kỹ không muốn tụt lại phía sau. A Long thúc lần nữa căn dặn một câu, mọi người thì cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao lúc trước hắn nhắc nhở mọi người không muốn đi ném. Lớn như vậy một mảnh sân bãi, lại có nhiều như vậy Cố Dung binh, giả sử một khi bị mất lời nói, đúng là một kiện rất chuyện phiền phức. Nếu là bởi vì chuyện này xin giúp đỡ, đoán chừng sẽ bị người cười đến rụng răng. Vòng qua to lớn quảng trường, cuối cùng mọi người đi tới một mảnh phát sáng trước mặt, sau đó dựa theo yêu cầu, đi tới kia bán trong suốt trên bình đài. Theo bên thai một tiếng vang nhỏ, A Phong đám người bị phát hiện, nền tảng đã bắt đầu hạ xuống, mà bọn hắn thì tiến nhập địa hạ không gian. Nơi này diện tích đồng dạng rộng lớn vô cùng, dường như không nhìn thấy cái gì trèo chống vật, cũng không biết là dùng phương pháp gì mới có thể bảo đảm to lớn như vậy không gian sẽ không sụp đổ. Từ giờ trở đi, các ngươi sẽ tại riêng phần mình sở thuộc sân bãi chờ đợi, nghiêm cấm bốn phía đi lại tìm hiểu, bằng không rồi sẽ đụng phải xử phạt nghiêm khắc. Hình tròn sinh vật dùng hơi có vẻ cứng rắn giọng nói, sau đó kéo lây từng đầu phát sáng phân đoạn trạng xúc tu, trôi dạt đến một chỗ nhìn như đất trống vị trí. Chỉ thấy nó hai cái xúc tu điểm trên không trung, từng đợt như gợn sóng xuất hiện, lộ ra cùng loại làm việc màn hình thứ gì đó. Nhóm lại nhẹ nhàng điểm kích hai lần, sau đó lộ ra một đạo hoàn hình cửa lớn, bên trong không ngừng có thất thải quang mang lấp lóe. Mời theo thứ tự thông qua quan môn, báo lên ngươi cơ bản thông tin, sau đó cắm vào chip. Tất cả quá trình không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, chỉ là thuận tiện ghi chép chiến công, cho các ngươi nhiều hơn nữa giúp đỡ. Thanh âm nhắc nhở sau khi chấm dứt, quang môn bắt đầu lấp lóe, tiến nhập vận hành trạng thái. Mọi người vội vàng vào trong và hoàn thành chip cắm vào, tiếp xuống là có thể chậm rãi trở lấy ra chiến trường. Giọng A Long thúc vang lên, hắn có đầy đủ kinh nghiệm, hiểu rõ tiếp xuống nên làm cái gì. A Long thúc, lẽ nào chúng ta không cần đi qua luyện tập, liền trực tiếp ra chiến trường đánh giặc? A Phong nhíu mày, cảm giác có chút quá trẻ con. Ai kể ngươi nghe không cần huấn luyện, nhưng mà huấn luyện điều kiện tiên quyết là cắm vào chim, bằng không có chút luyện tập ngươi căn bản là không có cách tham dự. Nghe được A Long thúc giải thích, A Phong thì không nói thêm gì nữa, mà là xếp hàng chờ đợi lên. Chim cắm vào tốc độ rất nhanh, không có qua bao lâu thời gian, liền đã đến phiên A Phong. Hắn bước vào quang môn bên trong, dựa theo yêu cầu trả lời vấn đề về sau, sau đó cũng cảm giác thân thể chính mình bị cố định, căn bản là không có cách di động mảy may. Trong lòng đã sớm chuẩn bị, A Phong cũng không có quá mức kháng cự, mà là lựa chọn thả lỏng và thuận theo. Một con người máy xuất hiện, nó như là một cái linh hoạt quái xả, vây quanh rồi sau lưng A Phong. Không có cảm nhận được bất luận cái gì cảm giác đau, người máy mũi nhọn viền kia đặc thù kim tiêm liền đã đâm vào A Phong cái hót khu vực. Sau đó một viên đặc chế chip bị cắm vào đại não, đi theo chip cùng nhau bước vào thể nội vi hình người máy, bắt đầu hoàn thành chip cùng thân thể kết nối. Người máy rút ra, sau đó đúng vết thương tiến hành tu bổ, nhìn lên tới như là không có bị thương giống như. Giang cầm lực lượng của thân thể biến mất, A Phong dựa theo bên thai chuyển đến nhắc nhở, bước một bước về phía trước. Một hồi cảm giác mê man đánh tới, nhường A Phong suýt nữa ngã nhào trên đất, chẳng qua phản ứng của hắn cực nhanh, tại trước khi té xuống đất liền giữ vững thân thể. Sau đó hắn cũng cảm giác tầm mắt xuất hiện biến hóa, từng đoạn không hiểu ra sao ký tự xuất hiện ở trước mắt chỗ không xa. Đồng thời còn có một số không hiểu ra sao hình tượng, cùng với một loại cảm giác rất đặc biệt, có thể toàn bộ thế giới cũng phát sinh biến hóa. Loại cảm giác này nhường A Phong vô cùng không thoải mái, giống như trời đất quay cuồng bình thường, bụng đồ ăn ở bên trong giường như muốn nổ ra, bắp thịt cả người thì tại không ngừng run rẩy. Đây là có chuyện gì? A Phong mở miệng hỏi, lại phát hiện miệng của mình trở nên chết lặng, tiếng nói thì mơ hồ không rõ. Ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, lại phát lúc trước hoàn thành chip cắm vào đồng bạn, giờ phút này đều đã chết ý thức, lệch ra thất nghiêng tắm ngã trên mặt đất. Cảm giác mệt mỏi một đợt nối một đợt không ngừng đánh tới, A Phong không thể kiên trì được nữa, trực tiếp ngã nhào trên đất mê man quá khứ. Chương 2218, Thánh Long Thành bí mật thí nghiệm. Chương 2218, Thánh Long Thành bí mật thí nghiệm. Không biết đã qua bao lâu, A Phong theo trong hôn mê tỉnh lại, ý thức thì bắt đầu trở nên thanh tỉnh. Hồi tưởng lúc trước cảnh ngộ, A Phong trong lòng tràn đầy cảnh giác, chuyện làm thứ nhất chính là xác định chính mình tình cảnh. Nếu như mình thân hãm nguy hiểm bên trong, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi khốn cảnh, tuyệt đối không thể khoanh tay chịu chết. Trung quanh yên tĩnh đáng sợ, hắn cảm giác mí mắt rất nặng nề, căn bản là không cách nào mở ra. Dường như toàn bộ thế giới trong cũng chỉ còn lại có một mình hắn, nguyên bản chết lặng cảm giác thì đang từ từ khôi phục. A Phong có một loại cảm giác, chính mình chính nửa nằm tại một tấm rộng lớn cái giường bên trên, vô cùng mềm mại dễ chịu. Như vậy là ai đem chính mình đặt ở trên đế, là đồng bạn của mình, hay là Bạch Khê Lâu Thành tu sĩ? A Phong nghĩ đến đây, đột nhiên phát hiện chính mình con mắt bắt đầu ngứa, giống như con mắt lại lần nữa mọc ra giống như. Dường như trước đó, con mắt kỳ thực cũng không tồn tại. Thật kỳ quái, ta tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? A Phong nghĩ đến đây, từ từ mở mắt, kết quả phát hiện trước mặt đen kịt một màu, căn bản nhìn xem không đến bất luận cái gì đồ vật. Đến cùng là thế nào chuyện, đồng bạn cũng đi nơi nào? A Phong trong lòng tràn đầy hoài nghi, cảm giác bất an từ đầu đến cuối không có tan đi, ngược lại nồng nặc mấy phần. Đang muốn đứng dậy lúc, A Phong lại phát hiện thân thể chính mình giống như đã mất khống chế, căn bản cũng không có cách động đậy mảy may. Nay một tình huống đặc biệt, nhường A Phong lần nữa khẩn trương lên. Hắn phát hiện từ đi vào Bạch Khê Lâu Thành sau đó, rất nhiều chuyện đều đã vượt ra khỏi đoán trước, nhường hắn trở nên vội vàng không kịp chuẩn bị. lẽ nào là cạm bẫy, nhưng vấn đề là căn bản không có thiết yếu a. Trong lòng đang cảm thấy bối rối lúc, A Phong trước mặt xuất hiện đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang, sau đó thì xuất hiện nữ tử âm thanh. Âm thanh dịu dàng, để người rất cảm thấy thân thiết. "Xin chào, hiện tại cảm giác làm sao?" Nghe được nữ tử âm thanh, A Phong sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi, "Ngươi là ai, ta hiện tại làm sao vậy?" "Ngươi đang đứng ở chiều sâu trạng thái ngủ say, chính thông dụng tinh thần ý thức cùng ta tiến hành giao lưu, cho nên mới sẽ dẫn đến đủ loại trạng huống dị thường xuất hiện. Chờ ngươi thích ứng, mọi thứ đều đem khôi phục bình thường." "Đúng, tự giới thiệu mình một chút, ta là Cố Dung Binh hệ thống dẫn đạo giả." A Phong nhíu mày, dùng giọng nghi ngờ nói, "Cố Dung Binh hệ thống, đó là vật gì?" "Cố Dung Binh hệ thống là Thánh Long chiến khu là Cố Dung Binh chế tạo riêng siêu cấp hệ thống, có thể để cho Cố Dung Binh có lực chiến đấu mạnh hơn, đạt được không thua gì lâu thành tu sĩ hậu cần ủng hộ. Cố Dung Binh hệ thống khởi động về sau, có thể tùy thời là ngài cung cấp phục vụ, cung cấp viễn trình đổi, cùng với xin giúp đỡ trợ giúp và hàng loạt công năng." Nghe nữ tử giới thiệu, A Phong trong lòng tràn đầy kinh ngạc, giả sử này Cố Dung Binh hệ thống thật có thể như thế, kia đơn giản chính là thần khí bình thường tồn tại. Vấn đề là như vậy đồ tốt, làm sao lại như vậy không hiểu ra sao bị chính mình đụng phải. "Ta muốn hỏi một chút, có phải hay không tất cả Cố Dung Binh cũng có bộ này hệ thống?" "Bộ này hệ thống hiện nay đang đứng ở thí nghiệm điều chỉnh thử giai đoạn, đối với người thí nghiệm yêu cầu rất cao, nhất là tư chất phương diện hà khắc nhất. Tại chip cắm vào sau đó, chỉ có cực nhỏ tỷ lệ mới có thể đem nó khởi động." Nghe được nữ tử giải thích, A Phong gật đầu một cái. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, chuyện này đều đã xảy ra, với lại nghe nữ tử này ý nghĩa, chuyện này tựa hồ đối với hắn chỉ có chỗ tốt. Đã như vậy lời nói, vậy cũng không cần quá mức kháng cự, tất cả thuận theo tự nhiên là tốt. "Như vậy có thể hay không nói cho ta biết, tiếp xuống ta nên sao đi làm?" "Tất nhiên chỉ có cực nhỏ tỷ lệ có thể phát động bộ này hệ thống, như vậy thì nói rõ vận khí của mình không tệ a." A Phong khát vọng trở thành cường giả, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ như vậy cơ hội khó được. "Rất tốt, tiếp xuống mời ngài dựa theo của ta dẫn đạo, tiến hành ban đầu nhất điều chỉnh thử cùng dung hợp." Thời gian kế tiếp trong, A Phong dựa theo nữ tử chỉ đạo, từng bước một tiến hành thao tác dung hợp, có vẻ dị thường nghiêm túc. Cùng lúc đó, tại cách xa Thiên Sơn Vạn Thủy Thánh Long Thành bên trong, một đám lâu thành tu sĩ đang quan sát trước mặt hình ảnh. Thực lực người yếu nhất cũng tại vương cấp trở lên, mấy hơi thở của lâu thành tu sĩ càng là hơn sâu như vực sâu biển lớn không thể ước đoán. Bọn hắn quan sát trong hình ảnh cho chính là tiếp nhận Cố Dung Binh hệ thống điều chỉnh thử A Phong, đồng thời ở bên cạnh hắn còn dàn ra nhìn từng tổ nhanh chóng đổi mới số liệu. Trừ ra A Phong bên ngoài, mảnh này không gian thật lớn bên trong còn có mấy chục tên khác biệt chủng tộc tu sĩ hình ảnh. Bọn hắn cũng đang lặp lại nhìn giống nhau sự việc, đó chính là dựa theo một tên nữ lâu thành tu sĩ dẫn đạo hoàn thành từng bước một dung hợp. Nữ tu sĩ đồng thời ứng đối mấy chục người, nhưng như cũng thành thạo điêu luyện, thậm chí còn có thời gian cùng đồng bạn chuyện hiếm. Nhóm này thí nghiệm người yêu rồi tư chất cũng rất không tệ, nếu là ở tài nguyên sung túc tình huống dưới, tấn thăng làm pháp tắc tu sĩ cũng không thành vấn đề. Nhìn thí nghiệm dẫn đạo quá trình, một tên tóc trắng phơ lâu thành tu sĩ dùng giọng nói nhàn nhạt nói, "Bất kể lâu thành tu sĩ hay là giả tu, muốn tấn thăng làm pháp tắc tu sĩ, nhất định phải bảo đảm đầy đủ tài nguyên cùng chỉ đạo mới được. Vấn đề là Thánh Long chiến khu chính là không bao giờ thiếu thiên tài, thế nhưng tài nguyên lại hết sức có hạn, không cách nào làm được cùng hưởng ân huệ. Dưới loại tình huống này, lâu thành tu sĩ có thể hay không trưởng thành, nhiều hơn nữa lúc vẫn là phải dựa vào chính mình. Chúng ta hiện tại việc cần phải làm chính là chế tạo một chủng loại dường như cơ thạch bình đài vật phẩm, dùng cái gì nhường lâu thành tu sĩ tùy thời sử dụng, từ đó có lực chiến đấu mạnh hơn. Chỉ cần cái này thí nghiệm đạt được thành công, như vậy từ nay về sau, Thánh Long chiến khu lâu thành tu sĩ đều sẽ có thực lực siêu cường, từng cái có thể so với thiên tuyển chi tử." Một tên lâu thành tu sĩ lớn tiếng nói, giọng nói hơi có vẻ kích động, bên cạnh tu sĩ thì âm thầm gật đầu. Bọn hắn khởi động cái này thí nghiệm mục đích, tự nhiên là vì giúp đỡ lâu thành tu sĩ tăng lên tất cả Thánh Long chiến khu thực lực. So sánh quá khứ Man Hoang chiến khu, Thánh Long chiến khu thực lực sát thực tăng lên không chỉ gấp đôi, thế nhưng cùng cái khác chiến khu so sánh, trên lệch lại không phải cực nhỏ. Đường Chấn hay là đệ ngũ chiến khu lãnh chúa, cái này khiến Thánh Long chiến khu các tu sĩ có thể thường xuyên có cơ hội tiến về đệ ngũ chiến khu. Mọi thứ liền sợ so sánh. Mặc dù Liệt Ngân lãnh địa chỉ là đệ ngũ chiến khu một lãnh địa, với lại thành lập thời gian ngắn nhất, lại cũng đủ làm cho lâu thành tu sĩ nhóm hiểu rõ đệ ngũ chiến khu thực lực tổng hợp. Thánh Long chiến khu và so sánh, kém đến sát thực không phải cực nhỏ, càng là hiểu rõ kiểu này trên lệch, Thánh Long chiến khu các tu sĩ càng là cảm thấy nóng nổi. Bọn hắn kỳ thực rất hiểu rõ, đem hai cái chiến khu đặt chung một chỗ, căn bản cũng không có bất luận cái gì tương đối có thể. Giả sử đệ ngũ chiến khu cùng Thánh Long chiến khu khai chiến, kết quả căn bản không cần tự hỏi, Thánh Long chiến khu 100% sẽ thất bại. Trải qua một lần chiến khu bị hủy bi kịch về sau, Thánh Long thành những lao cư dân kia, trong lòng đều có một loại gian nan khổ cực ý thức. Bọn hắn hiểu rõ một việc, chỉ có chiến khu thật sự cường đại, lâu thành tu sĩ từng cái như rồng dường như hổ, như thế mới có thể bảo đảm quá khứ bi kịch không còn tái diễn. Tàn khốc cạnh tranh bên trong, duy cường giả trường tồn bất bại, tu sĩ như thế, chiến khu cũng thế. Mặc dù Thánh Long chiến khu còn đang ở không ngừng cường đại, thế nhưng lâu thành tu sĩ nhóm vẫn không có thỏa mãn, mà là vắt hết óc nghĩ biện pháp, cứ có thể tăng lên lâu thành tu sĩ thực lực. Cái này cũng đưa đến một loại rất đặc thù hiện tượng xảy ra, đó chính là Thánh Long chiến khu các loại phát minh vô số kể, rất nhiều đều là văn minh khoa học kỹ thuật cùng tu luyện văn minh cổ quái sản phẩm. Có nhiều thứ không có gì chỗ đại dụng, thế nhưng có một ít phát minh lại là suy nghĩ khác người, với lại được chứng minh rất có hiệu quả. Tỷ như nói kiểu này Cố Dung Binh hệ thống phụ trợ, chính là đến từ nguyên thế giới lâu thành tu sĩ nghiên cứu phát minh, linh cảm bắt nguồn từ cơ thạch bình đài, hy vọng có thể để cho lâu thành tu sĩ có mạnh hơn sinh tồn và năng lực chiến đấu. Dựa theo nghiên cứu phát minh người mà nói, Thánh Long chiến khu mỗi một tên lâu thành tu sĩ cũng nên có nhân vật chính mô bản, như thế mới có thể gặp thần giết thần, cuối cùng vô địch khắp thiên hạ. Chẳng qua tại lâu thành tu sĩ hệ thống phụ trợ trước đó, nghiên cứu phát minh đoàn đội trước chế tạo một bộ cố dung binh hệ thống phụ trợ, mục đích đúng là sử dụng những lính đánh thuê này tiến hành kiểm tra, từ đó xác định khả thi. Được tuyển chọn cố dung binh nhóm, mặc dù có biến thành chuột bạch hiểm nghi, lại có thể thu được đến không hết chỗ tốt. Đối với bọn hắn mà nói, điều này tham dự thí nghiệm cơ hội, tuyệt đối coi là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Chương 2219, không ngừng cường đại động lực. Chương 2219, không ngừng cường đại động lực. Tùy thân hệ thống loại vật này, nghe tới dường như rất huyền ảo, đơn giản chính là nhân vật chính thiết yếu. Nó có mạnh hơn tính bí mật, có thể khiến cho người sử dụng có đây những người khác nhiều hơn nữa ưu thế, cùng với càng nhiều tuyệt địa phản kích át chủ bài. Nhìn như không gì làm không được, nhiều người sử dụng nhất minh kinh nhân, kỹ kinh tứ toạn. Nhưng trên thực tế vật tương tự chưa bao giờ thiếu, tỉ như lâu thành tu sĩ máy tính đeo tay, đơn binh phụ trợ trang bị, cũng cùng hệ thống cùng thuộc một loại. Có thể là người sử dụng cung cấp tiện lợi, có thể lợi dụng hắn hoàn thành càng nhiều chuyện hơn công cụ, kỳ thực đều có thể tính làm tùy thân hệ thống phụ trợ. Thánh Long thành nghiên cứu bộ này hệ thống phụ trợ, thắng ở công năng cường đại, với lại cực kỳ ẩn nấp, dường như không có bị phát hiện có thể. Cùng kiểu này hệ thống phụ trợ nhất là tương cận đồ vật, chính là lâu thành cơ thạch bình đài, có thể nói tại công năng bên trên có 9 thành tương tự. Thánh Long thành nghiên cứu khoa học đoàn đội suy nghĩ khác người, cố gắng chế tạo vi hình hóa cơ thạch bình đài, hạng mục này theo thông qua ngày đó trở đi, liền được Đường Chấn ủng hộ. Có vận mệnh thiên bình Đường Chấn, tự nhiên hiểu rõ có loại vật này chỗ tốt, đơn giản chính là máy gian lận giống như. Mặc dù Thánh Long thành nghiên cứu hệ thống phụ trợ năng lực có hạn, không cách nào cùng vận mệnh thiên bình so sánh, nhưng cũng vẫn như cũ có chỗ thích hợp. Cho nên tại trong quá trình nghiên cứu, Đường Chấn mấy lần tham dự trong đó, đưa ra đề nghị và giải quyết các loại nan đề. Cái gọi là cố dung binh hệ thống phụ trợ, nhưng thật ra là một loại xây dựng ở không gian đặc thù bên trong siêu cấp máy server, là chân chính văn minh khoa học kỹ thuật cùng tu luyện văn minh kết hợp thể. Cụ thể hình thái tọa độ, kiến tạo quá trình và thông tin, không có chỗ nào mà không phải là bị phong tồn tuyệt mật tài liệu. Tất cả Thánh Long chiến khu bên trong, có tư cách chọn đọc tài liệu những tin tức này người, cộng lại không vượt qua 100 người. Siêu cấp máy server thân mình thì có độc lập tư duy, có thể làm được lý trí phân tích phán đoán, mà không phải máy móc cứng nhắc không biết biến báo. Là người sử dụng thể nội cắm vào đầu của chip, đồng thời thành công kích hoạt sau đó, là có thể cùng máy server thành lập kết nối. Điều này kết nối không nhận không gian cùng thời gian hạn chế, trừ phi cực kỳ tình huống đặc thù, bằng không kết nối tuyệt không có khả năng gián đoạn. Chip sẽ không gián đoạn theo dõi người sử dụng thông tin, cũng đem nó phản hồi cho siêu cấp máy server, sau đó lại sẽ căn cứ đào được số liệu tiến hành phân tích, cũng cho người sử dụng chế định tương ứng trưởng thành kế hoạch. Ở trong quá trình này, siêu cấp máy server sẽ quyết định có phải cấp cho nhiệm vụ, nhường người sử dụng đạt được nhiều hơn nữa lịch luyện cơ hội. Đồng thời hệ thống còn có thể cung cấp giao dịch công năng, sử dụng đầu cuối chip cùng siêu cấp máy server không truyền lực thông đạo, hoàn thành tiểu quy mô vật phẩm truyền tống giao dịch. Đó cũng không phải cái gì quá huyền ảo sự việc, chip thì tương đương với nhẫn chứa vật một bộ phận, chỉ có mở ra quan bế cái nút công năng. Tôn lấy vật phẩm quá trình, là chip cùng siêu cấp máy sẽ vợ phối hợp lẫn nhau, chip thân mình không thể chứa vật, siêu cấp máy sẽ vợ đồng dạng không thể chứa vật. Thật sự cung cấp đổi vật phẩm nhưng thật ra là Thánh Long chiến khu cơ thạch bình đài, nó mới là tất cả vận hành cơ sở. Lâu thành thế giới thần kỳ nhất thứ gì đó, dĩ nhiên chính là cơ thạch bình đài, nó có sáng tạo thế giới năng lực giống như là não hải thần quốc hoàn toàn bản. Tại sở thuộc chiến khu bên trong, cơ hội là không gì làm không được. Cho dù là lâu thành rời khỏi chiến khu, phát động vị diện xâm lấn chiến tranh lúc, nguyên bản công năng vẫn như cũ không bị ảnh hưởng, đây mới thật sự là điểm mạnh. Có thể làm được điểm này, cũng là bởi vì cơ thạch bình đài cùng lâu thành trong lúc đó có đặc thù liên thông cách thức, dù là hư không cùng vị diện bích trướng cũng vô pháp cách trở. Tất nhiên nếu điều kiện cho phép, truyền lực thông đạo cần tận lực duy trì, không cho nó tùy tiện tiêu tán. Thứ nhất là thuận tiện lâu thành tu sĩ đi tới đi lui, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là nhường cơ thạch bình đài cùng lâu thành ở giữa kết nối càng thêm thông suốt. Siêu cấp máy sẽ vở chính là sử dụng này một nguyên lý, cùng cơ thạch bình đài thành lập rồi ổn định kết nối, tương đương với một tòa đặc thù lâu thành. Những kia hệ thống người sử dụng, tương đương với đặc thù cư dân lâu thành, mặc dù vĩnh viễn không có bước vào lâu thành cơ hội, nhưng lại không chậm trễ có cư dân lâu thành tư cách. Người sử dụng thể nội chim, tồn tại ở không biết không gian bên trong siêu cấp máy server, còn có Thánh Long chiến khu cơ thạch bình đài, ba cái qua lại tổ hợp sau đó, mới tạo thành hệ thống dựng vận hành cơ sở. Ba cái thiếu một thứ cũng không được, không nói đến hệ thống kiến tạo lẽ nào, chỉ nói nhường cơ thạch bình đài tiến hành phối hợp, chính là chuyện khá là khó khăn tình. Thử hỏi cái nào tọa cơ thạch bình đài năng lực tượng Thánh Long chiến khu như vậy, trực tiếp phối hợp nhảm chán thí nghiệm, dường như là nhà mình giống nhau. Nếu không phải Đường Chấn tự mình ra mặt, cái này kế hoạch sợ là căn bản là không có cách vận hành, bình thường lâu thành tu sĩ, lại nơi nào có tư cách cùng cơ thạch bình đài có kẻ mặc cả. Dung hợp hoàn thành, kết nối hoàn thành, bước đầu tiên thí nghiệm kế hoạch thành công. Theo vui thai giọng nữ vang lên, cho dù là hỉ nộ không lộ lâu thành tu sĩ nhóm, thì đột nhiên bộc phát ra hưng phấn tiếng hoan hô. Mới từ giả lập trường huấn luyện rời khỏi, A Phong thì nhận được tin tức, 3 ngày sau Bạch Khê lâu thành mở ra vị diện truyền tống, bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ bước vào dị giới chiến trường. Đối với tin tức này, A Phong cảm thấy vừa vui mừng lại tiếc nuối. Này mấy ngày, hắn đã hiểu A Long thúc nhắc tới phương thức huấn luyện, nguyên lai chính là thông qua giả lập trường huấn luyện đến tiến hành luyện tập. Tại giả lập trường huấn luyện bên trong, cố dung binh nhóm có thể tiếp xúc đủ loại vũ khí trang bị, lựa chọn đủ loại chiến dịch, thông qua thân lâm kỳ cảnh chiến đấu đến mài thực lực bản thân. Với lại giả lập trường huấn luyện còn có một cái đặc thù hiệu quả, đó chính là thông qua phức tạp phù văn pháp trận, có thể đem thời gian tỷ lệ vô hạn phóng đại. Nếu tinh thần lực có thể tiếp nhận lời nói, cho dù là 1/100 thời gian tỷ lệ, thì hoàn toàn có thể thoải mái làm được. Tiểu này giả lập huấn luyện quá trình, tiêu hao chính là người sử dụng tự thân tinh thần lực, làm tiêu hao tới trình độ nhất định về sau, rồi sẽ tự động theo luyện tập hình thức bên trong rời khỏi. A Phong vì tinh thần lực vượt xa thường nhân, lại thêm Cố Dung binh hệ thống phụ trợ bất ngờ kích hoạt, cái này khiến hắn có rồi nhiều hơn nữa ưu thế. Đang huấn luyện trong quá trình, hắn như là một viên khô giáo bọt biển điên cuồng hấp thu đủ loại tri thức, đồng thời tiến hành dung hội quan thông. Vẹn vẹn mấy ngày, A Phong thực lực thì đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không những đối với tại tự thân ưu thế càng hiểu hơn, kỹ xảo cùng ý thức cũng biến thành càng thêm tinh xảo, nói là thoát thai hoán cốt thì không chút nào quá đáng. Hắn hiện tại có loại cảm giác, vài ngày trước chính mình, nếu là đối chiến trải qua luyện tập sau chính mình, tuyệt đối là nghiền ép cục diện này. Chính là bởi vì nguyên nhân này, mới có thể A Phong không nghĩ lãng phí học tập cơ hội, một khi bước vào dị giới chiến trường lời nói, bọn hắn thì căn bản không có thời gian lại tiếp tục học tập. Mặc dù trong lòng tràn đầy tiếc nuối, nhưng mà quân lệnh như núi, căn bản không thể có mảy may chống lại. Tại nhận được mệnh lệnh một khắc này, tất cả Cố Dung binh toàn bộ đình chỉ luyện tập, sau đó điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị tiếp thu thích ứng chính mình trang bị. Từ Thánh Long chiến khu thành lập sau đó, mỗi khi nhìn thấy chiến tranh xảy ra lúc, lâu thành đều sẽ chủ động cho Cố Dung binh cấp cho vũ khí trang bị. Làm như vậy nguyên nhân là do ở Cố Dung binh sử dụng trang bị quá mức cổ xưa là hậu, với lại lộn xộn, cho hậu cần tiếp tế tạo thành rất nhiều không tiện. Ngoài ra còn có một cái nguyên nhân, chính là Thánh Long chiến khu trang bị đổi mới tần suất rất nhanh, ở phương diện này tốc độ, ngay cả một ít bài danh phía trên chiến khu đều không thể so sánh cùng nhau. Tập hợp trang bị đổi mới, tự nhiên sẽ có thể đào thải trang bị hàng loạt độc lại, cung cấp cho Cố Dung binh sử dụng, cũng là một loại tiêu hao cách thức. Cố Dung binh mặc dù ở địa vị trên không cách nào cùng lâu thành tu sĩ so sánh, nhưng cũng là lâu thành hàng ngũ chiến đấu, tăng cường lực chiến đấu của bọn hắn, tự nhiên là có ích vô hại. Cảm tạ, Lê Mẫn kéo kéo quần khách thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2220, chờ xuất phát chương 2220, chờ xuất phát không có chờ đợi thời gian quá dài, A Phong bọn hắn chỗ căn phòng trên vách tường, lại đột nhiên mở ra một cái thông đạo. Vì đồ ăn cũng là vì loại phương thức này xuất hiện, cho nên mọi người cũng không có ngạc nhiên, chỉ có A Long Thúc trong mắt mang theo một tia chờ mong. Cũng chuẩn bị một chút, chúng ta trang bị nên đưa đến. A Long Thúc có kinh nghiệm, hiểu rõ tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh, cho nên nhắc nhở mọi người một câu. A Phong đám người nghe vậy ngược lại là ngay lập tức giữ vững tinh thần, mắt không chấp nhìn trên vách tường cửa thông đạo. Một hồi nhỏ xíu tiếng ma sát truyền đến, sau đó chỉ thấy cửa thông đạo bóng đen thoáng hiện, một con màu xám dương kim loại bắn ra ngoài. Quả nhiên là trang bị, các ngươi mau đem cửa thông đạo tiền hồng rời, bày ra đến bên cạnh trên đất trống. Bên cạnh mọi người nghe vậy, liền vội vàng tiến lên giúp đỡ, mặt mũi tràn đầy đều là vui mừng. Thời gian kế tiếp trong, càng ngày càng nhiều hòm xuất hiện, chỉnh tề xếp đặt tại trước mắt mọi người, phía trên đều có tương ứng tên cùng số thứ tự. Cố Dung binh nhóm theo thứ tự tiến lên, dựa theo số hiệu tìm kiếm được thuộc về mình hòm, kéo về đến chính mình nghỉ ngơi vị trí. Bạch Khê lâu thành căn cứ huấn luyện dưới lòng đất cực lớn, một đoàn Cố Dung binh tại sau khi tiến vào, liền biến mất hoàn toàn. Không ai hiểu rõ căn cứ huấn luyện dưới lòng đất tình huống thật, càng không biết rốt cục lớn đến bao nhiêu, cụ thể có bao nhiêu người đang huấn luyện. Chỉ vì tại tất cả luyện tập cùng chờ đợi trong quá trình, Cố Dung binh nhóm chưa từng có đi qua những địa phương khác, thì không cho phép rời khỏi sở thuộc khu vực. Mỗi ngày tiến hành giả lập luyện tập, mệt rồi à sau đó thì về đến trên giường trực tiếp nghỉ ngơi, đồ ăn cũng sẽ định thời gian xác định vị trí tiến đạt. Suy nghĩ kỹ một chút, cuộc sống như vậy ngược lại cũng rất không tệ. Đáng tiếc Bạch Khê lâu thành thuê mục đích của bọn hắn, cuối cùng vẫn là vì tham dự chiến tranh, nhàn nhã thời gian sớm muộn có đến cùng lúc. Trải qua lần lượt giả lập luyện tập, Cố Dung binh nhóm cũng sớm đã cụ bị cơ bản tố chất, tiếp xuống chỉ cần tại chiến trường chân chính trên tôi luyện một phen, liền có thể biến thành chân chính chiến sĩ. Căn cứ huấn luyện dưới lòng đất tác dụng chính là thần kỳ như thế, bằng không cần gì phải huy động nhân lực kiến tạo chỗ như vậy. Tương tự trụ sở huấn luyện, dường như mỗi một tòa lâu thành đều có, rõ ràng là vì lâu dài chiến tranh làm chuẩn bị. A Phong mang theo dương kim loại về tới chính mình sở thuộc giường ngủ, mang theo một tia tâm tình kích động mở ra hòm. Trong mắt của hắn có khó mà che giấu chờ mong, giống như sắp đạt được yêu thích đồ chơi hải tử, kém một chút nhi liền muốn nhảy cẫng hoan hô. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc chính quy vũ khí trang bị, hơn nữa còn là chân chính lâu thành chuyên dụng vũ khí. Bất luận là vị diện kia, tu sĩ đều là đánh cắp thiên cơ mà đi, vì quá trình tu luyện tiêu hao rất nhiều, cái này khiến phần lớn tu sĩ cũng vô cùng nghèo khó. Lâu thành thế giới giã tu thực tế như thế, vì đặc thù tu luyện môi trường, xa so với vị diện khác tu sĩ càng thêm túng quẫn. Phần lớn lâu thành thế giới giã tu đều chỉ có đơn sơ trang bị, có thể phối tề một bộ phù hợp trang bị giã tu ít càng thêm ít. A Phong đồng dạng cũng là như thế, cho nên đối với sắp tới tay trang bị, trong lòng của hắn cực kỳ chờ mong. Theo liên quan chi thủ hoàng nghiệm chứng thông qua, dương kim loại tự động bắn ra, lộ ra một bộ vì đen hồng giao nhau chế thức chiến giáp. Hắc Kiêu chiến giáp, đời thứ 5 quân dụng chiến giáp nguyên hình, có khoa học kỹ thuật hàm lượng rất cao, phù văn pháp trận bao trùm tỷ lệ không lớn. Một bộ này chiến giáp đồ trang có chút khác nhau, nhiều màu đỏ đường vân, hiển nhiên là dùng cho phân chia khác nhau binh chủng. Trải qua mấy ngày nay huấn luyện sau đó, A Phong cũng sớm đã không còn là thái điểu, mà là trưởng nắm đủ nhiều tri thức. Hắn nhận ra chiến giáp lai lịch, đồng dạng là Thánh Long chiến khu đào thải trang bị một trong, hơn nữa là trụ cột nhất phiên bản. Như muốn thăng cấp, nhất định phải tiêu hao chiến công, thêm trở một loạt công năng vật trang sức. Có thể mặc dù là như thế, tại A Phong và Cố Dung binh trong mắt, nhưng như cũng có thể xưng cực phẩm. Bọn hắn thấy vậy hai mắt tỏa ánh sáng, trong trong ngoài ngoài cẩn thận nghiên cứu, đơn giản chính là yêu thích không buông tay. Dựa theo sách hướng dẫn yêu cầu, một đám Cố Dung binh nhanh chóng đem chiến giáp mặc vào, lẫn nhau trong lúc đó không ngừng dò xét biểu hiện ra. Tới tới tới, huynh đệ, mau nhìn ta bộ này chiến giáp thế nào. Cũng không tệ lắm, chỉ là so với ta bộ này còn kém chút. Làm sao có khả năng? rõ ràng đều là giống nhau đồ vật. Chẳng qua ăn ngay nói thật, của ta bộ này chiến giáp kỳ thực uy phong hơn một ít, ngươi còn kém một chút. Đó là con mắt của ngươi có vấn đề, rõ ràng là của ta bộ này chiến giáp càng thêm xinh đẹp, bảo dưỡng cùng mới giống nhau. Cố Dung binh nhóm ngươi một câu ta một câu thảo luận, đối với trên người mình trang bị thỏa mãn đến cực điểm, dù không được người khác nói nửa câu không tốt. A Phong từ dưới đất đứng lên, đưa tay vuốt ve trên người chiến giáp, trên mặt đồng dạng là nụ cười hài lòng. Lạnh buốt chiến giáp mặc lên người về sau, mặt ngoài nhiệt độ ngay lập tức xảy ra biến hóa, trở nên cùng nhiệt độ của người hắn giống nhau y hệt. Chiến giáp cùng làn da trong lúc đó, dường như nhiều hơn một vài thứ, khiến người ta cảm thấy chiến giáp biến thành da của mình. Cho dù là một tia mai phong thổi qua chiến giáp, đều có thể ngay lập tức cảm nhận được độ nhạy cao đến dọa người. Tiểu này sờ tới sờ lui 10 phần mềm mại chiến giáp, sẽ ở gặp công kích lúc, trong nháy mắt trở nên cứng không thể phá, đồng thời tháo bỏ xuống công kích lực lượng. Ngang nhau tu vi tình huống dưới, một tên người mặc chiến giáp tu sĩ, đủ để chọi cứng 5 tên công kích của địch nhân, sau đó sử dụng trang bị ưu thế đem địch nhân chém giết. Cảm nhận được chiến giáp có thuộc tính sau đó, A Phong trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán, giá tu cùng lâu thành tu sĩ chi ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn, căn bản không thể nào cố gắng thông qua để đền bù. Trừ ra chiến giáp bên ngoài, trong dương còn có một cái cận chiến dùng súng lục bắn nhanh, bộc phát ra 10 vạn độ cao ấm phủ văn quang kiếm. Những thứ này lâu thành tu sĩ tiêu chuẩn thấp nhất vũ khí, đều là giá tu nhóm căn bản tiếp xúc không đến thứ gì đó, tùy tiện đạt được giống nhau liền coi như chất bảo. Trừ đó ra, trang bị bên ngoài, trong dương không còn gì khác vật phẩm, Cố Dung binh nếu như muốn đạt được thăng cấp trang bị lời nói, liền cần dựa vào chiến công đến tiến hành đổi. Đợi đến thuê nhiệm vụ sau khi chấm dứt, Cố Dung binh có thể đem trang bị lại lần nữa trả về, tốn hao chiến công nhiều đổi những kia bộ kiện, đồng dạng có thể dựa theo nhất định tỷ lệ trả về chiến công. Nếu như có thể lựa chọn, tuyệt đại đa số Cố Dung binh nhóm cũng không hy vọng đem trang bị trả về. Nhưng mà quy củ chính là quy củ, những trang bị này tuyệt đối sẽ không tùy tiện dẫn ra ngoài, để tránh lưu lại hậu hoạn. Nếu Cố Dung binh không nên đạt được những trang bị này, ngược lại là có thể lựa chọn gia nhập lâu thành đoàn lính đánh thuê, như thế liền có thể đạt được trang bị trường kỳ có quyền. Chỉ là các cao ốc thành tại chiêu tuyển Cố Dung binh lúc, từ trước đến giờ đều là ưu chúng tuyển ưu, muốn trở thành trong đó thành viên cũng không dễ dàng. Trải qua giả lập huấn luyện Cố Dung binh nhóm, đối với trên người trang bị cũng hết sức quen thuộc, giờ phút này thì bắt đầu nghiên cứu thảo luận lên những vũ khí này trang bị ưu khuyết. A Phong không hề có tham dự thảo luận, mà là nhìn trước mắt biểu hiện phụ đề cùng hình ảnh, mặt lộ vẻ suy tư. Tại mặc vào chiến giáp một khắc này, trong cơ thể hắn Cố Dung binh hệ thống phụ trợ cũng đã khởi động, cũng phân tích chiến giáp ưu khuyết điểm, cho ra thích hợp cho hắn nhất thăng cấp đề nghị. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, A Phong nếu là có thể dựa theo hệ thống phụ trợ yêu cầu, hoàn thành bộ này trang bị thăng cấp hoàn thiện, như vậy tự thân sức chiến đấu còn đem sẽ lần nữa tăng lên. Về phần cái khác Cố Dung binh, vì không cách nào đối tự thân tình huống làm được tuyệt đối hiểu rõ, căn bản không thể nào dùng hiệu suất cao nhất xuất đến để thăng tự thân chiến lực, chỉ có thể đầu góc mơ hồ tìm tòi tiến lên. Hai tướng so sánh phía dưới, A Phong ưu thế thì càng rõ ràng, theo thời gian trôi qua, sẽ đem nguyên bản đồng cấp tu sĩ bỏ rơi càng ngày càng xa. Nhất làm cho A Phong cảm thấy hưng phấn là, khi lấy được chiến giáp một khắc này, thể nội Cố Dung binh hệ thống phụ trợ cũng cho hắn ban bố nhiệm vụ. Chỉ cần hắn ở đây trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ, là có thể đạt được tương ứng ban thưởng, đồng thời mở ra hệ thống thương thành. Thông qua hệ thống thương thành, hắn có thể sử dụng chiến công tiến hành giao dịch, đổi bất luận cái gì mình muốn vật phẩm. Tất nhiên đổi cũng không phải là không có hạn chế, đối với hắn chiến công cùng đẳng cấp cũng có yêu cầu, mục đích đúng là khích lệ hắn không ngừng tăng lên thực lực. Kỹ càng xem hết rồi nhiệm vụ yêu cầu về sau, A Phong con mắt có hơi tỏa ánh sáng, trong lòng đã tràn đầy đấu trí. Tại mấy ngày trước đó, hắn còn đối với chiến tranh ôm lấy một tia sợ hãi, thế nhưng giờ này khắc này, hắn lại đối với chiến tranh vô cùng chờ mong. Chỉ có thông qua chiến tranh, hắn mới có thể thu được muốn tất cả, mới có thể làm cho mình biến thành cường giả chân chính. Chương 2221, cuối cùng tiến đến chương 2221, cuối cùng tiến đến đạt được rồi quân dụng trang bị sau đó, Cố Dung binh nhóm lại bắt đầu tính nhắm vào luyện tập, tranh thủ mau chóng thích ứng những chiến giáp này vũ khí. Tất cả quá trình không cần nhiều lời, Cố Dung binh nhóm tại thích ứng trang bị sau đó, sức chiến đấu đều sẽ lần nữa tăng lên. Chờ đợi rồi 3 ngày sau đó, lâu thành truyền tống cuối cùng bắt đầu, tất cả nhân viên chiến đấu đem toàn bộ đến nơi. Nhận được mệnh lệnh A Phong đám người, tập thể theo căn cứ huấn luyện dưới lòng đất đi ra, sau đó dựa theo yêu cầu nhanh chóng tập kết, chuẩn bị tiến về vị trí Bạch Khê lâu thành. Đối với trong truyền thuyết Bạch Khê lâu thành, bọn hắn bao nhiêu đều có chút chờ mong. A Phong cũng là lần đầu thấy được rồi toàn bộ Cố Dung binh, bọn hắn thành quần kết đội tập hợp một chỗ, không hề có bị đánh loạn sau lại lần nữa phân tổ. Có thể đợi đến chiến tranh lúc bắt đầu, bọn hắn mới biết bị lại lần nữa tổ chức, biến thành càng lớn quân đoàn Cố Dung binh. Bây giờ Cố Dung binh nhóm đã toàn bộ thay đổi trang phục, bọn hắn tại trụ sở huấn luyện phía trên quảng trường đứng thẳng chờ đợi, chiếm cứ thật là lớn một mảnh sân bãi. Nhìn qua đi, ngược lại là rất có vài phần khí thế. A Phong hay là lần đầu nhìn thấy loại trang diện này, thô sơ giản lược đánh giá một chút, phát hiện Cố Dung binh số lượng ít nhất cũng phải 10 vạn. Nghĩ đến loại đó tất cả mọi người đầu nhập chiến trường, khắp nơi khói lửa chiến hỏa cảnh tượng, A Phong tâm lý thì tràn đầy chờ mong. Lơ lửng xe vận binh đến rồi, mọi người theo thứ tự lên xe ngồi xuống, nhất định phải tuân thủ trật tự, bằng không nghiêm trị không tha. Bên hai truyền đến âm thanh, không biết là ai nói mang theo một tia ti nghiêm khắc. Cố Dung binh nhóm ngẩng đầu đánh giá một chút, lại vội vàng cúi đầu, bọn hắn hiểu rõ vừa nãy gọi hàng tất nhiên là siêu cấp cường giả. Giống như gián tại mỗi người bên tai nói chuyện, nếu như là bình thường tu sĩ, căn bản không thể nào làm được điều này. Kỳ thực cái này cũng 10 phần bình thường, thử nghĩ một chút to lớn như vậy trụ sở huấn luyện, lại có hơn 10 vạn tên Cố Dung binh ở đây luyện tập, Bạch Khê lâu thành há lại sẽ không quan tâm. Tại Cố Dung binh nhóm không biết xó xỉnh bên trong, nhất định có siêu cấp cường giả thời khắc quan sát đến bọn hắn, một khi xuất hiện bất kỳ tình huống ngoài ý muốn, đều có thể kịp thời tiến hành xử lý. Cố Dung binh nhóm thì đã hiểu điểm này, cho nên tại trụ sở huấn luyện thời kỳ, cả đám đều biểu hiện được hết sức thành thật. Cho dù là cảm giác không đã có người theo dõi chính mình, thế nhưng thường ngày làm việc trong quá trình, vẫn như cũ biểu hiện quy quy củ củ. Ai mà biết được Bạch Khê lâu thành sẽ hay không có gì đó quái lạ yêu cầu, có thể ở căn cứ thường ngày biểu hiện, người đang xét duyệt phạm vi bên trong. Tất nhiên mọi người đều biết, khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng làm hết sức tránh dâm lôi. Trên thực tế theo tiếp nhận thuê tiến về trụ sở huấn luyện sau đó, Cố Dung binh nhóm liền phát hiện một để bọn hắn thật bất ngờ tình hình, đó chính là từ đầu đến cuối, lâu thành tu sĩ nhóm cũng không có xuất hiện cùng tiếp xúc bọn hắn. Cố Dung binh nhóm tu luyện cùng thường ngày, đều là thông qua căn cứ hệ thống chí năng để hoàn thành, hiệu suất cao đáng sợ. Nguyên bản có chút Cố Dung binh còn đang ở lo lắng, lâu thành tu sĩ sẽ hay không làm khó dễ chính mình, đến lúc đó chính mình lại cái kia ứng đối ra sao. Kết quả đến nơi này mới phát hiện, điều này lo lắng căn bản cũng không có thiết yếu, muốn gặp được lâu thành tu sĩ cũng khó khăn, đối phương lại làm sao lại làm khó dễ bọn hắn. Một hồi rất nhỏ tiếng vang truyền đến, quảng trường địa diện bị mở ra, từng đài hình thể to lớn xe chuyển vận xuất hiện ở trước mắt. Phương tiện giao thông đồng dạng đến từ dưới lòng đất, mỗi khi ngồi đầy Cố Dung binh sau đó, liền sẽ lên không đến đỉnh đầu càng trăm mét độ cao. Không có qua bao lâu thời gian, đỉnh đầu trên bầu trời cũng đã hiện đầy một chiếc lơ lửng xe vận binh, như là mây đen giống như đem ánh nắng che đậy. Mỗi một chiếc xe vận binh phía trên, chở khách nhìn 100 tên Cố Dung binh, nhìn lên tới dường như là từng chiếc trên nước tàu thủy. Điều này xe vận binh phòng ngự hiệu quả cũng tạm được, tốc độ phi hành lại nhanh lại ổn, tuyệt đối là chiến trường đột kích tốt nhất lợi khí. Tất nhiên tại tuyệt đại bộ phận tình huống dưới, lâu thành tu sĩ rất ít sử dụng kiểu này phương tiện giao thông, rốt cuộc lãnh chúa tu sĩ liền có thể chọc trời phi hành, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Kiểu này xe vận binh tồn tại, nhiều hơn nữa lúc là vì chăm sóc Cố Dung binh, cùng với tiếp nhận lịch luyện cấp thấp lâu thành tu sĩ. Đợi đến Cố Dung binh toàn bộ sau khi lên xe, lơ lửng lên đỉnh đầu xe vận binh, bắt đầu vì hoàn toàn nhất trí tốc độ tề đầu tình tiến. Kiểu này hơn ngàn chiếc xe chở lính đồng thời tiến lên cảnh tượng, nhường một đám Cố Dung binh nhóm tầm mắt mở rộng, trong lòng tràn đầy không đè nén được hưng phấn. Hùng dũng oai bệ, khí phách hiên ngang, cảm giác hào tình bạt trượng. A Long Thúc, ngươi nói xem, Bạch Khê lâu thành rốt cuộc là tình hình gì? Tiến lên trong quá trình, một tên thanh niên kìm nén không được trong lòng tò mò, đối bên người A Long Thúc hỏi. Những người khác theo tiếng nhìn tới, không còn nghi ngờ gì nữa cũng đúng này cảm thấy rất hứng thú. Kỳ thực ta thì không có thật sự từng tiến vào Bạch Khê lâu thành, chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, dù sao đặc biệt to lớn hùng vĩ. Tại chưa thấy trước đó, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng, trên đời còn có như thế kiến trúc tồn tại. A Long Thúc mặt lộ hồi ức chi sắc, dùng giọng nói nhàn nhạt nói. Đừng nghĩ, chẳng mấy chốc sẽ đến Bạch Khê lâu thành. Ta nghe nói lần này chúng ta được cho phép bước vào lâu thành bên trong, đến lúc đó các ngươi có thể nhìn xem cái đủ. A Long Thúc nói một câu về sau, liền ngậm miệng không nói, mà là mắt không chấp nhìn về phía trước. Không có qua bao lâu thời gian, chân trời liền xuất hiện một tòa ngọn núi to lớn. Nó lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở to lớn bên trên bình nguyên, trên núi tràn đầy các loại kỳ hoa dị thảo cùng phong ốc kiến trúc, như là một tòa xây dựa lưng vào núi thành thị. Mọi người vốn cho là ngọn núi này thành chính là Bạch Khê lâu thành, kết quả chờ đến tới gần sau đó mới phát hiện, đây thật ra là một tòa to lớn hoàn hình sơn cốc, đồng thời còn là Bạch Khê lâu thành ngoại thành. Chân chính Bạch Khê lâu thành, kỳ thực dấu ở to lớn hình khuyên giữa sân gốc, phía trên bố trí to lớn phủ văn pháp trận. Nhìn như không hề có gì, thực chất nguy cơ trùng trùng, không trải qua cho phép căn bản là không có cách bước vào. Làm xe vận binh tới gần sơn thành đồng thời, đỉnh núi trên vách đá dựng đứng xuất hiện một cái thông đạo, như là thiên môn bình thường, nhường tất cả xe cộ nối đuôi nhau mà vào. Chân chính Bạch Khê lâu thành xuất hiện tại trước mắt mọi người. Khi thấy Bạch Khê lâu thành một khắc này, A Phong và chưa từng tới bao giờ nơi đây người trẻ tuổi, tất cả đều kinh ngạc há to miệng. Chỉ thấy to lớn vô cùng giữa sơn cốc một tòa bóng ánh sáng long lanh hồ bạc xuất hiện ở trước mắt, lóe ra màu vàng kim lăn tăn bạc quang. Trong hồ nước có đủ loại sống dưới nước vật, trên người đồng dạng phát ra tươi đẹp và mang, giả sử về đêm muộn lâm lời nói, cả tòa hồ bạc tất nhiên xinh đẹp dị thường. Nhưng mà ánh mắt của mọi người lại tất cả đều bị hồ trung ương cảnh vật hấp dẫn, căn bản là không có thời gian để ý tới cái khác. Nguyên lai tại đây tọa cự hình trong hồ, có một tòa thuần túy là bạch ngọc tạo dựng siêu cấp kiến trúc, thể tích của nó to lớn vô cùng, càng giống là đứng sừng sững ở giữa hồ một tòa siêu cấp đỉnh núi. Vì các loại kỳ hoa dị thảo che lấp, làm cho không người nào có thể phân biệt cả tòa lâu thành có bao nhiêu tầng, chỉ biết là to lớn vô cùng. Vai Phong quét những kia rủ xuống dây leo lúc, ngược lại là có thể mơ hồ nhìn thấy rất nhiều đỉnh đài lầu cát, phía trên mơ hồ có bóng người chớp động. Chín cái cự hình thác nước theo lâu thành đỉnh chóp rơi xuống, như là luyện không vào nước, cũng chỉ có rất nhỏ âm thanh truyền đến. Tại nước hồ cùng thác nước phụ trợ dưới, Bạch Khê lâu thành không còn nghi ngờ gì nữa vô cùng xinh đẹp hùng vĩ, để người nhìn một chút liền không thể rời đi tầm mắt. Chẳng qua tòa này nhân gian như tiên cảnh lâu thành, giờ phút này lại nhiều một tia túc sát chi khí. Bạch Khê lâu thành có chút khu vực, đồng dạng tập kết nhìn số lớn võ trang đầy đủ lâu thành tu sĩ, không còn nghi ngờ gì nữa đã làm tốt rồi chiến tranh chuẩn bị hoàn hình sơn cốc đem Bạch Khê lâu thành triệt để phủ kín, chỉ có mấy cái thủy đạo kết nối bên ngoài, hoàn hình sơn dưới chân thì là một vòng quay chung quanh hồ bạc thành lập quảng trường. A Phong bọn người ở tại đến sau đó, bị dẫn dắt đến đô bên hồ trên quảng trường, sau đó bắt đầu tại chỗ chờ. Khi tất cả Cố Dung binh toàn bộ đến sau đó, Bạch Khê lâu thành vùng trời, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Xoáy nước không ngừng xoay tròn mở rộng, một tia kỳ dị lực lượng theo vòng xoáy màu đen bên trong đồng bền mà ra. Có kinh nghiệm tu sĩ đều biết, đó là đến từ một vị diện khác khí tức, chứng minh vị diện thông đạo đã đạt thông. Bất kể Bạch Khê lâu thành tu sĩ hay là trên quảng trường Cố Dung binh, tất cả đều ngửa đầu nhìn về phía thiên không, ánh mắt bên trong mang theo một tia chờ mong. Tất cả mọi người hiểu rõ, làm truyền tống thông đạo phóng đại đến trình độ lớn nhất về sau, cả tòa Bạch Khê lâu thành rồi sẽ khởi động truyền tống, mà bọn hắn thì đem chính thức đến dị giới chiến trường. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2222, bước vào thần quốc. Chương 2222, bước vào thần quốc. Khi bầu trời bên trong xoáy nước phóng đại đến cực hạn lúc, một loại không cách nào hình dung đặc thù lực lượng bắt đầu xuất hiện tại Bạch Khê lâu thành trung quanh. Nguyên bản bầu trời trong xanh, nhanh chóng trở nên âm trầm ngưng trọng, đem phụ cận ngàn dặm phạm vi hoàn toàn bao phủ. Điều này lực lượng thần bí đến từ lâu thành thân mình, dường như có tác dụng bảo vệ, có thể lâu thành cùng tu sĩ tại truyền tống trong quá trình sẽ không xuất hiện bất ngờ. Nhưng nếu không có kiểu này đặc thù lực lượng bảo hộ, tùy tiện tiến hành vị diện xuyên qua hậu quả, rất có thể bị xé thành phá thành mảnh nhỏ. Lâu thành thế giới tu sĩ rất mạnh, nhưng mà thật sự mạnh bật lớn, kỳ thực chính là sự mạnh mẽ này mở ra truyền tống thông đạo, cũng đem lâu thành truyền tống đi qua thủ đoạn. Chính là bởi vì có loại thủ đoạn này, lâu thành thế giới mới có thể xâm lấn vào giới, trở nên càng ngày càng cường đại. Nếu là không có kiểu này truyền tống thủ đoạn, lâu thành thế giới mạnh hơn cũng sẽ có hạn, càng không khả năng có tam thiên chiến khu tồn tại. Trải qua vị diện chiến tranh tu sĩ, đối với cái này đã tập mãi thành thói quen, không có trải qua tu sĩ, chỉ cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên. Tại muôn người chú ý phía dưới, truyền tống thông đạo còn đang ở không ngừng phóng đại, thiên khung cũng biến thành càng phát ra âm trầm đáng sợ. Hai tòa vị diện cuồng bạo năng lượng không ngừng va chạm, theo thông đạo mở ra một khắc này, thì vẫn luôn chưa từng dừng lại. Lúc này xuyên thấu qua thiên không xoáy nước, có thể nhìn thấy thế giới khác thiên không, xanh thẳm như là bị nước rửa qua bình thường, tràn đầy để người mê say sát thái. Chẳng qua thật sự thu hút người, vĩnh viễn cũng là dị thế giới tài nguyên cùng bảo tàng, lại mỹ lệ làm rung động lòng người cảnh vật, cuối cùng cũng sẽ ở chiến hỏa tàn phá hạ hóa thành cho tàn. Trong lúc vô tình, Bạch Khê lâu thành trung quanh hình khuyên trong hồ nước, bắt đầu có từng đợt gợn sóng xuất hiện. Liên phảng phất chén nước bị người xúc động, dẫn đến trận trận gợn sóng xuất hiện, trước đó hồ bạc vẫn luôn ngực phẳng như gương. Một mực chờ đợi tất cả mọi người, ý thức được truyền tống cũng đã bắt đầu, bằng không Bạch Khê lâu thành không thể nào xuất hiện những thứ này dị trạng. Quả nhiên ý nghĩ này vừa mới dâng lên, thì có tỉ mỉ người chú ý tới, bên người cảnh vật dường như phát sinh biến hóa. Cả tòa hoàn hình sơn cốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, bắt đầu hướng phía trên bầu trời thông đạo không ngừng thúc đẩy, cự ly này xoáy nước càng ngày càng gần. Một mực quan sát truyền tống quá trình áp phong, phát hiện không trung xoáy nước mặc dù nhìn lên tới cực lớn, lại không cách nào dung nạp cả tòa Bạch Khê lâu thành. Nếu như nói Bạch Khê lâu thành đều sẽ từ trong thông đạo xuyên qua, kia khó tránh khỏi có chút quá mức chật hẹp, không biết là có hay không sẽ phát sinh cái gì bất ngờ. Trong lòng vừa mới dâng lên nghi vấn như vậy, hắn liền phát hiện chúng quanh cảnh tượng có chút vặn mèo, dường như đồng bạn bên cạnh bắt đầu biến hình. Liên như là vừa mới bóp tốt mặt người, tại không biết lực lượng hạ bị điên cuồng lôi kéo, sau đó trở nên vừa mạnh vừa dài. Không chỉ là đồng bạn như thế, ngay cả trên người hắn thì đã xảy ra tình huống giống nhau, trở nên như là mị sợi giống như mềm mại. Mặc dù cảnh vật chung quanh biến hóa kinh người, nhưng nếu là cảm giác thân thể chính mình, rồi sẽ phát hiện không có bất kỳ cái gì chỗ không đúng. A Phong âm thầm suy đoán, đây cũng là vị diện truyền tống một loại thủ đoạn, có thể để cho truyền tống quá trình càng thêm thuận lợi. Về phần một cái khác chỗ tốt, chính là có thể thu nhỏ truyền lực thông đạo thể tích, tiết kiệm khá nhiều lực lượng bản nguyên. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, Bạch Khê lâu thành đã bay đến trên bầu trời, như là huyền không thành thị. Tiếp theo một cái chớp mắt, lâu thành đỉnh chóp đã chạm vào rồi truyền tống thông đạo bên trong, chính thức bắt đầu truyền tống. Cả tòa Bạch Khê lâu thành đỉnh chóp, như là hư không tiêu thất rồi bình thường, truyền tống thông đạo thì bắt đầu chấn động kịch liệt, không ngừng có sấm chớp rền vang cảnh tượng xuất hiện. Hai thế giới lực lượng tại đối kháng lẫn nhau, chẳng qua tất nhiên truyền tống thông đạo đã thành lập, như vậy dễ rủa kháng cự cũng chỉ là phí công. Đưa thân vào lâu thành bên trong các tu sĩ, ngược lại là không có tiếp nhận đến bao nhiêu lớn áp lực, chỉ là cảm giác có chút cổ quái mà thôi. A Phong không biết là, điều này cải tiến truyền tống cách thức, ngay cả Bạch Khê lâu thành cũng là lần đầu trải nghiệm. Chỉ vì lần này truyền tống lâu thành số lượng quá nhiều, cho nên cơ thạch bình đài trải qua diễn toán sau đó, mới khai thác rồi dạng này truyền tống phương pháp. Thứ nhất năng lực giảm bớt năng lượng tiêu hao, thứ hai cũng là truyền tống thông đạo mở quá nhiều quá lớn, sẽ đối với thần quốc tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Nếu là bởi vì truyền lực thông đạo mở quá nhiều, dẫn đến thần quốc triệt để tan vỡ, như thế thật sự là lợi bất cập hại. Mắt thấy Bạch Khê lâu thành từng tấc biến mất, A Phong chờ mong cảm giác thì càng ngày càng đậm, rất nhanh chung quanh hoàn hình sơn cốc giã bước vào thông đạo, sau đó hướng phía dưới không ngừng kéo dài. Làm thông đạo khoảng cách A Phong chỉ có mấy mét xa lúc, hắn trợn mắt nhìn chính mình không ngừng tới gần, sau đó cơ thể ngập vào trong đó. Sau một khắc, hắn thì cảm nhận được mãnh liệt cảm giác bài xích, chứng minh bản thân đã tới rồi dị giới bị diện. Lúc này lại do xét bốn phía lúc, lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh xanh thẳm thiên không, mơ hồ còn có một loại tanh mặn hương vị đập vào mặt. Đây là chuyện gì xảy ra? Chúng ta đã tiến nhập dị giới chiến trường, thế nhưng vì sao bình tĩnh như vậy? Trung quanh cố dung binh nhóm mặt lộ vẻ nghi hoặc, chỉ vì trung quanh quá mức yên tĩnh, không có chút nào bước vào chiến trường cảm giác. Đây rốt cuộc là một chỗ dạng gì chiến trường, chính mình lại đặt đối mặt dạng gì địch nhân, chẳng lẽ lại chiến tranh còn không có chính thức bắt đầu? Đang lúc cố dung binh nhóm âm thầm suy đoán lúc, chỉ thấy Bạch Khê lâu thành cổng thành chỗ, một đám lâu thành tu sĩ bay lên trời không. Bọn hắn cũng không có đi những địa phương khác, vẹn vẹn là phía trên lâu thành chỉ trỏ trỏ, quan sát đến hoàn cảnh trung quanh, cũng không biết là đang thương thảo thứ gì. A Phong lại lòng nóng như lửa đốt, chỉ vì cố dung binh hệ thống phụ trợ ban bố nhiệm vụ, nhường hắn nhất định phải thu hoạch đầy đủ chiến công mới có thể. Nếu chậm chạp không thể tham chiến lời nói, như vậy không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng tương lai của hắn trưởng thành. Bây giờ có hệ thống mang theo, hắn bắt đầu trở nên càng phát ra không kịp chờ đợi. Đáng tiếc lúc này A Phong chỉ là một tên nho nhỏ cố dung binh, thực lực thì chỉ là bình thường, cũng không đủ cưỡng ép thực lực, không có bất kỳ cái gì lực ảnh hưởng, căn bản không thể nào dựa theo ý nghĩ của mình đi làm việc. Nếu hắn lúc này tự tiện hành động, chẳng khác nào trái với quân lệnh, hậu quả khá là nghiêm trọng. Thì trong lòng hắn âm thầm lúc gấp, đã thấy Bạch Khê lâu thành bên trong, lần nữa đi ra một đội lâu thành tu sĩ. Nhìn thấy đi ở trước nhất tu sĩ, A Phong ngay lập tức nhận ra lai lịch của đối phương, chính là đem bọn hắn tiếp vào trụ sở huấn luyện, cũng cùng hắn trao đổi chiến đao tên kia lâu thành tu sĩ. Nhìn thấy đối phương một khắc này, A Phong đột nhiên có loại cảm giác, chuyện điểm đột phá có thể ngay tại trên người của đối phương. Ý thức được điểm này về sau, A Phong nhìn về phía ánh mắt của đối phương cũng biến thành nóng bỏng, sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội trời cho này. Tên điêu lâu thành tu sĩ thông qua mặt hồ thông đạo, phi tốc xuất hiện tại Cố Dung binh nhóm chỗ trên quảng trường, sau đó đưa mắt đánh giá xung quanh. Không có ai biết hắn muốn làm gì, chẳng qua nhìn dáng vẻ của hắn có thể đoán được, có lẽ sẽ có nhiệm vụ gì muốn an bài. Cố Dung binh tại lúc thi hành nhiệm vụ sẽ kiếm lấy cơ bản tiền thuê, chấp hành nhiệm vụ đặc thù lúc còn có quá mức tiền thuê ban thưởng. Phàm là đụng phải loại nhiệm vụ này, lại đối thực lực bản thân 10 phần tự tin Cố Dung binh nhóm, rồi sẽ chủ động tiến hành tranh thủ. Mà giờ khắc này mới đến, các lính đánh thuê đối với chiến trường tình huống hoàn toàn không biết gì cả, cho nên cho dù là có nhiệm vụ xuất hiện, cũng sẽ không có người tùy tiện lấy ra. Cái này cũng dẫn đến tên kia lâu thành tu sĩ tại xuất hiện lúc, đại bộ phận có kinh nghiệm Cố Dung binh đều không có biểu hiện ra tích cực thái độ. Thanh niên tu sĩ cảm giác cỡ nào nhạy bén, chỉ cần bốn phía dò xét một phen, tự nhiên liền nhìn ra Cố Dung binh nhóm trong lòng nghĩ cái gì. Cố Dung binh nhóm cách làm không gì đáng trách, bọn hắn đến chiến trường mục đích là vì kiếm lấy đủ nhiều tiền thuê. Có rồi tiền sau việc cần phải làm, chính là có thể sống rời khỏi chiến trường, cho nên ra ngoài an toàn suy xét, đương nhiên sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Dưới loại tình huống này, mang trên mặt đồng đậm chờ mong nét mặt A Phong, tự nhiên là trở nên dị thường dễ thấy. Tên điêu lâu thành tu sĩ nhìn thấy A Phong về sau, khóe miệng nâng lên một vòng nụ cười, đối với hắn nhẹ nhàng địa gật gật. "Ta chuẩn bị dẫn người ra ngoài trinh sát, nếu ngươi có hứng thú, cùng ta cùng nhau hành động làm sao?" A Phong liền vội vàng gật đầu, bên cạnh Long Ca thấy thế muốn ngăn cản, cũng đã gắn liền với thời gian quá muộn. Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể âm thầm thở dài một hơi, cầu nguyện A Phong nhiệm vụ không tính nguy hiểm, tuyệt đối không nên vừa mới đến dị giới thì mơ mơ hồ hồ bị mất mạng. Chương 2223, vì giấc mộng mà chiến. Chương 2223, vì giấc mộng mà chiến. Đa tạ các hạ thưởng thức, ta vui lòng đi theo ngài cùng nhau xuất chiến. Đã sớm chờ đợi đã lâu A Phong nghe vậy, ở đâu còn sẽ có nửa điểm chần chờ, hắn trực tiếp vượt qua đám người ra, đối thanh niên tu sĩ lớn tiếng trả lời. Người rất không tồi. Thanh niên tu sĩ liếc nhìn A Phong một cái, mặt lộ tán dương nét mặt, nhưng không nói thêm gì. Hắn không quen nói nhảm, với lại có chút trường hợp, thực sự không nên nhiều lời. A Phong quét đồng bạn bên cạnh một chút, cuối cùng đúng A Long thúc nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mang theo vật phẩm của mình, với ai sau lưng thanh niên tu sĩ. Hai người tiến lên trong lúc đó, đã bắt đầu tiến hành phối hợp, gìn giữ khí tức trên nhất trí. Nay đồng dạng là đang xúc thế, làm cho cả đội ngũ hòa làm một thể, làm chiến đấu lúc bộc phát, sẽ để cho đoàn đội lực sát thương tăng lên mấy lần. Thanh niên tu sĩ cảm nhận được hơi thở của A Phong phối hợp, khoe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn, ám đạo chính mình quả nhiên không có nhìn lầm người. Tên này gọi là A Phong Cố Dung Minh, tuyệt đối có trở thành tinh anh tiềm chất, lại trong thời gian ngắn như vậy thì hoàn thành khí tức trên phối hợp. Kỳ thực Cố Dung Minh tại lúc huấn luyện đều sẽ tiếp nhận tương ứng huấn luyện, nhưng mà học được cũng không có nghĩa là thuần thục nắm giữ, đây mới là mấu chốt nhất một chút. Ở thời điểm này, có thể nhìn ra ngộ tính cao thấp, nếu A Phong vẫn luôn không thể dung nhập đoàn đội, thanh niên tu sĩ có thể muốn suy xét thay người rồi. Rốt cuộc việc hắn muốn làm, có thể biết vô cùng nguy hiểm, cần tuyệt đối đáng tin cậy đồng bạn. Còn có ai vui lòng tiếp nhận nhiệm vụ, có thể chủ động cùng ta báo danh. Thanh niên tu sĩ lớn tiếng nói, đoàn đội của hắn bên trong không thể nào chỉ có hai người, còn cần chiêu mộ nhiều hơn nữa nhân viên. Cố Dung binh nhóm phản ứng không đồng nhất, thanh niên tu sĩ thì không nóng nảy, có vẻ rất có kiên nhẫn. Dưới tình huống bình thường, thanh niên tu sĩ căn bản không cần như thế phiền phức, tùy ý điểm danh sau liền có thể điều động nhân viên. Cố Dung binh thì có quyền từ chối tham chiến, chẳng qua thật sự gian nguy nhiệm vụ sẽ rất ít rơi xuống bọn hắn trên đầu. Thứ nhất là Cố Dung binh thực lực cao thấp không đều, không cách nào bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, lâu thành tu sĩ nhóm không cách nào làm được đúng Cố Dung binh triệt để tín nhiệm. Thứ hai thì là loại nhiệm vụ này một khi xuất hiện, rồi sẽ trong nháy mắt bị lâu thành tu sĩ chỗ tranh đoạt, liền như là thơm nhất thịt mỡ bình thường, lại làm sao có khả năng rơi xuống Cố Dung binh trong tay. Thanh niên tu sĩ cũng không đồng dạng, hắn có một càng lớn kế hoạch, cho nên nhất định phải một nhóm thật sự đáng giá tín nhiệm, với lại hết sức ưu tú nhân viên. Nếu thủ hạ của hắn là lâu thành tu sĩ, như vậy cho dù là đạt được chiến công, phân phối thời cũng sẽ dựa theo riêng phần mình cống hiến đến cấp cho nên hắn mới biết lựa chọn từ trong Cố Dung binh chiêu mộ tùy tùng, như vậy là có thể tính là chính mình tùy tùng giả, hoàn thành nhiệm vụ sau chiến công cũng được, do hắn độc tài. Giờ phút này hắn chính là đang chọn người, chế tạo chính mình đoàn đội. Hắn hiểu rõ A Phong có thú nhân hoàng tộc huyết mạch, một khi thành công kích hoạt lời nói, đều sẽ có tương đối cường hãn sức chiến đấu. Dạng này hạt giống tốt, tương lai tất nhiên sẽ bị thu nạp vào Bạch Khê lâu thành, hắn cũng là thừa dịp đối phương không có biến thành lâu thành tu sĩ trước, ra tay trước đảo một chút đối phương có giá trị. Tất nhiên hắn cũng không biết, A Phong trong lòng kỳ thực thì có tính toán của mình, hai người lẫn nhau trong lúc đó chỉ có thể coi là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Cũng may kiểu này sử dụng cũng không tồn tại ác ý, mà là bị hiện thực môi trường vội vã, không thể không làm ra quanh co lựa chọn. Chiêu mộ quá trình 10 phần thuận lợi, có can đảm phấn đấu mạo hiểm Cố Dung binh không phải số ít, bây giờ đã đăng lâm chiến trường, rất nhiều Cố Dung binh cũng chờ không nổi muốn tham chiến đánh trận. Thanh niên tu sĩ đang chọn trong quá trình, vẫn luôn đều là ưu chúng tuyển ưu, cũng không phải ai cũng có thể gia nhập đến đội ngũ của hắn bên trong. Kể từ đó, quả nhiên tụ họp một nhóm tinh anh, xem xét thì rất là bất phàm. Tại tụ tập hơn 10 vạn tên Cố Dung binh trên quảng trường dạo qua một vòng, thanh niên tu sĩ ngưng chọn lựa, sau lưng đã đi theo rồi 100 tên Cố Dung binh. Đợi đến nhân viên chọn lựa hoàn tất sau đó, A Phong bọn người ở tại thanh niên tu sĩ mệnh lệnh dưới, đi vào một chiếc tạo hình kỳ lạ tàu vận tải tiền. Các ngươi trước chờ một chút, sau đó cùng theo ta cùng lúc xuất phát. Thanh niên tu sĩ đúng A Phong đám người nói, sau đó thái lên cổ tay của mình, ở phía trên điểm kích rồi 2 lần. Bạch Khê lâu thành tu sĩ Đường Hạo, xin rời khỏi lâu thành, mời cho thông qua. Theo giọng thanh niên tu sĩ vang lên, cổ tay của hắn trên máy vi tính không ngừng truyền đến thông tin nhắc nhở. Thân phận nghiệm chứng thông qua. Lâu thành chưa đạt được tham chiến chỉ lệnh, đang đứng ở phủ kín trạng thái, chưa qua cho phép, không được tự tiện rời khỏi. Kiểm tra đến lâu thành tu sĩ Đường Hạo, hiện nay chính tham dự lâu thành chi chủ tư cách cạnh tranh, trải qua thành chủ phê chuẩn, có thể tùy thời rời khỏi. Nhìn trên màn ảnh biểu hiện nội dung, Đường Hạo quay đầu nhìn về phía xa xa lâu thành, tiếp cận tầng cao nhất, chỗ kia nền tảng. Thường ngày thời kỳ, phụ thân rồi sẽ đứng, nhìn mặt hồ tự hỏi vấn đề. Quả nhiên như thường ngày bình thường, đạo thân ảnh quen thuộc kia đứng sừng sững ở trên bình đài, chính ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Đường Hạo có thể xác định, theo chính mình đi ra lâu thành một khắc kia trở đi, phụ thân thì chạy tới chỗ nào, yên lặng nhìn chăm chú nàng. Lần đầu tiên rời khỏi lâu thành, lần đầu tiên tiến về dị giới chiến trường, phụ thân cũng đều là đứng, giữ im lặng nhìn hắn đi xa. Lần này, Đường Hạo lại muốn xuất trình, phụ thân như cũ ra đầy tiến đường, chỉ vì Đường Hạo lựa chọn một cái càng thêm long đong con đường. Nếu thành công, Đường Hạo tương lai thành tựu không thể đoán trước, vượt qua phụ thân của mình thì không phải là không được. Nhưng nếu như thất bại, có lẽ sẽ mình đầy thương tích, lại có lẽ nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Câu phú quý trong nguy hiểm, phàm nhân cùng giữa các tu sĩ, kỳ thực có quá nhiều điểm giống nhau. Đối với tu sĩ mà nói, tại có cơ hội đạt được kéo dài sinh mệnh đồng thời, tử vong tỷ lệ thì vượt xa bình thường phàm nhân. Thánh Long chiến khu nổi lên trong quá trình, không biết có bao nhiêu tu sĩ vì đủ loại nguyên nhân mà hy sinh, cho dù là linh hồn chuyển tống trận cũng vô pháp đem nó cứu trở về. Cho nên trong mắt lâu thành tu sĩ, mỗi một lần chia ra đều có thể mang ý nghĩa vĩnh biệt. Mặc dù lâu thành tu sĩ thấy chết không sờn, thế nhưng đối mặt thân tình ràng buộc, đáy lòng vẫn như cũ có rất nhiều không bỏ. Bạch Khê thành chủ không hy vọng con của mình cảnh ngộ nguy hiểm mà vẫn lạc, nhưng cũng xem trọng ý nghĩ của hắn, cổ vũ hắn đi xông một cái con đường thuộc về mình. Bạch Khê thành chủ là cô nhi, vì gia nhập Thánh Long thành mà có rồi thành tựu của ngày hôm nay, ngay cả tên của hắn cũng là đi theo Đường Chấn mà lên. Đối với Đường Chấn sùng bái cùng trung thành, căn bản là không thể nghi ngờ. Con trai của hắn Đường Hạo, từ nhỏ ở Bạch Khê lâu thành lớn lên, lại bởi vì bị ảnh hưởng của hắn, đem Đường Chấn coi là phấn đấu sùng bái mục tiêu. Chẳng qua hiểu được càng nhiều, đã từng tuổi nhỏ các tu sĩ thì càng rõ ràng, muốn bắt chước Đường Chấn là bực nào khó khăn. Mộng tưởng cuối cùng thì vẹn vẹn là mộng tưởng, chân chính có tư cách vì giấc mộng phấn đấu, bắt chước Đường Chấn thành công con đường lâu thành tu sĩ, quả nhiên là ít càng thêm ít. Đường Hạo mộng tưởng chính là giống như Đường Chấn thành lập chính mình lâu thành, sau đó tại chính mình kinh doanh hạ không ngừng cường đại, cuối cùng có nhường vô số người liễu lười không nói nên lời sợ hãi than thành tựu. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, chính mình không thể nào đạt tới Đường Chấn loại đó độ cao, vậy cần thực lực chân chính, dũng khí, cùng với vô cùng nghịch thiên vật khí. Nhưng mà chỉ cần có thể đạt tới một nửa độ cao, biến thành đại lục cấp lâu thành thành chủ, Đường Hạo liền đã vừa lòng thỏa ý nhìn phụ thân thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, còn có trong mắt ẩn chứa vui mừng cùng chờ mong, Đường Hạo trong lòng đột nhiên dâng lên nồng đậm dũng khí. Hắn ngóng nhìn lâu thành phương hướng, vốn gối quỳ trên mặt đất, hai tay quỳ xuống đất dập đầu. Lâu thành tu sĩ chinh chiến đại thiên vị diện, không sợ cương địch, thấy chết không sờn, một bầu nhiệt huyết bên trong không bao giờ thiếu dũng khí. Tất nhiên đã quyết định chủ ý, rồi sẽ đem hết toàn lực thực hiện, hoặc là đổ vào trục mộng trong quá trình, hoặc là thành công đặt chân mơ ước đích. Đường Hạo tất nhiên đã quyết định được chủ ý, tự nhiên sẽ thẳng tiến không lùi, tung chết không hối hận. Có thể lần này rời khỏi Bạch Khê lâu thành, liền lại không quay về cơ hội, cho nên hắn mới biết rời đi tiền giờ khắc này, hướng về phụ thân của mình khấu đầu lễ tạ tạ ơn. Giả sử một đi không trở lại, mong rằng thân nhân nhiều hơn trân trọng. Nghĩ đứng dậy, Đường Hạo hạ lệnh leo lên tàu vận tải, sau đó dẫn đầu mọi người rời khỏi Bạch Khê lâu thành. Trạm tiếp theo, phòng khu 153. Theo rời khỏi Bạch Khê lâu thành một khắc này, Đường Hạo đám người cho dù chính thức tiến nhập thần quốc thế giới, vị diện chiến tranh thì chậm rãi kéo lên màn mở đầu. Cảm tạ Tiêu Giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2224, hậu bối tinh anh. Chương 2224, hậu bối tinh anh làm tàu vận tải rời khỏi Bạch Khê lâu thành một khắc này, ngồi ở tàu vận tải trên Cố Dung binh nhóm, cuối cùng nhìn xem đến rồi thế giới bên ngoài. Nguyên lai Bạch Khê lâu thành phía dưới, lại là một phiến bông dương đại hải, căn bản nhìn xem không đến bất luận cái gì đảo tự ảnh tử. Loại ý này bên ngoài chẳng cảnh, nhường Cố Dung binh nhóm cảm giác có chút đau đầu, bọn hắn sợ nhất địa hình quái dị vị diện chiến trường. Cũng may chỉ là hải dương, mà không phải loại đó hỏa hải băng sơn tuyệt cảnh, bằng không quả nhiên là nửa bước khó đi. Khi mọi người lại nhìn kỹ hướng biển mắt lúc, ngay lập tức phát hiện chỗ không đúng, sắc mặt hơi đổi. Nước biển thâm thúy đáng sợ, thỉnh thoảng có thể thấy được đen nhánh to lớn ảnh tử tại ở giữa hải dương trườn mà qua. Trong đó một cái hình như tích dịch ảnh tử, chiều dài chừng hơn 100 mét, tuyệt đối có thể xưng quái vật khổng lồ. Đây vẫn chỉ là ngẫu nhiên gặp phải quái vật, nếu là cẩn thận tìm kiếm lời nói, tất nhiên sẽ có càng cường đại hơn quái vật tồn tại. So sánh cằn cỗi lục địa mà nói, trong hải dương mới biết ẩn tàng thật sự kinh khủng siêu cấp quái vật, hình thể đủ để cho lục địa quái vật theo không kịp. Những kia có thể so với đảo tự bình thường quái vật, tại dị giới ở giữa hải dương chỗ nào cũng có, dễ như trở bàn tay có thể nhấc lên thao thiên cự lãng. Đối với A Phong loại cấp bậc này tu sĩ mà nói, biển sâu quái vật quá mức khủng bố, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đối kháng tồn tại. Hải quái chỉ cần cắn một cái đến, có thể đem bọn hắn nuốt vào bụng, cuối cùng ngay cả xương vụn cũng không thừa nổi. Huynh đệ, Lẽ nào nơi này là thủy thế giới, chúng ta muốn đối phó địch nhân là thủy tộc tu sĩ? Một tên Cố Dung binh nhìn phía dưới hải dương, trên mặt vẻ sầu lo, nhỏ giọng đứng bên cạnh đồng bạn hỏi.
Không biết, hẳn không phải là a.
Một tên khác Cố Dung binh hồi đáp, kỳ thực trong lòng của hắn thì hoài nghi địch nhân núp trong ở giữa hải dương. Muốn mau chóng tiêu diệt địch nhân, tự nhiên muốn chủ động phát động công kích, nhưng nếu là chiến trường đối với địch nhân có lợi, như vậy thua thiệt tự nhiên là phe tấn công. Tại mỗi cái vị diện chiến tranh trong lịch sử, vì không thích ứng chiến trường môi trường mà cảnh ngộ thảm bại ví dụ, có thể nói chỗ nào cũng có. Cho dù lâu thành tu sĩ có thể lên trời xuống đất, sẽ không bị chỉ là hải dương ngăn lại cách, lại cuối cùng sẽ để cho sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Nhất là đúng đê cấp tu sĩ mà nói, dạng này chiến trường môi trường cực không hữu hảo, hơi không cẩn thận rồi sẽ vì các loại bất ngờ vẫn lạc. Chiến tử không đáng sợ, vì các loại dở hơi nguyên nhân bỏ mình vẫn lạc, mới là biệt khuất nhất sự việc. Lúc này Cố Dung binh nhóm, đối với chiến trường tình huống hoàn toàn không biết gì cả, cho nên chỉ có thể suy đoán lung tung. Không chỉ là Cố Dung binh nhóm đầu óc mù mịt, ngay cả các đại lâu thành chi chủ cũng bất quá vừa mới đạt được cụ thể thông tin. Thông qua lâu thành hội nghị công năng, lâu thành chi chủ nhóm tề tụ tại trước cơ thạch bình đài, đang ở phòng khu 153 đường trấn họp, thương thảo cụ thể chiến tranh kế hoạch. Hội nghị nội dung cần độ cao giữ bí mật, để tránh tiết lộ thông tin, cho nên tại chiến tranh kế hoạch chế định trước đó, Cố Dung binh nhóm chỉ có thể phỏng đoán lung tung. Nhìn bình tĩnh vô cùng mặt biển, A Phong tâm tình lại chập trùng bất định, có chút âm thầm sốt ruột. Thật không dễ dàng rời khỏi Bạch Khê lâu thành, chuẩn bị xông lên chiến trường đại sát tứ phương, kết quả lại gặp phải kiểu này để người bất đắc dĩ tình huống. Hắn chỗ Bạch Khê quốc địa mặc dù có thủy có hồ, dòng suối độ rộng thì chừng mấy chục mét, nhưng cũng căn bản là không có cách cùng hải dương so sánh. Từ nhỏ đến lớn, hắn hay là lần đầu nhìn thấy hải dương, trong lòng rung động càng nhiều hơn mấy phần. A Phong thân mình thì kỹ năng bơi không tốt, bây giờ tái kiến này mênh mông bắt ngát hải dương, trong lòng theo bản năng dâng lên một tia sợ hãi. Ngoài ra còn có một tia mờ mịt, đối mặt kiểu này đặc thù chiến trường môi trường, hắn phải chăng còn có hoàn thành nhiệm vụ có thể. Tuy nói lâu thành tu sĩ kỹ năng bên trong có chuyên môn ứng đối dưới nước môi trường thủ đoạn, đồng thời thì có đủ loại dùng cho thủy chiến trang bị, chưa hẳn có thể giải quyết khốn cảnh của hắn. Nhìn tới cho dù là có Cố Dung binh hệ thống phụ trợ, con đường phía trước vẫn như cũ tràn ngập gian khổ, nhất định phải đem hết toàn lực mới được. So sánh A Phong mờ mịt, Đường Hạo đồng dạng cho mày, cảm giác nhiệm vụ lần này độ khó không nhỏ. Hắn có thể xác định, địch nhân ngay tại ở giữa hải dương, chủ yếu chiến trường cũng có thể ở trên biển. Đối mặt tránh trong biển sâu quái vật, hắn rất có chủng nắm đấm đánh trên bông gòn cảm giác, đầy người khí lực không chỗ bộc phát. Phức tạp chiến trường môi trường, tất nhiên sẽ ảnh hưởng thành tích của hắn, này mới là trọng yếu nhất một chút. Lâu thành chi chủ cạnh tranh, bây giờ đã chính thức bắt đầu, Đường Hạo vô cùng lo lắng cho mình sẽ ở cạnh tranh bên trong bị người bỏ lại đằng sau. Nhất là lần này đối thủ cạnh tranh, dường như toàn bộ tham dự truyền thống, bây giờ nên cũng tại thần quốc bên trong. Rốt cuộc tại cả tòa Thánh Long chiến khu bên trong, đây đều là một kiện trăm năm khó gặp đại sự, những người dự thi không thể nào bỏ lỡ. Căn cứ Đường Hạo hiểu rõ, lần này đối thủ cạnh tranh bên trong, chẳng những có đến từ các cao ốc thành cường giả, cũng đồng dạng có đến từ Thánh Long thành chân chính tinh anh. Thậm chí còn có nghe đồn, Thánh Long thành nguyên lão cấp bậc tu sĩ hậu bối thì tham dự lần này cạnh tranh, thuộc về tuyệt đối đứng đầu tuyển thủ. Mặc dù Thánh Long thành bên trong không lưu hành đặc quyền giai cấp, thế nhưng những nguyên lão này đời sau vốn có tư chất cùng tu luyện môi trường, lại đều vượt xa phổ thông tu sĩ, thực lực bản thân càng là hơn cường hãn dị thường. Đối mặt dạng này đối thủ cạnh tranh, Đường Hạo cảm giác áp lực rất lớn. Cũng may tất cả cạnh tranh quá trình cũng tại cơ thạch bình đài theo dõi phía dưới, không cần lo lắng sẽ có người có can đảm ra lận. Bằng không căn bản không cần cạnh tranh, trực tiếp ngoan ngoãn nhận thua là được. Ngay tại Đường Hạo âm thầm tự hỏi lúc, lại nhìn thấy phía trước trên bầu trời, dường như có đồ vật gì tồn tại. Nghiêm túc nhìn qua sau đó, xác nhận cái kia hẳn là hai chiếc tàu vận tải, cùng chính mình sử dụng tàu vận tải thuộc về cùng một loại hình. Vùng biển này vô biên vô hạn, có thể gặp được hai chiếc đến từ lâu thành tàu vận tải, khó tránh khỏi có chút quá mức trùng hợp. Theo Đường Hạo, đối phương càng giống là tìm thấy được rồi tín hiệu, sau đó đậu ở chỗ này đợi chờ mình. Quả nhiên ý nghĩ này vừa mới dâng lên, tàu vận tải hệ điều hành liền truyền đến nhắc nhở, có người cố gắng cùng hắn liên lạc thông tin. Đường Hạo hơi do dự, liền lựa chọn đồng ý sau một khắc, hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mắt, toàn bộ người mặc chế thức chiến giáp, nhìn lên tới anh tư bừng bừng phấn chấn. Đường Hạo tu sĩ, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tiên Trọng Vân, đến từ Cửu Hào lâu thành. Một tên dung mạo tuấn lãng tu sĩ tự giới thiệu, lên một lượt hạ dò xét Đường Hạo, ánh mắt bên trong mang theo một tia ý cười. Nghe được tên của đối phương về sau, Đường Hạo hơi suy nghĩ một chút, sau đó liền biết rồi xuất thân của đối phương lai lịch. Thánh Long chiến khu bên trong, có không ít đi theo Đường Chấn cùng nhau đi tới uy tín lâu năm tu sĩ, mỗi một vị cũng lưu lại truyền thuyết bất hủ. Dứt bỏ cái khác không nói, vẹn vẹn là cùng theo Đường Chấn sáng lập Thánh Long chiến khu, dạng này công lao liền đủ để bị hậu bối chỗ kính ngưỡng. Mấu chốt nhất một chút ở chỗ, đây đều là sống truyền kỳ, bây giờ từng cái thân kiêm trách nhiệm, có thể xuất sinh cùng truyền kỳ cùng tồn tại thời đại, đối với lâu thành tu sĩ mà nói, tuyệt đối là vận may vô cùng sự việc. Về những thứ này truyền kỳ tu sĩ chuyện xưa, Đường Hạo có thể nói biết quá tường tận, trong đó ấn tượng sâu nhất vài vị tu sĩ bên trong, thì có trước mắt tên này tu sĩ trẻ tuổi trưởng bối. Mạo muội hỏi một câu, không biết Tiên Trọng Vân các hạ có phải cùng Tiên Long tiền bối có quan hệ? Đường Hạo chắc tay, đúng Tiên Trọng Vân hỏi. Đó là của ta gia, tất nhiên ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, lần này cạnh tranh cùng lão nhân gia ông ta không có bất cứ quan hệ nào. Nếu là cho hắn biết, ta dùng tên tuổi của hắn mưu cầu tiện lợi, đoán chừng sẽ đá bể cái mông của ta. Tiên Trọng Vân nói câu nói này lúc, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ bất đắc dĩ. Người khác hâm mộ xuất thân của hắn tốt, có một vị truyền kỳ tu sĩ gia, hắn lại cảm giác áp lực rất nặng. Sinh ra ở gia đình như vậy,
liền cần đây người khác nhiều nỗ lực mấy lần năng lực, bằng không rồi sẽ cho trưởng bối của mình mất mặt. Mặc dù gia gia chưa từng có yêu cầu như vậy, đối với mình hậu bối thì mười phần tha thứ, thế nhưng Thiên Trọng Vân từ nhỏ đến lớn lại chưa từng có mảy may thư giãn. Cái này cũng có thể hắn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là cùng thế hệ bên trong nhân tài kiệt xuất, đi tới chỗ nào đều là bị người chú mục tiêu điểm. Lần này Thánh Long chiến khu lâu thành chi chủ tuyển chọn, Thiên Trọng Vân chủ động báo danh, mục đích đúng là thành lập thuộc về mình lâu thành, chỉ để thoát khỏi các trưởng bối ảnh hưởng. Cũng không phải là phản địch, mà là muốn thông qua chuyện này chứng minh bản thân cho dù là không có trưởng bối che chở, như thường cũng có thể khai sáng một phen sự nghiệp. Nếu Đường Hạo hiểu rõ Thiên Trọng Vân ý nghĩ, tất nhiên sẽ sinh lòng cảm xúc, chí ít trên một điểm này, hai người ý nghĩ không như mà hợp. Chương 2225, hợp tác chương 2225, hợp tác hiểu rõ rồi Thiên Trọng Vân lai lịch thân phận, nhìn lại đối phương triển lộ phong thái, Đường Hạo trong lòng áp lực lớn hơn. Quả nhiên tịnh danh chi hạ vô hư sĩ, nhất là kiểu này đao thật thương thật đánh ra tới danh khí, quả nhiên là không trộn lẫn bất kỳ trình độ. Nguyên lai là Thiên Trọng Vân các hạ, cửu ngưỡng đại danh, không biết bên cạnh vị này các hạ xưng hô như thế nào. Đường Hạo suy nghĩ một lúc, nhìn về phía bên cạnh thanh niên tra hỏi, trong lòng lại thầm than một tiếng. Nhân dĩ quân phân, vị này thanh niên tu sĩ lai lịch, sợ là thì thật không đơn giản. Đường Hạo sở dĩ nghĩ như vậy, là bởi vì đối phương mặc chế thức chiến giáp phía trên có một viên màu vàng kim văn chương. Đó là Thánh Long Thành chuyên thuộc đánh dấu, tuyệt đối không dám có người bắt trước, bởi vậy có thể xác định thanh niên đến từ Thánh Long Thành. Xuất thân Thánh Long Thành, bản thân cái này rồi sẽ cho người ta đem lại áp lực Thánh Long chiến khu tất cả lâu thành bên trong. Thánh Long Thành thực lực xếp hạng thứ nhất, điểm này không có bất kỳ người nào có can đảm phủ định. Vì lâu thành đẳng cấp tối cao, có cường giả nhiều nhất, cho nên Thánh Long Thành bên trong tinh anh tu sĩ tỷ lệ vượt xa cái khác lâu thành tổng cộng. Kỳ thực này lại bình thường, rốt cuộc Thánh Long chiến khu chính là do Đường Chấn tạo dựng, đám đầu tiên thành lập lâu thành chi chủ, không có chỗ nào mà không phải là từ trong Thánh Long Thành đi ra cường giả. Cho dù là theo hàng loạt lâu thành thành lập, đông đảo tinh anh tu sĩ bị phân lưu đến cái khác lâu thành bên trong, thế nhưng Thánh Long Thành thực lực vẫn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Những năm gần đây trưởng thành lâu thành tu sĩ, có đây tiền bối tốt hơn tư chất tu luyện, càng thêm phong phú tài nguyên tu luyện, tốc độ tu luyện càng là hơn một ngày nàng giảm. Đợi đến nhóm này lâu thành tu sĩ trưởng thành, Thánh Long Thành thực lực đều sẽ bước vào bộc phát giai đoạn, nếu không xảy ra bất chắc lời nói, tiểu này bộc phát đều sẽ một mực kéo dài xuống dưới. Tất nhiên tiểu này một nhà độc đại tình huống, cũng không phải Đường Chấn hy vọng nhìn thấy chẳng cảnh, chỉ vì cứ như vậy lời nói, khó tránh khỏi sẽ cho cái khác lâu thành tạo thành áp lực lớn. Cả tòa chiến khu không thể nào dựa vào Thánh Long Thành đến chống lên, chỉ có toàn bộ lâu thành tề đầu tiến tiến, mới có thể chân chính phát triển lớn mạnh. Vì chăm sóc cái khác lâu thành, Thánh Long Thành rất ít tham dự một ít lợi ích cạnh tranh, đem chỗ tốt làm hết sức lưu cho cái khác lâu thành. Chỉ có dựa vào biện pháp như vậy, mới có thể để cho cái khác lâu thành nhiều đến chỗ tốt, từ đó mau chóng trưởng thành. Thực chất Thánh Long Thành cũng không ăn thiệt thòi, mà là 3 năm không khai trường, khai trường ăn 3 năm. Cũng tỉ như thần quốc dạng này thì mỡ, hung hăng cắn một cái, thì bù đắp được mấy lần bị diện xâm lấn thu hoạch tổng cộng. Thánh Long Thành ăn thịt, cái khác lâu thành ăn canh, mọi người lẫn nhau trong lúc đó hợp tác rất vui sướng. Tỉ như lần này thần quốc chi chiến, Thánh Long Thành liền không có phái binh tham chiến, không sẽ cùng cái khác lâu thành tranh lợi. Nhưng mà lâu thành tu sĩ nhóm đều tin tưởng, thu hoạch đại đầu hay là rơi vào tay Thánh Long Thành, dứt bỏ cái khác không nói, Đường Chấn một người liền bù đắp được vô số lâu thành tu sĩ. Tất nhiên tuyệt sẽ không có người đi so đo những thứ này, vậy đơn giản quá ngu xuẩn chẳng qua, lâu thành tu sĩ nhóm đều là Đường Chấn thuộc hạ, tất cả Thánh Long chiến khu cũng đều là Đường Chấn địa bàn. Tại Đường Chấn vị này đại lao trước mặt, tất cả lâu thành chi chủ đều sẽ cùng đôi, nhu thuận tượng một đám người làm thuê. Nhàn luôn tiểu tử. Tên thanh niên kia tu sĩ nghe được Đường Hạo về sau, lộ ra nụ cười ấm áp, tự giới thiệu mình, ta gọi Mặc Tử Kỳ, đến từ Thánh Long Thành. Đường Hạo nghe vậy, ngay lập tức chắp tay nói ra, cửu ngưỡng đại danh. Hắn lời này cũng không phải khách khí, mà là thật nghe nói qua cái này Mặc Tử Kỳ tên. Trước đó không lâu Thánh Long chiến khu tổ chức qua một hồi tu sĩ thi đua, này Mặc Tử Kỳ liền danh liệt đệ thất. Đừng tưởng rằng hạng bảy rất bình thường, cần biết trường thi đua người tham dự, thế nhưng cả tòa Thánh Long chiến khu tất cả thanh niên tu sĩ, có thể tại vô số tu sĩ trổ hết tài năng, cuối cùng xếp hạng đệ thất, Mặc Tử Kỳ thực lực có thể nghĩ. Đường Hạo cũng không có tham gia lần kia thi đua, vì lúc đó vừa vặn gặp phải thi hành nhiệm vụ, chỉ là tại sau khi trở về hiểu rõ một chút. Cho dù đối với thực lực bản thân rất có tự tin, có thể mặc dù là như thế, hắn thì không dám hứa chắc mình có thể tại cạnh tranh bên trong đạt được tốt xếp hạng. Mặc Tử Kỳ rất mạnh, so với hắn còn mạnh hơn. Đường Hạo đối với thực lực mình có rất rõ ràng nhận biết, biết mình có bao nhiêu cân lượng. Dùng cha của hắn mà nói, dưới gầm trời này cường giả vô số kể, và nhìn thấy cường giả chân chính sau đó, ngươi sẽ phát hiện chính mình chẳng phải là cái gì. Cũng may tàn khốc bên trong còn có an ủi, cần biết ở trong mắt người khác, chính mình sao lại không phải loại đó để người cảm thấy tuyệt vọng cường giả. Cho nên nói người so với người phải chết, hàng đây hàng được ném, thân ở cạnh tranh kịch liệt môi trường bên trong, chỉ có không ngừng nỗ lực mạnh lên, mới có thể bảo đảm sừng sững không ngã. Mặc Tử Kỳ giống như Thiên Trọng Vân, đồng dạng cũng là chuyển kỳ tu sĩ hậu bối, gia gia của hắn Mặc Luận, hay là Đường Hạ phụ thân đầu tiên lão sư. Cha hắn năm đó gia nhập Thánh Long Thành về sau, chính là tại Mặc Luận dạy bảo dưới, cả ngày khắc khổ tu luyện. Mỗi khi nhắc tới vị này Hắc Diện Thần, bây giờ đã là pháp tắc vương giả phụ thân, vẫn như cũ còn lòng còn sợ hãi. Mặc dù Mặc Luận dạy học khắc nghiệt, nhưng đối với học sinh lại là yêu thích có thừa, có thể xưng sư đạo mẫu mực. Vị lao tiên sinh này có thể nói là học chó khắp thiên hạ, Thánh Long chiến khu bên trong có danh tiếng nhân tài mới nổi, dường như cũng từng làm qua học sinh của hắn. Chẳng qua theo Thánh Long chiến khu dần dần cường đại, Mặc Luận thì không sẽ tiếp tục dạy thụ học sinh, mà là bắt đầu chủ trì một ít giáo dục phương diện công tác. Mạc Nhuận thực lực không coi là quá mạnh, học sinh bên trong có rất nhiều người tu vi cũng cao hơn hắn, nhưng lại không người dám đối với hắn có mảy may khinh thường. Giả sử thật chọc giận lao ra từ này, đoán chừng tùy tiện nói một tiếng, có thể tìm đến một món lớn siêu cấp cường giả. Đường Hạo hiện tại cảm giác tâm mệnh vô cùng, trước mặt này hai tên thanh niên tu sĩ đều là hoàn toàn xứng đáng tuấn kiệt, ngay cả hắn cũng mặc cảm. Cùng đối thủ như vậy cạnh tranh, rất dễ dàng bị đả kích, rất có thể cuối cùng không công bận rộn một hồi. Lời tuy như thế, thế nhưng Đường Hạo vẫn như cũ không định bỏ cuộc, cho dù cường giả như mây lại như thế nào. Thử hỏi cái nào một tên cường giả, không phải từ yếu đến mạnh từng bước một đi tới. Tham dự cạnh tranh cường giả rất nhiều, trong thế giới hiện thực, sao lại không phải như thế? Giả sử bởi vậy sinh lòng e ngại, không dám vượt khó tiến lên lời nói, có thể đời này cũng đem dừng bước tại đây. Thậm chí có khả năng không tiến ngược lại thụt lùi, bị các tu sĩ khác siêu việt, cuối cùng trở nên càng phát ra bình thường. Cần biết đang kịch liệt cạnh tranh bên trong, không bảo trì tiến bộ lời nói, sẽ cùng tại lui bước là hậu. Làm rõ ràng thân phận của hai người về sau, mới nghi vấn lại xuất hiện, bọn hắn tìm chính mình muốn làm gì? Bất kể danh khí hay là thực lực, Đường Hạo tự nhận là đều không thể cùng hai người so sánh, huống chi lẫn nhau trong lúc đó hay là người cạnh tranh, thực sự không nên quá nhiều tiếp xúc. Chẳng qua Đường Hạo thì hiểu rõ, tất nhiên hai người chủ động tiếp xúc chính mình, tất nhiên là có chính mình không biết nguyên nhân, cho nên vẫn là làm rõ ràng tình huống cụ thể lại nói. Thiên Trọng Vân giới thiệu thân phận sau đó, cũng liền không lãng phí thời gian nữa, mà là nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Lần này cạnh tranh rất kịch liệt, muốn thành công đạt được có hạn danh ngạch, không thể nghi ngờ sẽ khó khăn nặng nề. Cho nên ta thương lượng với Mặc Tử Kỳ sau đó, cho là nên nhiều liên hệ một ít đồng bạn, mọi người lẫn nhau trong lúc đó qua lại hợp tác, như vậy mới có thể để cho phần thắng càng biến đổi cao. Liên lấy thi hành nhiệm vụ mà nói, chúng ta ba người thi hành nhiệm vụ sát suất thành công, khẳng định phải đây độc thân cao hơn rất nhiều. Về phần cuối cùng chiến công phân chia như thế nào, mọi thứ đều vì cơ thạch bình đài đánh giá làm chuẩn, điều này phép tính công bình nhất, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lệch lạc. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi mục đích, chính là mời ngươi cùng nhau hợp tác, không biết ý ngươi thế nào. Nghe được Thiên Trọng Vân đề nghị, Đường Hạo nghiêm túc suy nghĩ một lúc, liền gật đầu đáp ứng. Bước vào thần quốc bên trong về sau, ý hắn biết đến đơn đả độc đấu căn bản không thực tế, cùng người tổ đội hợp tác mới là phương pháp ổn thỏa nhất. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2226, đổ bộ chương 2226, đổ bộ xuất thân rất trọng yếu, không chỉ là thế gian thế tục, tại tu hành giới cũng là như thế. Ba tên lâu thành tu sĩ tuổi không lớn lắm, tu vi cũng đã đạt tới vương cấp, lẫn nhau trong lúc đó bất phân cao thấp. Hai bên gặp mặt sau đó, trong thời gian cực ngắn thì đạt thành chung nhận thức, chuẩn bị qua lại hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ. Bọn hắn có đủ thực lực, cũng có được đầy đủ tầm mắt, biết phải làm sao mới có thể thu được lợi ích lớn nhất. Làm việc gọn gàng mà linh hoạt, tuyệt đối không lãng phí mảy may thời gian. Tàu vận tải nội bộ không gian chặt chẽ, A Phong vừa vặn mắt thấy tất cả quá trình, trong lòng tràn đầy nồng đậm hâm mộ. Đường Hạo đám người tuổi tác so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu, thế nhưng tu vi lại cao hơn hắn ra một mảng lớn, phải biết theo lãnh chúa đến vương cấp, còn có hai đạo to lớn cánh cửa muốn vượt qua. Không biết có bao nhiêu tu sĩ bị kẹt tại bình cảnh chỗ không cách nào tấn thăng, có thể đột phá người không có chỗ nào mà không phải là thiên phú ưu tú hạng người. Chân chính tinh anh, vĩnh viễn chỉ là cực thiểu số, còn lại đều là hạng người bình thường. Tại không có trước khi rời nhà, A Phong nhận là thực lực của mình coi như không tệ, chí ít tại cùng thế hệ bên trong vẫn luôn xa xa dẫn trước. Kết quả đi ra ra môn sau đó, lại nhìn những kia lâu thành tu sĩ, hắn ngay lập tức ý thức được tầm mắt của mình quá chật. Thế giới chân chính lớn đến không cách nào tưởng tượng, cường giả thì rất nhiều, vì hắn tu vi hiện tại, thậm chí ngay cả cạnh tranh tư cách đều không có. Phát hiện chân tướng A Phong, tâm trạng nhận lấy to lớn xung kích. Hắn thậm chí mơ hồ có chút hoài nghi, cố gắng của mình có đáng giá hay không, rốt cục có thể hay không đuổi kịp những thứ này thiên chi tiêu tử. Chẳng qua vừa nghĩ tới chính mình nỗ lực, cùng với có cô dung binh hệ thống phụ trợ, A Phong trong lòng lại tràn đầy đấu trí. Hắn cùng lâu thành tu sĩ đời sau so sánh, kém chỉ có xuất thân cùng tài nguyên tu luyện, mặc dù đối phương tiên thiên ưu thế rất lớn, nhưng mà đối với tương lai ảnh hưởng lại không nhiều. Cương giả chân chính con đường, còn cần một bước một dấu chân đi ra, ngoại nhân cung cấp giúp đỡ 10 phần có hạn. Chỉ phải tự mình nắm chắc cơ hội, nỗ lực san bằng giữa hai bên chênh lệch, tương lai rốt cục có thể đi đến một bước nào, lại có ai có thể nói chúng. Đường Hạo ba tên lâu thành tu sĩ không biết, tại bọn hắn trò chuyện trong quá trình, có một tên cô dung binh đã lập thể muốn siêu việt bọn hắn. Tất nhiên cho dù hiểu rõ rồi thì sẽ không để ý, lại không luận A Phong có phải có dạng này tư cách, bọn hắn những tu sĩ này lại làm sao thiếu đối thủ cạnh tranh. Đạt thành thỏa thuận sau đó, ba chiếc tàu vận tải đồng thời đi tới, thẳng đến Tín Đồ Đại Lục mà đi. Tại tàu vận tải tiến lên trong quá trình, đài điều khiển không ngừng truyền đến thanh âm nhắc nhở, quét hình đến khu vực phụ cận có giống nhau loại hình tàu vận tải trải qua. Đám gia hỏa này, tốc độ ngược lại là rất nhanh. Giọng Thiên Trọng Vân vang lên, dường như mang theo vài phần bất đắc dĩ. Đường Hạo bọn người rất rõ ràng, lúc này xuất hiện lâu thành tu sĩ, khẳng định đều là lâu thành chi chủ người cạnh tranh. Bọn hắn lúc này tiến về Tín Đồ Đại Lục, tự nhiên là hy vọng nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, có thể tại đường trấn trong tay tiếp vào nhiệm vụ. Thời gian cấp bách, những người cạnh tranh không thể nào tại lâu thành bên trong chậm rãi chờ đợi, như thế rồi sẽ bỏ lỡ tiên cơ. Húng chi lâu thành phát động công kích lúc, phần lớn là vì quân đoàn tiến công làm chủ, lâu thành công kích là phụ, lâu thành tu sĩ sẽ chỉ ở trận địa chiến lúc đại quy mô xuất động. Tại một đám như lang như hổ tu sĩ trong tay, muốn cướp được đủ nhiều chiến công, không thể nghi ngờ là một kiện khá khó khăn sự việc. Bây giờ vừa mới hoàn thành truyền thống, khẳng định có rất nhiều nhiệm vụ cần phải có người chấp hành, trong đó không thiếu cao nhiệm vụ khó khăn. Nhưng mà tại chính thức khai chiến trước đó, các cao ốc thành chắc chắn sẽ không đăng tràng tác chiến, là cái này lưu cho chúng ta cơ hội. Cho nên nhất định phải tăng thêm tốc độ, đoạt tại trước người khác mặt tới mục đích, như thế mới có thể cướp đoạt một tia tiên cơ. Thiên Trọng Vân đưa ra đề nghị, Đường Hạo hai người không có dị nghị. Theo ra lệnh một tiếng, tàu vận tải lần nữa tăng tốc, theo trên biển nhanh như tên bắn mà vượt qua. Đang ở dị giới trên chiến trường, cách làm như vậy kỳ thực vô cùng nguy hiểm, chẳng qua vì tranh đoạt thời gian, ba người đã không nghĩ ngợi nhiều được. Lại phi hành một khoảng cách về sau, trên mặt biển xuất hiện một chi đội tàu, đang cùng một chi hải quái quân đoàn tiến hành giao chiến. Chiến hỏa bay tán loạn, khói lửa tràn ngập, phụ cận nước biển biến thành huyết đục bột nhão. Chiến đấu kịch liệt như thế cảnh tượng, nhường tàu vận tải trên cô dung binh nhóm cảm xúc bành trướng, hận không thể có thể dấn thân vào trong đó. Đường Hạo ba người nhìn lướt qua, lẫn nhau trong lúc đó thấp giọng giao lưu vài câu, càng phát ra xác nhận địch nhân có thể ngay tại ở giữa hải dương. Về phần những kia trong hải dương chiến hạm, có quá nhiều lâu thành thế giới dấu vết, hiển nhiên là thuộc về phe mình trận doanh. Không có thời gian quá nhiều quan sát, ba chiếc tàu vận tải tiếp tục tiến lên, lần này không có qua bao lâu thời gian, liền thấy kéo dài hải ngạn tuyến. Nhìn tiếp như đao gọt đũa bổ đỉnh núi, cùng với như là tường thành bình thường phòng khu, lòng của mọi người tình đột nhiên trở nên thoải mái rất nhiều. Bắt ngát thổ địa, sẽ cho người một loại khó tả cảm giác thật cảm giác, tâm tình cũng không còn chập trùng lên xuống. Bọn hắn hay là thích hơn lục địa, đối với hải dương môi trường không nhiều thích ứng, nếu thế giới này đơn thuần do nước biển tạo thành lời nói, kia không thể nghi ngờ sẽ khiến người ta cảm thấy 10 phần đơn điệu. Ba chiếc tàu vận tải đồng thời xuất hiện bờ biển, ngay lập tức khiến cho phòng khu tín đồ chú ý, bọn hắn cảnh giác nhìn về phía không trung, đã bắt đầu chuẩn bị tiến hành chặn đường. Chẳng qua đại bộ phận tín đồ chỉ là làm dáng một chút, theo bọn hắn nghĩ đây tuyệt đối không phải hải quái nhất tộc thứ gì đó, rất có thể cùng phòng khu 153 liên quan đến. Trong đoạn thời gian này, phòng khu 153 xuất hiện đủ loại chiến tranh binh khí, đúng tất cả thần quốc tạo thành to lớn ảnh hưởng. Cái này cũng có thể các tín đồ dần dần ý thức được, trên đời còn có rất nhiều đáng sợ chiến tranh cự thú, có thể tùy tiện đem người nuốt được xương cốt cũng không thừa nổi. Tất nhiên trong hải dương có thể xuất hiện chiến hạm kiểu này sắt thép quái vật, như vậy không chung lại xuất hiện vật tương tự, cũng không phải không thể nào. Ngay tại các tín đồ ngửa mặt nhìn lên bầu trời đồng thời, tàu vận tải tiếp thu được phòng khu 153 tín hiệu định vị, sau đó trực tiếp lướt qua hải ngạn tiếp tục đi tới. Trên mặt đất tín đồ thấy thế, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn tàu vận tải rời đi. Những vật này đến cùng là cái gì, có phải hay không cùng phòng khu 153 liên quan đến? Một tên tín đồ phóng liên nỗ, nhìn biến mất tàu vận tải, dùng giọng nghi ngờ hỏi. Không rõ ràng, nhưng mà khả năng tính cực lớn, hải quái nhất tộc không có, tín đồ đại lục càng không khả năng chế tạo loại vật này. Chẳng qua so sánh chiến hạm mà nói, loại vật này càng có ưu thế, không cần cùng hải quái tiếp xúc, là có thể ở trên cao nhìn xuống đối với địch nhân phát động công kích. Các tín đồ cũng không phải không có đầu óc, tự nhiên hiểu rõ có quyền khống chế bầu trời ưu thế, cơ hội là đứng ở thế bất bại. Chỉ là tại bọn hắn nghĩ đến, tàu vận tải chế tạo nhất định 10 phần khó khăn, không thể nào tượng chiến hạm như thế hình thành kích thước nhất định. Bằng không chỉ cần một chi trên không trung tới lui tự nhiên hạm đội, có thể đúng hải quái tạo thành đả kích chí mạng, mặc dù không thể ảnh hưởng tất cả chiến cuộc, lại có thể tạo được trạm thủ tập kích bất ngờ hiệu quả. Mấu chốt nhất một chút ở chỗ, thứ đồ tốt này không có duyên với bọn họ, bằng không khống chế tàu vận tải bước vào biển sâu giết địch, chẳng phải là nhẹ nhàng vui vẻ đến cực điểm. Trong lòng vừa mới toát ra ý nghĩ này, chỉ thấy đỉnh đầu trên bầu trời, một chiếc tiếp một chiếc tàu vận tải không ngừng xuất hiện. Trên mặt đất tín đồ trợn mắt há hốc mồm, không hiểu rõ đây là có chuyện gì, vì sao không trung xuất hiện nhiều như vậy sắt thép quái vật. Lẽ nào tại các tín đồ cầu mai chiến hạm mà không được lúc, phòng khu 153 đã kiến tạo số lớn phi hành khí, đồng thời bước vào dưới biển sâu săn giết quái vật. Điều này suy đoán không khỏi quá mức thái quá, quả thực như thế, như vậy phòng khu 153 thực lực cũng sớm đã vượt qua những phòng khu khác không biết gấp bao nhiêu lần. Những thứ này tín đồ làm sao biết, tất cả tàu vận tải toàn bộ tụ tập ở đây, kỳ thực có nhất định nguyên nhân. Làm Đường Hạo ba người tàu vận tải đến nơi này lúc, cái khác tìm thấy được tín hiệu tàu vận tải, cũng đều lần lượt khóa chặt rồi vị trí này cũng tới gần. Làm như vậy chẳng những tiết kiệm thời gian, còn có thể xảy ra bất trắc tình huống dưới, có thể nhanh chóng tổ đội tiến hành phản kích. Kết quả bọn hắn tại đến hải ngạn lúc, thì ngay lập tức nhận được đến từ phòng khu 153 tín hiệu, sau đó bắt đầu cũng dựa theo tiếp thu tuyến hàng không nhanh chóng đi tới. Các tín đồ không làm rõ được là chuyện gì xảy ra, chỉ là bị này hùng vĩ cảnh tượng sở kinh đến, những phòng khu khác tín đồ thì thông qua truyền ảnh thạch, đem tàu vận tải lần lượt lên mở quá trình để ở trong mắt. Trong lúc nhất thời, phòng khu 153 lần nữa biến thành muôn người chú ý tiêu điểm, những phòng khu khác truyền ảnh thạch toàn bộ khóa chặt chỗ nào. Tò mò các tín đồ muốn nhìn một chút, phòng khu 153 rốt cục đã xảy ra chuyện gì tình hình, tại sao lại làm ra động tĩnh lớn như vậy? Chương 2227, phòng khu 153 biến hóa. Chương 2227, phòng khu 153 biến hóa. Theo chiến tranh kế hoạch mở ra, phòng khu 153 đã biến thành chân chính căn cứ quân sự, lâu thành tu sĩ tại thần quốc đại bản doanh. Phòng khu sở thuộc khu vực bên trong, khắp nơi có thể thấy được thành quần kết đội lâu thành tu sĩ, bọn hắn mỗi cái võ trang đầy đủ, hoàn toàn chính là lâm chiến thời tư thế. Mặc dù chưa chính thức khai chiến giao thủ, nhưng mà song phương giao chiến cũng rất rõ ràng, trận chiến tranh này không thể tránh né, chỉ là giao thủ thời gian sớm muộn gì mà thôi. Thời kỳ chiến tranh trạng thái cùng bình thường tự nhiên hoàn toàn khác biệt, khắp nơi lộ ra khẩn trương khí tức. Thường ngày tín đồ bước vào phòng khu 153, căn bản không cần thông báo, trực tiếp bước vào liền có thể. Không chỉ là phòng khu 153, những phòng khu khác đều là như vậy, vì cả tòa đại lục đều là tín đồ khống chế, cho nên căn bản không tồn tại quân sự trọng địa lời giải thích. Các đại phòng khu tín đồ có thể tượng thăm người thân giống nhau bốn phía tán loạn, căn bản cũng không có người để ý tới so đo. Chuyện ảnh thạch càng giống thời gian thực lợi dễ ảm, đem các đại phòng khu tình huống công bố tại chúng, hoàn toàn không có bí mật gì để nói. sẽ xuất hiện tình trạng như vậy, cũng cùng thần quốc đặc thù môi trường liên quan đến, rốt cuộc tất cả tín đồ địch nhân đều giống nhau, cả tòa đại lục đều là một cái chỉnh thể. Loại tình huống này, tự nhiên không có phân chia đề phòng thiết yếu. Thế nhưng bây giờ muốn đi vào, nhất định phải trải qua nghiêm ngặt kiểm tra, xác nhận thân phận sau đó mới có thể tiến nhập. Phòng khu tín đồ muốn ra ngoài, đồng dạng không có đơn giản như vậy, thậm chí căn bản liền sẽ không đạt được cho phép. Cần biết tín đồ bước vào thần quốc sau đó, chính là một thân một mình, trừ ra sở thuộc phòng khu bên ngoài, cùng ngoại giới không có bất cứ liên hệ nào. Trừ ra đổi mảnh ký ức, thì không có bất kỳ cái gì rời khỏi phòng khu lý do. Cho nên những thứ này tín đồ muốn rời khỏi phòng khu, căn bản là chuyện không thể nào, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, dứt khoát thì không cho bọn hắn rời đi cơ hội. Tại hạ đạt lệnh cấm tình huống dưới, lui tới phòng khu 153 phải biến đổi đến mức gấp bội cẩn thận, nếu cố gắng theo khu vực khác chui vào, liền có khả năng bị thực vật tháp phòng ngự đánh thành cái sảng. Cái gọi là thực vật tháp phòng ngự là Thánh Long Thành sử dụng một loại đặc thù phòng ngự trang bị, bề ngoài nhìn lên tới dường như là cự hình thực vật, có rất mạnh tính bí mật. Nó sẽ tượng thực vật như thế cắm rễ ở trên mặt đất, điên cuồng hấp thụ dinh dưỡng cung cấp tự thân vận chuyển tiêu hao, công kích địch người thủ đoạn là thông qua phun ra đặc thù viên đạn đến mục tiêu đả kích. Bất kể phát xạ trang bị hay là sử dụng viên đạn, đều là tự thân sở sinh thành. Không nên coi thường loại thực vật này viên đạn, cho dù là chiến xa trầm trọng bọc thép, cũng sẽ bị dễ như trở bàn tay đánh xuyên. Loại thực vật này tháp phòng ngự không cần giữ gìn, cũng không cần hậu cần cung cấp, chỉ cần có thổ có thủy liền có thể sống được. Thậm chí đang thỏa mãn rồi đặc biệt điều kiện về sau, thực vật tháp phòng ngự còn có thể nở hoa kết trái, phun ra hàng loạt thực vật hạt giống. Đợi đến sau khi lớn lên, chính là một mảng lớn thực vật tháp phòng ngự, cùng chân chính súng máy trận địa không có gì khác biệt. Thần kỳ như thế thứ gì đó, lúc mới bắt đầu nhất chỉ là một hạt giống, tùy thân liền có thể mang theo. Về phần hạt giống này nơi sản sinh, đến từ một tòa kỳ lạ vị diện, thế giới kia thổ dân cư dân, tất cả đều là kiểu này đặc thù thực vật sinh mệnh. Làm Lâu Thành tu sĩ phát hiện thế giới này, đồng thời phát động xâm lấn lúc, vị diện này chính buộc phát chiến tranh. Lâu Thành tu sĩ chiếm lĩnh tòa này thế giới, cướp đoạt rồi lực lượng bản nguyên, chiến lợi phẩm bên trong thì bao gồm hàng loạt kỳ lạ hạt giống. Về đến Thánh Long Thành sau đó, do linh hoàng cấp bậc tu sĩ ra tay, đúng hạt giống triển khai xâm nhập cải tạo, khiến cho thỏa mãn Lâu Thành tu sĩ nhu cầu. Trải qua cải tạo sau đó hạt giống, có rồi càng cường đại hơn sinh mệnh lực, cùng với cường hãn công kích năng lực phòng ngự. Thí nghiệm sau khi thành công, những thứ này đặc thù hạt giống bị đại quy mô bồi dưỡng, đã trở thành cơ thạch bình đài đổi vật tư. Vì giá cả tiện nghi, có thể tại thời gian cực ngắn trong hoàn thành bố phòng, cho nên đã trở thành Lâu Thành tu sĩ chiến tranh thiết yếu vật tư một trong. Lần này Lâu Thành tu sĩ đến thần quốc sau đó, Lâu Thành tu sĩ lợi dụng phòng khu 153 làm trung tâm, phi ngựa quanh đất làm một mảng lớn thổ địa. Ở khu vực này biên giới, gieo hạt rồi hàng loạt hạt giống, cùng sử dụng thủ đoạn đặc thù đem nó phát ra tới. Kết quả những thứ này hạt giống này mầm trưởng thành sau đó, ngay lập tức đem phụ cận thực vật giết chết, hoàn toàn chính là thực vật giới kẻ cướp. Tất nhiên không có người biết, quan tâm việc này, ngược lại là vì cái khác thực vật chết đi, nhường tâm mắt càng biến đổi thêm trống trải. Kể từ đó, ngược lại là miễn đi rồi kiểm tra trình tự, đem Lâu Thành tu sĩ nhóm thoải mái không ít. Phòng khu diện tích càng là hơn khuyết trương gấp mấy chục lần, to lớn mà trống trải sân bãi bên trên, trưng bày lấy đủ loại vũ khí chiến tranh, tràn đầy đánh vào thị giác lực. Đây là Lâu Thành tu sĩ mang tới vũ khí trang bị, nguyên bản cất giữ tại chứa vật không gian, tại đến thần quốc sau đó liền bị thả ra ngoài. Trên bầu trời phòng khu hẹn 500m chỗ, với lượn qua dùng cho cảnh giới nửa máy móc lơ lửng thú, thật dài phân đoạn xúc tu như là cảnh liễu nhẹ nhàng đông đưa. To lớn ánh mắt bốn phía quét hình, có đặc thù cảm giác lực chúng nó, có thể tại trong thời gian ngắn nhất phát hiện nguy hiểm đầu nguồn. Loại sinh vật này có rất mạnh thích ứng lực, Lâu Thành tu sĩ chỉ cần đưa chúng nó chứng tiến hành ép, liền có thể trong thời gian cực ngắn phá sát mà ra. Chúng nó cùng con rắn giống nhau, nhìn như hình thể to lớn, nhưng trên thực tế thể trọng lại rất nhẹ, cho nên mới có thể dễ như trở bàn tay bồng bềnh ở giữa không trung. Cùng thực vật hạt giống giống nhau, đây cũng là một loại sinh mệnh đặc thù, Thánh Long Thành nghiên cứu khoa học đoàn đội chế tạo chiến tranh quái vật. Công dụng thiện việc, trước phải lợi hàn khí. Thánh Long chiến khu Lâu Thành tu sĩ nhóm, thiện dùng các loại công cụ, phi thuyền chiến hạm tất cả đều có thể tự nhiên làm việc. Nếu ở phương diện này khảo hạch không thông qua, thậm chí sẽ bị hạn chế tiếp nhận nhiệm vụ tư cách, khi nào hợp cách sau đó mới có thể tiếp tục tiếp nhận các loại nhiệm vụ. Cũng may các tu sĩ đầu óc cũng đặc biệt tốt xứ, trí nhớ càng là hơn vượt xa người bình thường, thông qua khảo hạch cũng không khó khăn. Chính là bởi vì những thứ này Lâu Thành tu sĩ tham dự, nhường phòng khu 153 biến thành tường đồng vách sắt, căn bản không có lỗ thủng tồn tại. Đây mới thật sự là quân sự trọng địa, nghiêm ngặt chấp hành quân sự hóa quản lý, cùng những phòng khu khác tình huống hoàn toàn khác biệt. Cảm xúc sâu nhất chính là những kia tín đồ, bọn hắn từ đi vào phòng khu 153 sau đó, mỗi ngày đều sẽ cảm nhận được biến hóa khác. Rất nhiều thấy những điều chưa hề thấy sự vật không ngừng xuất hiện ở trước mắt, khiến cái này các tín đồ kinh thán không thôi. Mở mang hiểu biết đồng thời, bọn hắn thì thích thú, chỉ vì chiến công mỗi thời mỗi khắc cũng tại dâng lên. Mặc dù phòng khu 153 thuộc về hủy đi chủ kiến, tín đồ cũng đều là hậu kỳ lại lần nữa bổ sung, nhưng mà phát triển tốc độ lại vượt xa những phòng khu khác. Thần miếu tốc độ lên cấp nhanh đến mức dọa người, trong thời gian thật ngắn, liền đã vọt tới trung đẳng cấp bậc. Nếu dựa theo loại tốc độ này phát triển tiếp, không được bao lâu thời gian, phòng khu 153 thần miếu đẳng cấp rồi sẽ danh liệt chiến khu đứng đầu bảng. Nếu quả thật đến rồi một bước kia, được lợi nhiều nhất hay là tín đồ, có thể để cho bọn hắn đạt được nhiều hơn nữa chỗ tốt, thực lực càng là hơn phi tốc tăng lên. Những phòng khu khác tín đồ hâm mộ dị thường, muốn gia nhập trong đó, nhưng mà bây giờ phòng khu 153 đã không còn tiếp thu tín đồ. Theo Lâu Thành tu sĩ số lớn đến, phòng khu 153 đã không còn thiếu khuyết nhân viên, tự nhiên không cần phải lại từ những phòng khu khác thu nạp tín đồ. Một nguyên nhân khác cũng là vì rồi phòng ngừa địch nhân thẩm thấu, đúng phòng khu tiến hành phá hoại. Cho dù địch nhân thật chạy vào, cũng vô pháp tiếp xúc hạch tâm bí mật, nhưng mà loại chuyện này có thể tránh khỏi muốn tận lực tránh. Đường Hạo đám người đến sau đó, nhìn thấy tự nhiên là rực rỡ hẳn lên phòng khu, mặc dù có chút đồ vật nhìn lạ mắt, nhưng mà tuyệt đại đa số trang bị cũng thấy vậy dị thường quen thuộc. Dạng này phòng khu 153, để bọn hắn cảm giác 10 phần thân thiết. Dựa theo lâu thành tu sĩ dẫn đạo, tàu vận tải theo thứ tự bỏ neo đến chống trải sân bãi, lâu thành tu sĩ nhóm theo thứ tự đi xuống, không ngừng đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Phòng khu 153 tràn ngập chiến tranh khí tức, để bọn hắn nhìn xem nhìn không chuyển mắt, toàn thân huyết dịch đều đã sôi trào lên. Cảm tạ, tiêu giao các chủ thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2228, chờ đợi chương 2228, chờ đợi các ngươi trước tại chỗ này chờ đợi, đường trấn các hạ còn có sự tình khác, tạm thời không thể tiếp kiến các ngươi. Đợi đến sự việc xử lý hoàn tất sau đó, tự nhiên sẽ tiếp kiến các ngươi, không cần lo lắng sẽ đi một chuyến uổng công. Phụ trách dẫn dắt lâu thành tu sĩ nhỏ giọng nhắc nhở, hắn đã từng là Thiên Trọng Vân phụ thân thuộc hạ, tự nhiên thì nhận ra Thiên Trọng Vân cái này tại quân doanh lớn lên ra hỏa. Bây giờ tại thần quốc bất ngờ gặp nhau, tuy nói không thể lấy quyền nhu tư làm những gì, nhưng mà thích hợp nhắc nhở lại có thể làm được. Thiên Trọng Vân thấp giọng nói tạ, chỉ cần xác định năng lực nhìn thấy đường trấn, như vậy thì chuyến đi này không tệ. Chẳng qua nhiều và một chút thời gian, cũng có thể tính là cái gì. Đang chờ đợi trong quá trình, cùng đi phòng khu lâu thành tu sĩ liên tiếp xuất hiện, tụ tập đến đường Hạo ba người chỗ trong sân. Xin bái kiến đường trấn, kết quả đều bị từ chối, chỉ có thể ở tại chỗ chậm rãi chờ đợi. Loại tình huống này đã sớm tại đoán trước bên trong, cần biết đường trấn chính là chiến khu chi chủ, tổng chỉ huy quan thần quốc hội chiến, ngày bình thường tự nhiên là rất bận rộn. Liền xem như đường trấn không có chuyện gì, cũng không phải muốn gặp là gặp, muốn gặp tạo vật chủ cấp bậc tồn tại giống như là phàm nhân thấy đế vương khó khăn. Lâu thành tu sĩ nhóm chủ động tới trước, là bởi vì lâu thành chi chủ cạnh tranh quy tắc bên trong, có một cái rõ ràng tỏ vẻ, có thể trực tiếp hướng đường trấn ở trước mặt xin nhiệm vụ. Mặc dù có điều quy định này, nhưng mà cũng phải năng lực nhìn thấy đường trấn mới có thể, điều này thần long kiến thủ bất kiến vĩ nhân vật, lại có bao nhiêu người có thể có đủ cơ hội gặp được. Lần này lại là cơ hội tốt, đường trấn sẽ chỉ thần quốc hội chiến, đã xác định ngay tại phòng khu 153. Một đám tham dự cạnh tranh lâu thành tu sĩ, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy, cho nên tại đến thần quốc sau đó, liền chờ không nổi chạy tới. Liền xem như tiếp không đến nhận chức vụ, có thể thấy đường trấn một mặt cũng là đáng. Không có qua bao lâu thời gian, lớn nhất sân bãi phía trên cũng đã tụ tập hơn vạn tu sĩ. Vì tụ tập nhân số quá nhiều, chỉ có thể điều động mười mấy tên cao thủ đến trấn thủ, để tránh có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Bên cạnh trải qua tín đồ thấy thế, liên tiếp thăm dò quan sát, không hiểu rõ những thứ này lâu thành tu sĩ cũng là lai lịch gì. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì cố dung binh chủng tộc số lượng quá nhiều, hình dạng hình thể đủ loại, tràn đầy đánh vào thị giác lực. Dứt bỏ đi theo mà đến cô dung binh, thật sự tham dự cạnh tranh lâu thành tu sĩ, kỳ thực cũng chỉ có mấy trăm người mà thôi. Bọn hắn cùng đường Hạo ba người giống nhau, tại đi vào phòng khu trước đó, liền đã hoàn thành hợp tác tổ đội. Trừ phi loại đó cực độ tự tin ra hỏa, bằng không không người nào dám đơn độc hành động, đây cũng không phải là đúng thực lực của mình không tin, càng nhiều hơn chính là vì cầu ổn. Lâu thành chi chủ danh ngạch không nhiều, cạnh tranh lại dị thường kịch liệt, lâu thành tu sĩ nhóm không thể không cẩn thận làm việc. Đường Hạo đứng ở trong sân, phát hiện Tiên Trọng Vân thỉnh thoảng cùng người chào hỏi, một bộ rất nhiệt tình dáng vẻ. Giơ tay không đánh người đang cười, cái khác người cạnh tranh thấy thế, cũng không tốt cứng một gương mặt. Mặc dù lẫn nhau trong lúc đó đều là người cạnh tranh, lại cũng không có nghĩa là cựu nhân, sự việc còn không có nghiêm trọng đến loại trình độ kia. Sau này không chừng khi nào, liền có khả năng hợp tác thi hành nhiệm vụ, thực sự không nên đem quan hệ náo loạn đến quá cương. Mạc Tử Kỳ cùng Đường Hạo đứng chung một chỗ, thỉnh thoảng thấp giọng truyền âm, đem những tu sĩ kia thông tin nói cho Đường Hạo. Cái này khiến Đường Hạo cảm thấy 10 phần kinh ngạc, chỉ vì Mạc Tử Kỳ chậm rãi mà nói, đối với những tu sĩ kia thông tin hiểu thực sự quá mức kỹ càng. Đường Hạo nghiêm trọng hoài nghi, không chừng liền đối phương cái gì rất sữa, Mạc Tử Kỳ đều có thể hiểu rõ. Đường Hạo phản ứng đầu tiên là đối phương nói bậy, chẳng qua nghĩ lại, Mạc Tử Kỳ bây giờ không có nói bậy thiết yếu. Tâm tình của hắn chập trùng bất định, dạng này tình báo thu thập năng lực, thật sự là cưỡng ép đáng sợ, thậm chí để người cảm thấy có chút kinh khủng. Mạc Muội hỏi một câu, ngươi đối với tin tức của ta hiểu rõ có bao nhiêu? Đường Hạo không nhịn được, dùng thử giọng nói hỏi, ngươi cảm thấy ta năng lực hiểu bao nhiêu, ta thì hiểu bao nhiêu? Mạc Tử Kỳ nghe vậy, lộ ra một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu, để người rất muốn nắm tay nện trên mặt của hắn. Phải không? Rất tốt, phi thường tốt. Vừa nghĩ tới đối phương mở bí mật của mình, Đường Hạo cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên, nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Thực tế đối phương hay là chính mình đối tác hợp tác, đây càng nhường Đường Hạo cảm thấy buồn bực, một mực không ngừng tự hỏi, Mạc Tử Kỳ là như thế nào làm được điểm này. Nhìn thấy Đường Hạo mặt lộ kinh ngạc xoắn xuýt nét mặt, Mạc Tử Kỳ cười cười, lại cũng không làm nhiều giải thích. Đợi nửa ngày thời gian, Thiên Trọng Vân trở về đội ngũ, sau đó đối Mạc Tử Kỳ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thế nào, tình báo thu thập được làm sao? Ta làm việc, ngươi cứ việc yên tâm. Mạc Tử Kỳ gật đầu một cái, lộ ra một bộ đã tính trước nét mặt. Một bên Đường Hạo càng là hơn hoài nghi, có chút không hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, luôn cảm giác Mạc Tử Kỳ trên người cất giấu bí mật gì. Nhìn thấy Đường Hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nét mặt, Thiên Trọng Vân cười cười, sau đó dùng truyền âm phương thức nói ra, ngươi không nên bị gia hỏa này hù dọa, cái kia chủng nhìn như không gì không biết năng lực, vẻn vẹn là một loại đặc thù thôi diễn chiêm bút cách thức. Muốn sử dụng loại biện pháp này, nhất định phải có người tiến hành phối hợp, sau đó lại thông qua thủ đoạn đặc thù, thu thập giải rác nhỏ vụ tình báo thông tin. Loại tin tình báo này thu thập cách thức vô cùng không đáng tin cậy, luôn luôn thu thập được một ít lung ta lung tung vô dụng thông tin, thời gian khoảng cách thì hoàn toàn không giống. Những tin tình báo này nói cho không hiểu người nghe, tự nhiên là tương đối dọa người, thế nhưng đối với người biết mà nói, kỳ thực căn bản cũng không có bao lớn ý nghĩa. Nghe được Thiên Trọng Vân giải thích, Đường Hạo bừng tỉnh đại ngộ. Như thế nói đến, vừa nãy ngươi cùng những kia lâu thành tu sĩ chào hỏi trò chuyện, kỳ thực chính là phối hợp Mặc Tử Kỳ dò xét tình báo. Thiên Trọng Vân gật đầu, không sai, chính là chuyện như vậy. Đường Hạo ngược lại là trở nên hết sức tò mò, suy nghĩ một lúc về sau, vẫn là không nhịn được hỏi, này đến cùng là cái gì thủ đoạn, sao ta từ trước đến giờ cũng chưa nghe nói qua. Thiên Trọng Vân cười cười, nhìn lướt qua đứng ở bên cạnh Mặc Tử Kỳ. Đường Hạo ngay lập tức ý thức được không ổn, chính mình khó tránh khỏi có chút thân thiết với người quen sơ, lại hỏi thăm phương diện này sự việc tới. Này có thể là Mặc Tử Kỳ át chủ bài, có thể làm cho Đường Hạo hiểu rõ, cũng là nể tình hắn đối tác hợp tác phân thượng. Có thể nếu là mình không biết nặng nhẹ, muốn truy vấn mọi nguồn, không nên làm cái rõ ràng lời nói, vậy liền khó tránh khỏi có chút quá đáng. Đối với một người tu sĩ mà nói, trong tay át chủ bài chính là thủ đoạn bảo mệnh, tại thời khắc mấu chốt nghịch tập bảo đảm. Có đôi khi cho dù là người thân cận nhất, thì tuyệt đối không thể lộ ra nửa phần, bằng không liền có khả năng đem chính mình đặt tình cảnh nguy hiểm. Chính mình trực tiếp mở miệng nghe ngóng, xác thực quá mức lỗ mãng, cũng không biết Mặc Tử Kỳ sẽ nghĩ như thế nào. Đang chuẩn bị đem lời nói thu hồi lại lúc, liền nghe Mặc Tử Kỳ mở miệng nói, tất nhiên chủ động kể ngươi nghe chuyện này, chính là không nghĩ đúng ngươi có chỗ giấu giếm, đỡ phải về sau tâm tư ngươi sinh hiểu lầm. Của ta loại năng lực này cũng không phải là trời sinh, thì không phải đến từ cơ thạch bình đại tu sĩ kỹ năng, mà là ta ra ra tại một lần bị diện xâm lấn lúc, trong lúc vô tình thu được một kiện bảo vật. Hắn đem bảo vật đưa cho rồi ta, ta thì tự nhiên thu được loại năng lực kia, bảo vật cụ thể là cái gì, ta không tiện kể ngươi nghe. Ngươi chỉ cần biết, làm ta thông qua môi giới khóa chặt ngươi lúc, ngươi chỉ cần mở miệng nói chuyện, ta là có thể từ trên người ngươi đạt được tình báo. Kỳ thực ta càng muốn xưng hô những tin tình báo kia làm mảnh ký ức, lại đa số đều là vô dụng việc vặt, căn bản không có bao lớn ý nghĩa. Tất nhiên mọi thứ không có tuyệt đối, thông qua những ký ức này mảnh vỡ, đồng dạng có thể phân tích ra một ít vật hữu dụng. Tại thời khắc mấu chốt, những thứ này không đáng chú ý thông tin, không chừng rồi sẽ đưa đến đại tác dụng. Nghe được Mặc Tử Kỳ giải thích, Đường Hạo gật đầu một cái. Tiểu này sưu tập tình báo năng lực dùng tại người cạnh tranh trên người, bao nhiêu sẽ khiến người ta cảm thấy không thoải mái, nhưng mà có đôi khi vì đạt tới mục đích, chỉ có thể dùng một ít thủ đoạn đặc thù. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, chiến tranh chân chính càng là hơn dùng bất cứ thủ đoạn nào, cũng có chút bẩn thỉu thủ đoạn so sánh, Mặc Tử Kỳ cách làm căn bản không coi là cái gì. Huống chi tại đây chẳng cạnh tranh bên trong, thật sự đáng sợ cũng không phải địch nhân, mà là bên người người cạnh tranh. Vì lâu thành tu sĩ có thực lực, đánh bại địch nhân đó là tất nhiên kết quả, khác nhau vẹn vẹn là quá trình mà thôi. Dưới loại tình huống này, chân chính cạnh tranh chỉ phát sinh tại người cạnh tranh trong lúc đó, chỉ có đem những thứ này lâu thành tu sĩ xong, mới có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Chương 2229 Truyền thừa bất diệt chương 2229, truyền thừa bất diệt làm rõ ràng Mặc Tử Kỳ năng lực, Đường Hạo trong lòng lại không một tia lo lắng. Loại năng lực này nhìn như thần kỳ, kỳ thực cũng không có cái gì bao lớn tác dụng, nhất là dùng tại chỉ có duyên gặp mặt một lần ở trên người đối thủ. Chẳng lẽ lại ở lúc đối chiến, mở miệng nói ra đối phương một lần cuối cùng đái dầm này, từ đó đưa đến trào phúng hiệu quả. Quả là thế lời nói, vậy cũng không khỏi quá trẻ con. Huống chi thi triển loại thủ đoạn này, còn cần đặc thù môi giới, kể từ đó liền để tính thực dụng giảm bất đi nhiều. Đối với bị dò xét mục tiêu mà nói, chẳng qua là bại lộ một ít vụn vặt thông tin mà thôi, đối với tự thân cũng sẽ không tạo thành bao lớn ảnh hưởng, thậm chí còn không bằng trực tiếp hướng người bên cạnh nghe được thông báo. Bại lộ thật sự bí mật khả năng tính, càng là hơn cực kỳ bé nhỏ, cơ hội có thể không cần tính. Tất nhiên Đường Hạo cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng Mặc Tử Kỳ lời giải thích, hắn khẳng định lén gạt đi một ít quan trọng đồ vật, nói không chính xác Thiên Trọng Vân cũng không biết. Nhưng mà đối với đồng bạn mà nói, những thứ này cũng không quan trọng, người khác cũng không có nghĩa vụ nói cho bọn hắn. Đường Hạo trong lòng âm thầm suy đoán, Mặc Tử Kỳ có can đảm hướng hắn công khai loại năng lực này, kỳ thực có nhất định nguyên nhân. Trừ ra tránh ở vực vô căn cứ bên ngoài, đồng dạng cũng là bởi vì loại này năng lực không có tác dụng quá lớn, đã như vậy, còn không bằng đem chuyện này nói cho Đường Hạo. Kể từ đó còn có thể đạt được hắn hảo cảm, tăng cường đội ngũ lực ngưng tụ, nhường lẫn nhau trong lúc đó càng thêm tín nhiệm. Nay mặc dù chỉ là một ít thủ đoạn nhỏ, nhưng mà có thể nghĩ đến cũng áp dụng, thì đủ để chứng minh Mặc Tử Kỳ không đơn giản. Đường Hạo cũng không bài xích cách làm này, ngược lại mơ hồ có chút thưởng thức đối phương phong cách hành sự, đối với những thứ này Thánh Long Thành tinh anh hậu bối, thì có rồi càng thâm nhập hiểu rõ. So sánh chính mình tiền bối mà nói, bọn hắn tại kế thừa dũng khí cùng vũ lực đồng thời, thì vì càng thêm ưu việt hoàn cảnh lớn lên, từ đó càng biến đổi thêm ưu tú. Lâu thành thế giới bên trong, nếu như không phải cảnh ngộ biến cố gì, một đời không bằng một đời sự việc rất ít xuất hiện. Tất nhiên liền xem như cường hãn hơn nữa gia tộc, cũng vô pháp bảo đảm vĩnh viễn tồn tại, nhất là lâu thành thế giới kiểu này cối xay thịt môi trường, mỗi thời mỗi khắc cũng tại thôn phệ nhìn cường giả sinh mệnh. Chỉ có không ngừng mạnh lên, mới có thể lịch bách kiếp mà không chết, cuối cùng biến thành chí cường tồn tại. Không tin thì nhìn xem những kia đại lục cấp lâu thành, cái nào không phải là bị siêu cấp gia tộc khống chế, tử tôn hậu bối không có chỗ nào mà không phải là rồng phượng trong loài người. Cường giả hàng cường, chính là như thế. Đồng đội có loại năng lực này, đối với Đường Hạo mà nói chỉ có chỗ tốt, nhường tỷ lệ thành công càng biến đổi cao. Tất nhiên nếu như tất yếu phải vậy, hắn cũng sẽ phối hợp Mặc Tử Kỳ, nghĩ biện pháp thu hoạch đối thủ tình báo. Ngay tại hắn âm thầm cân nhắc lúc, chỉ thấy phía trước đi tới một đám lâu thành tu sĩ, ở giữa vây quanh một người thanh niên. Một hồi tiếng nghị luận vang lên, mang theo một chút hỗn loạn, còn có không cách nào ức chế hưng phấn. Đường Hạo khẽ cau mày, theo tiếng nhìn lại lúc, gặp được kia một đám lâu thành tu sĩ, cùng với đi ở chính giữa tên kia người trẻ tuổi. Đây là, thấy rõ ràng đối phương dung mạo một khắc này, Đường Hạo trong lòng cuộn loạn, trong ánh mắt hiện lên một tia lửa nóng. Hắn có thể xác định, tên kia người trẻ tuổi là Đường Chấn. Là Đường Chấn các hạ, ha ha ha, ta lại thật gặp được. Đường Hạo trong lòng cuồng hống, lại gắt gao ngậm miệng lại, để tránh quá khuyết điểm thái. Chỉ là ánh mắt của hắn, nhưng thủy chung tập trung vào Đường Chấn, không chịu di động mảy may. Mặc dù tại đông đảo hình ảnh bên trong gặp qua Đường Chấn, nhưng là chân chính gặp qua Đường Chấn người, phần lớn là Thánh Long Thành lão cư dân. Tượng Đường Hạo dạng này hậu bối, căn bản không có cơ hội nhìn thấy Đường Chấn, thậm chí ngay cả phụ thân của hắn cũng đã rất nhiều năm không tiếp tục gặp qua Đường Chấn. Cha hắn chỗ trong phòng, trưng bày lấy một tấm hình, đó là nhiều năm trước đó quân đoàn bọn họ thành viên cùng Đường Chấn chụp ảnh chung. Trong tấm ảnh phụ thân trên mặt ngây thơ, xem ra rất kích động, bọn hắn đứng ở một đầu siêu cấp thi thể của cự thú trước, trên người còn có chưa khô ráo vết máu. Không còn nghi ngờ gì nữa đang quay chiếu trước đó, bọn hắn vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến, đến mức sát khí còn chưa tan đi tận. Đường Chấn thì đứng ở đội ngũ bên trong, trên mặt lộ ra ấm áp nụ cười, bị như muôn sao vây quanh mặt trăng chen chúc ở trung ương. Đó là một đoạn quang huy mà cao chót vót năm tháng, Thánh Long Thành đang đứng ở lúc buộc phát kỳ, chinh chiến thiên hạ mà không một địch thủ. Bất luận cái gì cố gắng ngăn cản Thánh Long Thành băng phong địch nhân, cuối cùng cũng sẽ ở run rẩy cùng trong tuyệt vọng đi về phía hủy diệt, lại hoặc là chìm tới đáy thần phục với Thánh Long Thành thống trị phía dưới. Lúc đó mỗi khi gặp đại chiến sắp tiến đến, Đường Chấn tổng hội xung phong đi đầu, cùng mình cư dân lâu thành cộng đồng tiến thối. Đường Hạo phụ thân mỗi khi nói lên việc này lúc, luôn luôn thần thái phi dương, khỏe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Theo Thánh Long chiến khu không ngừng phát triển lớn mạnh, có thực lực càng ngày càng mạnh, Đường Chấn hiện thân số lần lại càng ngày càng ít. Thánh Long chiến khu tinh anh xuất hiện lớp lớp, bọn hắn chống lên cả tòa chiến khu vận chuyển, căn bản không cần Đường Chấn việc phải tự làm. Lúc này Đường Chấn đã trở thành truyền kỳ, thật sự nhân vật trong truyền thuyết. Kỳ thực tu vi đạt tới hắn loại cảnh giới đó, nhiều hơn nữa lúc là tại tiềm tu, sẽ không tùy tiện xuất đầu lộ diện. Thậm chí tại đặc thù nào đó trạng thái, hắn chính là di động thai hỏa chi nguyên, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể tạo thành không cần thiết phá hoại. Về phần lần này thần quốc hội chiến, chỉ là sự xuất có nguyên nhân, bằng không Đường Chấn căn bản sẽ không tham dự trong đó, mà là đem nó giao cho thủ hạ tu sĩ. Về phần lúc này Đường Hạo đã không có tâm trạng suy nghĩ cái khác, có thể nhìn thấy thần tượng trong lòng, Đường Hạo trong lòng vô cùng kích động, cơ thể kìm lòng không được đang run rẩy. Bên cạnh Tiên Trọng Vân cùng Mạc Tử Kỳ, nhìn lên tới dường như rất bình tĩnh, chẳng qua Đường Hạo lại có thể cảm giác được, hô hấp của bọn hắn trở nên nặng nề rất nhiều. Mặc dù đều là truyền kỳ tu sĩ sau đó, nhưng lại cũng không có nghĩa là bọn hắn có thể tùy thời nhìn thấy Đường Chấn, trưởng bối ở giữa giao tình, kỳ thực cùng bọn hắn những bọn tiểu bối này không có bất cứ quan hệ nào. Có thể hai người bọn họ cũng là lần đầu nhìn thấy Đường Chấn, lại hoặc là đã từng thấy qua, nhưng cũng chỉ là xa xa nhìn lên một cái, cũng không có quá nhiều tiếp xúc. Cái khác lâu thành tu sĩ, đồng dạng cũng là kích động dị thường, theo bản năng ngẩng ngực, nhìn chậm rãi đến gần Đường Chấn. Bọn hắn giống như Đường Hạo, đều là nghe Đường Chấn truyền kỳ cố sự lớn lên, bây giờ nhìn thấy thần tượng của mình, tự nhiên hy vọng có thể biểu hiện càng tốt hơn một chút. Về phần xa xa những kia Cố Du Minh, bọn hắn vẫn không rõ sở chuyện gì xảy ra, chẳng qua nhìn xem lâu thành tu sĩ nhóm dáng vẻ, thì suy đoán khẳng định có đại sự xảy ra. Mặc dù lòng tràn đầy tò mò, bọn hắn cũng không dám dựa vào tới trước, chỉ có thể ngoan ngoãn ngốc tại chỗ chờ đợi mệnh lệnh. Trên vạn người sân bãi, giờ phút này lặng ngắt như tờ, Đường Chấn thì là duy nhất tiêu điểm. Chậm rãi đi đến một đám trẻ tuổi tu sĩ ở giữa, cảm thụ lấy tu vi của bọn hắn cùng tuổi tác, Đường Chấn khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Những thứ này thanh niên tu sĩ đều là Thánh Long chiến khu tinh anh, nếu đặt ở quá khứ Mãng Hoang chiến khu, từng cái đều là tuyệt thế thiên kiêu nhân vật. Mà ở bây giờ Thánh Long chiến khu, bọn hắn lại chỉ là trong đó một đời người nổi bật, tương lai đều sẽ có càng nhiều tinh anh hiện lên. Lúc trước bất kể phí tổn đầu nhập, bây giờ cuối cùng đã tới thu hoạch hồi báo mùa, Thánh Long chiến khu tu sĩ xuất hiện tỷ lệ cùng sở thuộc chiến khu xếp hạng hoàn toàn không hợp. Vì thực hiện một bước này, Thánh Long thành cùng Đường Chấn dường như móc rông bồ liếng, như là nuôi hải tử ngậm đắng nuốt cay. Vì thực hiện lúc trước lời thề, Đường Chấn cho dù là thân làm tạo vật chủ, nhưng như cũng còn đang ở không ngừng buôn ba chém giết. Thánh Long chiến khu tu sĩ cũng đồng dạng vì lúc trước chiến khu thành lập thời kia một phần lời thề, vẫn luôn không từng có mảy may thư giãn. Theo thời gian trôi qua, Thánh Long chiến khu tinh anh hội càng ngày càng nhiều, tân lão một đời tu sĩ không ngừng tích lũy, dần dần biến thành Thánh Long chiến khu cạnh tranh xếp hạng nội tình. Đợi đến cơ hội tới lâm, chắc chắn nhất chiến thành danh, uy chấn tất cả lâu thành thế giới. Cảm tạ Tiêu Giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2230, chuyện phiếm chỉ điểm chương 2230, chuyện phiếm chỉ điểm Bạch Khê lâu thành Đường Hạo, bái kiến Đường Chấn các hạ. Làm Đường Chấn dừng bước lúc, đứng ở phía trước nhất Đường Hạo đột nhiên cong mình hành lễ, giọng nói cung kính vô cùng. Hắn ngược lại là có chút tâm cơ, cái thứ nhất mở miệng, cũng báo ra tên của mình, nhường Đường Chấn đối với hắn lưu lại ấn tượng. Bái kiến Đường Chấn các hạ. Bên cạnh lâu thành tu sĩ thấy thế, ngay lập tức chăm miệng một lời hô, đồng thời vì lâu thành tu sĩ lễ tiết tỏ vẻ kính ý chiến giáp bị nắm đấm đánh lúc, phát ra trầm muộn tiếng vang, đây là sát phạt thanh âm, giống như chống trận giống như để người linh hồn trận chiến. Mỗi một khuôn mặt cũng dị thường kiên định, cùng với không cách nào ức chế kích động cùng hưng phấn. Phía sau Cố Dung Binh nghe được câu này về sau, lập tức trong lòng rung mạnh, bọn hắn dù thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ vào lúc này gặp được Đường Chấn. So sánh lâu thành tu sĩ mà nói, Cố Dung Binh trong mắt Đường Chấn, đó là cử thế vô song thần linh, là vô số truyền kỳ cố sự bên trong nhân vật chính. Đối mặt vị này Thánh Long chiến khu người thành lập, Cố Dung Binh nhóm không có lâu thành tu sĩ loại đó đặc thù tình hoài, trong lòng chỉ có nồng đậm rung động cùng tò mò. Nếu không phải chung quanh phụ trách cảnh giới lâu thành tu sĩ nhìn chằm chằm, bọn hắn sợ là cũng sớm đã cùng nhau tiến lên mắt thấy Đường Chấn phong thái. Nhìn một đám trong mắt tràn đầy nóng bỏng lâu thành tu sĩ, Đường Chấn nụ cười trên mặt càng phát ra thân thiết, bởi vì hắn theo những thứ này gương mặt bên trong, nhìn thấy rất nhiều từng gặp thân ảnh. ngươi là Thiên Long cháu trai, từ nhỏ cùng ngươi phụ thân tại quân đoàn trưởng đại, ta nói có đúng hay không? Đường Chấn nhìn về phía Thiên Trọng Vân, dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi.
Hồi bẩm các hạ, ngài nói không sai, ta là Thiên Trọng Vân.
Thiên Trọng Vân nét mặt nghiêm túc, gàn từng chữ hồi đáp, cơ thể lại đang khe khẽ run rẩy. Có thể cùng Thánh Long chiến khu chi chủ, Đường Đường tạo vật chủ cấp bậc cường giả đối thoại, đây quả thực là hắn quá khứ không hề nghĩ ngợi qua sự việc. Kích động trong lòng, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Ta tại lần trước tụ hội lúc, nghe ra ra của ngươi nhắc qua ngươi, hắn đúng ngươi rất xem trọng, trong giọng nói mang theo tán thưởng. Nghe nói hắn đem một khỏa chân tàng thật lâu, 10 phần chân quý bản nguyên tinh hạch đưa cho rồi ngươi, thì không biết có phải hay không là thật. Nghe được Đường Chấn về sau, Thiên Trọng Vân sửng sốt một chút, dùng không xác định giọng nói nói ra, ra ra xác thực đã cho ta một kiện đồ vật, nhưng ta không biết giá trị làm sao, chẳng qua nhìn hắn lúc đó vô cùng tùy tiện dáng vẻ, dường như chỉ là một kiện vô cùng bình thường thứ gì đó a. Thiên Trọng Vân lúc nói chuyện, theo bản năng cảm thụ một chút nơi ngực, chỗ nào ẩn giấu đi giống nhau vật phẩm, chính là ra ra tiện hắn đồ vật. Nguyên lai là như vậy. Lúc này Thiên Trọng Vân trong lòng mơ hồ nghĩ tới điều gì, con mắt bắt đầu trở nên ướt át. Đường Chấn cười cười, đánh giá Thiên Trọng Vân một chút, dường như đã xem thấu tất cả. Đã hiểu rồi là chuyện gì xảy ra, vậy liền hảo hảo nỗ lực, ra ra ngươi cho ngươi một kiện đồ tốt, có thể để cho ngươi có mạnh hơn tiềm lực. Thiên Trọng Vân nghe đến đó, làm sao không biết, ra ra lúc trước lựa chính mình. Hắn lúc trước một bộ hời hợt bộ dáng, nói với chính mình đây chẳng qua là một kiện bình thường vật phẩm, có thể trên thực tế cũng không phải là như thế. Có thể khiến cho Đường Chấn đều nói chân quý đồ vật, lại làm sao có khả năng là thứ đơn giản. Thiên Trọng Vân cảm nhận được đến từ các trưởng bối bảo vệ, trong lòng trừ ra nồng đậm cảm kích bên ngoài, đấu trí cũng biến thành càng phát ra dâng trào. Tất nhiên bị ký thác kỳ vọng, lại tại sao có thể để bọn hắn thất vọng? Nhìn thấy Thiên Trọng Vân biểu tình biến hóa về sau, Đường Chấn cười cười, liền không cần phải nhiều lời nữa. Ông bạn già tất nhiên coi trọng mình đời sau, nên trực tiếp nói cho hắn biết chuyện này, mà không phải dùng tiểu này che che lấp lấp phương thức. Chẳng qua dựa theo Đường Chấn đúng Thiên Long hiểu rõ, gia hỏa này hẳn là cố ý mà làm, mục đích đúng là đợi đến Thiên Trọng Vân biết được tình hình thực tế về sau, kích động cảm động đến rơi nước mắt. Sau đó chính là cảm động dị thường, sau đó tức giận phân đấu, sau này càng phát ra trên sự nỗ lực bảo. Chẳng qua là đổi một loại cách thức, đem chính mình không cần đến thứ gì đó đưa cho hậu bối, lại có thể thu lấy được đây nguyên bản có thêm mấy lần công hiệu. Quả nhiên là cáo giả, tựa Thiên Trọng Vân kiểu này thanh niên, làm sao có khả năng là kiểu này cáo giả đối thủ. Tầm mắt lướt qua trong vòng người, Đường Chấn ánh mắt dạo qua một vòng, lại rơi vào rồi trên người Mạc Tử Kỳ. Mạc Tử Kỳ, tiểu tử ngươi thì đến đây, không sai không sai. Đường Chấn vừa cười vừa nói, lần trước nhìn thấy tiểu tử này lúc, hắn chẳng qua tuổi đời 20, bây giờ lại đã bắt đầu theo lâu thành chinh chiến. Thời gian như nước, thoáng qua trong lúc đó cũng đã cảnh còn người mất, đúng lâu thành tu sĩ mà nói thực tế như thế. Liên miên không nghỉ chinh chiến, nhường Đường Chấn có đôi khi sẽ cảm thấy một tia mệt mỏi, thậm chí lòng sinh chán nản. Hắn hy vọng một ngày kia có thể sửa đổi Thánh Long chiến khu sinh tồn hình thức, cho dù là không phát động vị diện xâm lấn, thì như thường có thể kéo dài phát triển. Đó cũng không phải một chuyện đơn giản, lâu thành thế giới bên trong chưa hẳn không ai nếm thử, nhưng mà cuối cùng đều là thất bại. Dứt bỏ cái khác không nói, vẹn vẹn là cả tòa chiến khu lâu thành tu sĩ tài nguyên tiêu hao, chính là cực kỳ con số kinh khủng. Nếu không triển khai vị diện xâm lấn, cơ thạch bình đài làm sao vận chuyển, tu sĩ tiêu hao lại như thế nào mới có thể giải quyết? Có thể nói đang ở lâu thành thế giới, chẳng khác nào bị trói tại rồi một cỗ phi nhanh trên chiến xa, nếu không bảo trì cao tốc đi tới, rồi sẽ bị phía sau xe đụng thịt nát xương tan. Trước mắt những tu sĩ này có thể và không đến ngày đó, nhưng mà Đường Chấn tin tưởng, không có người biết, sinh lòng phàn nàn. Đây là lâu thành tu sĩ truy cầu cùng số mệnh, tại chính thức biến cách đến trước đó, tuyệt đối sẽ không có người tại hành trình dơ lên bước không tiến. Mạc Tử Kỳ vô cùng kích động. Hắn không ngờ rằng Đường Chấn còn nhớ chính mình, mặc dù đã từng thấy qua Đường Chấn một mặt, lại cách rất xa, toàn bộ hành trình chưa từng có tiếp xúc. Kỳ thực còn nhớ thì rất bình thường, vì Đường Chấn thực lực tu vi, đủ để thoải mái nhớ kỹ tất cả mọi người ở đây. Về phần những năm gần đây dung mạo biến hóa, mặc dù 10 phần to lớn, lại hoàn toàn không chậm trễ Đường Chấn nhận ra hắn. Rốt cuộc đối với tu sĩ mà nói, bọn hắn càng thêm quen thuộc tại nhớ kỹ đối phương khí tức, hoặc nói là độc nhất vô nhị tinh thần ba động. Thánh Long thành tu sĩ Mạc Tử Kỳ, bái kiến Đường Chấn các hạ. Mạc Tử Kỳ tâm tình đồng dạng kích động, nhưng mà so sánh Thiên Trọng Vân mà nói, dáng vẻ lại có vẻ ổn trọng rất nhiều. Giống như Thiên Trọng Vân, ra ra ngươi đồng dạng cho ngươi một kiện vật phẩm, nó nhưng thật ra là một loại đặc thù sinh vật tinh hạch. Chỉ cần đeo kiện vật phẩm này, cũng thành công đem nó khống chế lời nói, ngươi liền có thể có một loại đặc thù thiên phú. Thông qua loại năng lực này, ngươi có thể tại hỗn loạn chiều không gian bên trong, không ngừng bắt giữ cùng loại chấp niệm mảnh ký ức. Loại năng lực này nhìn như vô bổ, nhưng trên thực tế nhưng lại có đại tác dụng, làm tu vi của ngươi đạt tới trình độ nhất định lúc, là có thể phát huy ra loại thiên phú này uy lực chân chính. So sánh tu sĩ khác mà nói, ngươi đều sẽ chiếm cứ nhiều hơn nữa ưu thế, có nhiều hơn cơ hội. Khi ngươi chuẩn bị xung kích linh hoàng cảnh giới lúc, rồi sẽ phát hiện loại năng lực này trọng yếu bậc nào, nó sẽ để cho ngươi tấn thăng lúc, đây những người khác có thêm một tia tỷ lệ thành công. Đường Chấn nói đến đây, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Hắn chỉ là sử dụng cơ hội lần này, thiện thể chỉ điểm một chút Mạc Tử Kỳ, coi như là biểu đạt một chút trưởng bối đúng ban bối yêu thích. Nhưng mà có nhiều thứ không thể nói quá nhiều, nếu không sẽ ảnh hưởng đối phương tu hành, nếu nhớ mong quá nhiều lời nói, thậm chí còn có thể biến thành một loại chấp niệm tâm ma. Chẳng qua thích hợp chỉ điểm, lại có thể khiến cho Mạc Tử Kỳ nhận rõ phương hướng, biết mình sau này nỗ lực phương hướng. Vì Đường Chấn tạo vật chủ kiến thức cùng cảnh giới, đúng chỉ có vương cấp Mạc Tử Kỳ tiến hành chỉ điểm, không khác nào trời ban cơ duyên, căn bản chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mạc Tử Kỳ tự nhiên hiểu rõ điểm này, thế là ở bên cạnh Đường Hạo ánh mắt hâm mộ bên trong, cơ thể thì bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên. Cho dù là không có đạt được Lâu Thành chi chủ thắng lợi cuối cùng nhất, thế nhưng chỉ bằng vào Đường Chấn phen này chỉ điểm, Mạc Tử Kỳ thì tuyệt đối chuyến đi này không tệ.
Chương 2231, hết sức căng thẳng. Chương 2231, hết sức căng thẳng. Chỉ điểm hết Mạc Tử Kỳ về sau, Đường Chấn quay đầu nhìn về phía Đường Hạo.
Ngươi đến từ Bạch Khê Lâu Thành, với lại theo ta cùng họ, chắc là thành chủ chi tử. Đường Hạo liền vội vàng gật đầu.
Đường Chấn cười, đi đến Đường Hạo trước mặt nói ra, năm đó Thánh Long Thành thành lập không lâu, phụ thân ngươi bọn hắn chút ít không có người thân hải tử, cùng nhau gia nhập rồi Thánh Long Thành đại gia đình này. Bọn hắn tu luyện sinh hoạt quá trình đều bị ta để ở trong mắt, sớm chiều chung đụng qua không thiếu niên, nói là con của mình cũng không quá đáng. Hải tử một ngày nào đó muốn lớn lên, nhất là Lâu Thành tu sĩ, mặc giáp trên chiến trường là chuyện sớm hay muộn. Cuối cùng có một ngày, bọn nhỏ lớn lên, cần trên chiến trường trên tôi luyện chính mình. Ta lúc đó vẫn là có chút không yên lòng, sợ những hải tử này không có kinh nghiệm, tại thời điểm chiến đấu cảnh ngộ nguy hiểm. Cho nên mỗi khi xảy ra thời điểm chiến đấu, cuối cùng ta là làm hết sức tự thân tới chiến trận, để ngoài ý muốn nổi lên sau có thể kịp thời cứu viện. Khá tốt phụ thân ngươi bọn hắn chưa từng có khiến ta thất vọng qua, bọn hắn dùng máu tươi cùng công tích, đã chứng minh giá trị của mình. Bọn hắn không hổ là Thánh Long Thành cư dân, chân chính Lâu Thành tu sĩ, đã nhiều năm như vậy, ta luôn luôn thay bọn hắn cảm thấy tự hào. Đường Chấn nói tới chỗ này, mặt lộ một tia cảm thán chi sắc. Năm đó thu dưỡng những kia đứa trẻ lang thang, cuối cùng đều trở thành rồi xương cốt cứng rắn Lâu Thành tu sĩ, bọn hắn trải qua mưa gió cùng lưỡi dao máu tươi mài sau đó, bây giờ toàn bộ đã trở thành một mình đảm đương một phía nhân vật. Ở trong quá trình này, có người bất ngờ vẫn lạc, thì có người lưu lại khó mà khép lại thương bệnh. Đây là không thể tránh khỏi sự việc, Lâu Thành tu sĩ nhóm cũng sớm đã quen thuộc. Không chừng có một ngày, chính mình rồi sẽ đổ vào hành trình bên trên, cùng những kia trước một bước rời đi chiến hữu làm bạn. Sinh tử vô thường, khó mà kháng cự. Trừ phi Thánh Long chiến khu có thể ra biến thành thật sự đỉnh cấp chiến khu, như thế liền có thể khống chế luân hồi, Lâu Thành tu sĩ có thể khởi tử hoàn sinh. Chẳng qua muốn đạt tới một bước kia, Thánh Long chiến khu còn có cực kỳ dài dòng buồn chán đường muốn đi, chí ít tại vượt qua đệ ngũ chiến khu trước đó, không muốn hy vọng xa vời có thể thực hiện điểm này. Vì đệ ngũ chiến khu thực lực đều không thể làm được nhường tất cả Lâu Thành tu sĩ khởi tử hoàn sinh, bởi vậy có thể thấy được chuyện này độ khó lớn đến bao nhiêu. Có thể trong truyền thuyết xếp hạng trước 3 chiến khu có thể có được năng lực như vậy, nhưng mà này tam đại chiến khu thần bí dị thường, sẽ không tùy tiện hiện lộ ở trước mặt người đời. Thậm chí ngay cả này tam đại chiến khu ở đâu, rốt cục là vì dạng gì hình thức tồn tại, cũng sẽ rất ít có người biết. Đường Chấn không yêu cầu xa về loại chuyện này, nếu luôn luôn sợ hãi cái chết, cần gì phải biến thành Lâu Thành tu sĩ. Dứt khoát tìm nơi ẩn nấp chỗ, làm một viên diệt tình tuyệt tính thạch đầu, như thế có thể sống được càng lâu. Vì Đường Chấn tạo vật chủ tu vi, hoàn toàn có thể tượng những kia thổ dân thần minh bình thường, có tương đối kéo dài sinh mệnh. Chỉ là bởi như vậy, sống được lại lâu lại có ý nghĩa gì? Đường Chấn trong đầu suy nghĩ hiện lên, nhưng cũng chẳng qua là một ý niệm, sau đó nhìn về phía Đường Hạo ánh mắt thì bắt đầu trở nên ôn hòa rất nhiều. Các ngươi lại tới đây, có phải hay không tham dự Lâu Thành chi chủ cạnh tranh, muốn theo ta chỗ này trước giờ đạt được nhiệm vụ? Nghe được Đường Chấn hỏi, Đường Hạo không dám giấu giếm, lần nữa gật đầu đồng ý gặp được Đường Chấn, thỏa mãn tâm nguyện, tiếp xuống sẽ vì nhiệm vụ tiền đồ cố gắng. Các ngươi đây là hợp lý sử dụng quy tắc, ta ngược lại cũng không tốt nói thêm cái gì, cũng sẽ sắp đặt tương ứng nhiệm vụ. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi là, trận chiến tranh này nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế vẫn như cũ muốn đề cao cảnh giác. Ta nghĩ các ngươi cũng đã đoán được, trận chiến tranh này đối mặt địch nhân chính là những kia trong hải dương quái vật. Không có đạt tới cảnh giới tương xứng, cho nên có một số việc căn bản là không có cách đã hiểu, ta muốn nói cho ngươi nhóm là, những quái vật này với các ngươi đã hiểu bên trong quái vật kỳ thực cũng không giống nhau. Chúng nó mặc dù có thể bị chém giết, nhưng mà vĩnh viễn không thể nào bị giết tuyệt, chỉ cần thế giới này tồn tại một ngày, chúng nó rồi sẽ một cách tự nhiên xuất hiện. Chúng nó thiên địa năng lượng chỗ tạo nên, là thổ dân thần linh không có triệt để thanh trừ chấp niệm ẩn dụng, cũng không phải là thuần túy quái vật, mà là một loại cơ biến đặc thù trung tộc. Cho nên mục tiêu của chúng ta cũng không phải đem nó triệt để tiêu diệt, mà là đối nó tiến hành săn giết kiểm tra, đem hải quái số lượng áp chế đến mức thấp nhất. Chỉ cần có thể làm được điểm này, trận chiến tranh này liền xem như thu được thắng lợi, sau đó việc cần phải làm chính là đúng hải quái lâu dài trấn áp. Ta muốn tuyên bố cho nhiệm vụ của các ngươi, chính là làm hết sức biết được địch nhân tình báo, tỉ như hải quái cụ thể chủng tộc tập tính, bí ẩn sao huyệt vị trí các loại. Tương tự thông tin đều thuộc về nhiệm vụ phạm vi, yêu cầu là càng kỹ càng càng tốt, vì chúng ta hiện tại đúng hải quái hoàn toàn không biết gì cả. Các ngươi tại thi hành nhiệm vụ trong quá trình, phải đề phòng tín đồ bên trong phản đồ, bọn hắn cũng sớm đã phản bội thổ dân thần linh, chỉ là ẩn tàng cực sâu mà thôi. Đồng thời còn muốn cẩn thận một tòa khác đại lục võ giả, bọn hắn càng thích ứng thế giới này quy tắc, tu luyện võ đạo thì có rất nhiều chỗ thích hợp. Căn cứ xác thực tình báo biểu hiện, võ giả đại lục đã cùng hải quái nhất tộc cấu kết với nhau, bây giờ đang đại quy mô triệu tập binh lực, nhằm vào mục tiêu chính là tín đồ đại lục. Đường Chấn nói đến đây lúc, nhẹ nhàng phất phất tay, sau đó mọi người liền thấy trước mặt xuất hiện một màn hoạt động hình ảnh. Đó là mênh mông vô bờ hải ngạn tuyến, đến không hết bóng người lui tới xuyên thẳng qua, dường như đem địa diện hoàn toàn bao trùm. Những bóng người này đều là võ giả, bọn hắn theo đại lục mỗi cái cự thành tụ lại mà đến, cuối cùng đi vào Phong Lôi thành phụ cận trên bờ biển. Những võ giả này võ trang đầy đủ, mang theo sung túc vật tư, không còn nghi ngờ gì nữa đã làm tốt rồi chiến tranh chuẩn bị. Võ giả đại lục lần này dốc toàn bộ lực lượng, tụ tập mà đến võ giả đâu chỉ nghìn vạn lần, một khi đầu nhập chiến trường sau đó, tuyệt đối là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Hai tòa đại lục trong lúc đó cách xa nhau rất xa, muốn đem những võ giả này đưa lên đến chiến trường, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, cần khá là khổng lồ vận chuyển năng lực mới có thể làm đến. Thần quốc môi trường đặc thù, loại đó dựa vào thiên địa năng lượng vận chuyển phi hành công cụ, căn bản là không cách nào bình thường sử dụng. Ngược lại là khoa học kỹ thuật vật phẩm nhận ảnh hưởng đặc biệt yếu, tại đời sống bên trong như cá gặp nước, đánh hải quái nhất tộc không ngừng tiêu khổ. Võ giả đại lục không có tương tự phương tiện giao thông, tại vượt biển vận binh phương diện, do hải quái nhất tộc toàn bộ phụ trách. Hải quái nhất tộc có thể đem pháo hôi binh đoàn tiến đạt tín đồ đại lục, vận chuyển võ giả tự nhiên thì có thể làm được, chỉ là bởi vì chủng tộc khác nhau nguyên nhân, cưỡi quá trình khẳng định sẽ hết sức thống khổ. Trên thực tế tại lâu thành bắt đầu truyền tống trước đó, hải quái nhất tộc cũng đã điều động cự hình hải quái, gánh vác lên vận chuyển võ giả nhiệm vụ. Chúng nó theo biển sâu bên trong xuất hiện, dừng lại tại đen nhánh bên bờ biển, như là một tòa lại một tòa đột nhiên xuất hiện đỉnh núi lão tự. Giống như tín đồ đại lục trên phòng ngự đỉnh núi, đem hải ngạn tuyến triệt để phong bế, dường như chật như nêm tối. Đám võ giả leo lên siêu cấp hải quái phía sau lưng, đợi đến đem tất cả không gian chiếm hết sau đó, những thứ này hải quái rồi sẽ di động cơ thể, hướng phía dưới biển sâu chậm rãi bước đi. Đợi đến xuất hiện trống chỗ sau đó, lại sẽ có mới hải quái tới gần, sau đó chờ đợi đám võ giả lại lần nữa leo lên tới. Tất cả quá trình ngay ngắn trật tự, không có một tia hỗn loạn tình hình xuất hiện, đủ để chứng minh những thứ này siêu cấp hải quái hiểu được tự hỏi, có rất mạnh hiệp đồng năng lực. Nay chủng loại hình hải quái, xa so với những kia lô mãng vô não hung thú càng thêm khó chơi, đang đánh chẳng qua tình huống dưới, rồi sẽ quyết định thật nhanh xoay người thoát khỏi. Kéo căng rồi võ giả hải quái rời đi hải ngạn sau đó, bắt đầu vì chậm rãi tốc độ đi về phía trước vào, từ đầu tới cuối duy trì tương tự cùng khoảng cách. Mục đích làm như vậy, cũng không phải hải quái không cách nào tăng tốc, mà là đang chờ đợi phía sau hải quái gia nhập đội ngũ. Theo thời gian trôi qua, gia nhập trong đội ngũ hải quái càng ngày càng nhiều, trên mặt biển khắp nơi đều là chen tại hải quái trên lưng tín đồ. Từ trên không trung nhìn xuống dưới lúc, trên mặt biển xuất hiện một cái màu đen trường xà, hướng phía tín đồ đại lục phương hướng không ngừng kéo dài mà đi. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2232, Định Hải Thần Châm chương 2232, Định Hải Thần Châm nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt trại địch cảnh tượng, lâu thành tu sĩ nhóm không hề có cảm thấy sợ hãi, ngược lại trở nên nhiệt huyết sôi trào lên. Loại đó đại chiến đến cảm giác, nhất là để cho lòng người kích động. Hắn không thể ngay lập tức để đao sông lên chiến trường. Số lượng của địch nhân càng nhiều, thì mang ý nghĩa chiến tranh quy mô càng lớn, đạt được chiến công cơ hội cũng càng nhiều. Những thứ này lâu thành tu sĩ cũng không phải là thích việc lớn hám công to, mà là trải qua tàn khốc chiến trường ma luyện, hiểu được quan sát địch nhân, đồng thời đối với tự thân năng lực mười phần hiểu rõ. Thông qua vừa nãy quan sát, có thể xác định địch nhân không hề có rảnh vận năng lực, cho nên chỉ có thể bằng vào hải quái đến vận binh. Dưới loại tình huống này, lâu thành tu sĩ chỉ cần ở trên cao nhìn xuống phát động công kích, là có thể để cho địch nhân nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng. Thánh Long Thành có phủ văn vũ khí, đủ để hủy thiên diệt địa, đáng tiếc không cách nào tại thần quốc thi triển, vì quy tắc căn bản không cho phép. Chẳng qua chỉ bằng vào khoa học kỹ thuật vũ khí thì đủ để đánh cho hải quái tè ra quần, nếu là lâu thành tu sĩ lại phát động cận chiến đột kích, hoàn toàn có thể nắm vững thắng lợi. Hải quái ngược lại là có thể trốn ở giữa hải dương, mượn nhờ nước biển yểm hộ đến tránh né lâu thành tu sĩ đả kích, nhưng mà những cái kia võ giả lại làm không được điểm này. Bọn hắn chỉ có thể như là chó rơi xuống nước bình thường, tại ở giữa hải dương liều mạng giãy giụa, đồng thời thừa nhận đến từ lâu thành tu sĩ đả kích. Có thể nói làm quân đoàn võ giả rời khỏi đại lục, bước vào biển sâu bên trong một khắc này, liền đã nhất định cảnh ngộ thảm trọng thứ bị thiệt hại. Chẳng qua mọi thứ không có tuyệt đối, vì những võ giả này năng lực, nếu là đi theo hải quái trốn đáy biển lời nói, ngược lại cũng có thể kiên trì thời gian tương đối dài. Không chừng hải quái còn có thể đem võ giả nuốt vào thể nội, tại đáy biển cao tốc tiến lên, từ đó tránh né lâu thành tu sĩ công kích. Một khi xuất hiện loại tình huống kia, lâu thành tu sĩ trừ ra nghiêm phòng tử thủ bên ngoài, sợ là lại không có hữu hiệu hơn phương pháp. Thánh Long chiến khu mặc dù thì có thủy tộc tu sĩ, nhưng mà số lượng không nhiều, căn bản không thể nào triệu tập đến vào biển tham chiến, như thế cùng chịu chết không có gì khác biệt. Bất kể ra ngoài loại nguyên nhân nào, đều khó có khả năng cho phép địch nhân trực tiếp đến tín đồ đại lục, khẳng định sẽ ở nửa đường phát động công kích. Vấn đề ở chỗ kiểu này trở kích chiến quy mô cực lớn, bọn hắn kiểu này tinh anh chiến đội, căn bản cũng không thích hợp tham dự trong đó. Truyền tống cũng trôi nổi tại trên biển lâu thành, nhiệm vụ chủ yếu chính là chặn đường võ giả đại lục địch nhân, đồng thời đúng trong hải dương quái vật tiến hành đả kích. Chặn đường những kia vận binh quái vật, vốn là chuyện đương nhiên tình, thậm chí căn bản không cần rời đi trận địa. Có rồi những thứ này lâu thành tồn tại, lại ở đâu đến phiên bọn hắn ra tay cướp đoạt chiến công, sợ là ngay cả khẩu thang đều uống không đến. Nhìn tới giống như Đường Chấn lúc trước lời nói, thật sự thích hợp nhiệm vụ của bọn hắn, chính là tìm kiếm thu thập hải quái nhất tộc các loại tình báo. Loại nhiệm vụ này nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế cũng không thoải mái, vì tính bí mật cùng một mình xâm nhập nguyên nhân, nguy hiểm cùng trình độ khó khăn thậm chí vượt xa chiến trường chém giết. Hơi không cẩn thận, liền có khả năng thân hãm trùng đây, thậm chí trực tiếp mất đi tính mạng. Bởi vì cái gọi là mạo hiểm cùng lợi ích cùng tồn tại, những tin tình báo này đạt được khó khăn, cho ban thưởng thì khá hậu hĩnh. Bình thường chiến tranh nhiệm vụ, căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Huống chi đang dò xét thông tin trong quá trình, còn có rất nhiều loại cách thức tích lũy chiến công, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Ý thức được điểm này sau đó, lâu thành tu sĩ nhóm cũng liền không còn xoắn xuýt, ngược lại là hy vọng ngay lập tức bắt đầu hành động. Rốt cuộc sói nhiều thì ít, lỡ như tốc độ chậm, chẳng phải là cái gì cũng không chiếm được. Tất nhiên khả năng này phi thường nhỏ. Cần biết đây là một hồi vị diện chiến tranh, tình thế thay đổi trong nháy mắt, cung cấp bọn hắn kiếm lấy chiến công cơ hội vô số kể. Chiến tranh đã bắt đầu, một phút cũng không thể lãng phí. Hiện tại các ngươi liền đi bộ chỉ huy nhận lấy nhiệm vụ, ta trở lấy tin tức tốt của các ngươi. Đường Chấn nhìn khắp bốn phía, nhìn những kia lâu thành tu sĩ, dùng mang theo một tia cổ vũ giọng nói. Tuân mệnh. Trên quảng trường lâu thành tu sĩ đồng thời đáp lại, sau đó nhanh chóng tuân hướng bộ chỉ huy, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Nhìn Thiên Trọng Vân đám người rời khỏi, Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, đúng này một nhóm lâu thành tu sĩ tố chất hết sức hài lòng. Nếu như không phải tình huống đặc thù, nhất định phải do hắn đến chấn thủ chỉ huy, hắn ngược lại là thật hy vọng cho những thứ này lâu thành tu sĩ một rèn luyện cơ hội. Chỉ có thông qua không ngừng ma luyện, mới có thể để cho bọn hắn nhanh chóng trưởng thành, cuối cùng biến thành Thánh Long chiến khu nổi lên chân chính trợ lực. Thành chủ đại nhân, muốn hay không báo tin tham chiến lâu thành, đúng những kia hải quái tiến hành bắn địa. Đi theo Đường Chấn tu sĩ thấp giọng hỏi, hắn lúc này đảm nhiệm chức vụ là cuộc chiến tranh này phó tổng chỉ huy. Loại chuyện này không cần xin chỉ thị ta, chính các ngươi quyết định là được, ta ở tại chỗ này nguyên nhân là vì phòng ngừa có người đúng tổng bộ tiến hành đánh lén. Đệ ngũ chiến khu cường viện chưa đến, tinh linh lãnh chúa mặc dù đến, phụ trách bảo vệ mục tiêu lại là đại thần miếu. Bây giờ phòng khu 153 bên trong, chỉ có hắn một tên tạo vật chủ trấn thủ, hơi có vẻ thế đơn sức bạc. Dưới loại tình huống này, khó đảm bảo sẽ có địch nhân đúng phòng khu 153 tiến hành đánh lén, đem nó triệt để phá hủy. Phòng khu 153 tồn tại ý nghĩa cực kỳ trọng yếu, thậm chí liên quan đến cả trận chiến tranh thắng lợi hay không, nhất định phải bảo đảm nơi này tuyệt đối an toàn. Mặc dù trong bóng tối rộng lượng lâu thành tu sĩ thủ hộ, vấn đề là tu vi của bọn hắn có hạn, cho dù là có cường giả giới chủ tồn tại, thì căn bản là không có cách cùng tạo vật chủ cấp bậc cường giả đối kháng. Nói cho cùng vẫn là Thánh Long chiến khu quá mức nhỏ yếu, hiện nay chỉ có Đường Chấn một tên cường giả tạo vật chủ, giới chủ tu sĩ thì lắc đắc không có mấy. Nếu năng lực tượng đệ ngũ chiến khu như thế, tại có cần lúc tùy ý điều động cường giả tạo vật chủ, đây mới thực sự là cường đại. Chỉ có đến rồi lúc kia, Đường Chấn mới biết trở nên dễ dàng hơn, đụng phải loại tình huống đặc thù này thời cũng không cần đích thân tới hiện trường. Ta biết rồi. Nghe được Đường Chấn trả lời, chỉ huy phó nhẹ nhàng gật đầu, đồng dạng bước nhanh quay người rời đi. Có Đường Chấn vị này định hải thần châm tồn tại, hắn sức lực cũng biến thành càng đầy, hoàn toàn có thể buông tay buông chân làm một vô lớn. Cho dù địch nhân hiểu rõ bộ chỉ huy vị trí, cố gắng cưỡng ép phát động công kích, thế nhưng tại Đường Chấn bảo hộ dưới, vẫn như cũ có thể bảo đảm gối cao không lo. Là cái này Đường Chấn lực ảnh hưởng, chỉ cần hắn chú thủ tại chỗ này, là có thể cho thủ hạ cung cấp vô cùng cường đại lòng tin. Dưới mắt mọi chuyện cần thiết đều đã xử lý hoàn tất, Đường Chấn chuẩn bị nắm chặt thời gian nghiên cứu một phen, tìm thấy một loại tin cậy thủ đoạn công kích, có thể mức độ lớn nhất phát huy ra tạo vật chủ thực lực. Kết quả là tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, lại trong lúc vô tình nhìn thấy xa xa người những kia Cố Du Minh, đồng thời lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút. Tại cảm giác của hắn bên trong, chỗ nào có một tên Cố Du Minh, khí tức dường như vô cùng không thích hợp. Người bình thường không cách nào phát hiện dị thường, thế nhưng thân làm tạo vật chủ Đường Chấn, lại năng lực trực tiếp theo trên người của đối phương cảm nhận được một ít quy tắc bản nguyên khí tức. Tại dưới tình huống bình thường, loại khí tức này sẽ chỉ xuất hiện tại vị diện chi tử, lại có lẽ là thế giới bản nguyên hóa hình vật thể phía trên. Vấn đề ở chỗ lâu thành thế giới bên trong, căn bản không thể nào xuất hiện vị diện chi tử, đối phương càng không khả năng là thần quốc bản nguyên hóa hình. Quả thực như thế, lại đặt thổ dân thần linh bày ở đâu? Như vậy chuyện kỳ quái, Đường Chấn hay là lần đầu thấy được, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một tia hoài nghi. Đi tới tên kia Cố Dung binh trước mặt, Đường Chấn nghiêm túc đánh giá hắn vài lần, phát hiện đối phương hẳn là thú nhân tộc Con Lai. Đối diện Cố Dung binh có vẻ mười phần bất an, tại Đường Chấn dưới ánh mắt, hắn cảm giác mình bị triệt để xem thấu, không có một tia bí mật có thể giữ lại. Loại cảm giác này nhường tâm hắn hoảng không thôi, nhưng lại căn bản không dám chuyển bước, chỉ vì tại Đường Chấn trước mặt, hắn cảm giác chính mình nhỏ yếu tựa một con kiến. Nhìn đối phương vài lần sau đó, Đường Chấn khẽ miệng lộ ra mỉm cười. Hắn đã xem thấu lai lịch của đối phương, thì đã hiểu loại đó nhường hắn cảm giác kỳ quái, rốt cục là bởi vì gì mà đến. Kỳ thực chuyện này thì cùng hắn có quan hệ, thậm chí còn là chủ yếu người tham dự, rốt cuộc loại chuyện này hắn có kinh nghiệm hơn. Chỉ là những năm gần đây vẫn luôn buôn ba bên ngoài, cũng không có chú ý chuyện này, không ngờ rằng đã tiến nhập thật sự thí nghiệm giai đoạn. Người trẻ tuổi, người tên là gì? Nhìn đối diện bức dứt bất an Cố Dung Minh, Đường Chấn trên mặt vẻ tươi cười mà hỏi, khiến người ta cảm thấy như một xuân phong. Nhìn mặt mỉm cười Đường Chấn, Cố Dung Minh trở nên không còn căng thẳng, mà là lớn tiếng hồi đáp, hồi bẩm Đường Chấn các hạ, ta gọi A Phong, ta đến từ Bạch Khê lâu thành.